Chương 1, Sơn Ý ạ. Nước Mỹ Đông Nam Bộ. Rốt gì A Châu. Thủ đô, Atlanta Bắc Bộ. Vùng ngoại thành một chỗ bỏ đi nhà gỗ. Trong nhà gỗ rất hỗn độn, xây rất nhiều hoang phế vật phẩm, cho bụi trải rộng. Bên trái góc bị dọn dẹp ra một khối sạch sẽ địa phương, vài món quần áo cũ lắt thành cái đệm, phía trên nằm một người nam nhân. Người đàn ông này chừng 20 dáng dấp, khoảng chừng 1 thước 8 thân cao, hai mắt nhắm nghiền tựa hồ đang hôn mê. Một bên nhanh tan vỡ trên ghế ngồi một người phụ nữ. Tóc đỏ mắt xanh, tuy nhiên ăn mặc đơn giản nhưng khó nén nàng vóc người tốt, tinh xảo đẹp đẽ ngũ quan lúc này lại lộ ra ưu sầu cùng lo lắng, lông mày phảng phất tan không ra một dạng. Nàng gọi Sơn Ý ạ, là một cái người biến dị. Bởi vì người biến dị thân phận bại lộ, Sentinel lính gác người đang đuổi bắt nàng, nàng bất đắc dĩ cáo biệt nguyên lai sinh hoạt bắt đầu đảo vòng kiếp sống. Một ngày trước nàng ngẫu nhiên phát hiện cái nhà gỗ này dự định tạm thời trốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Kết quả, nhà gỗ nóc nhà dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một tấm môn. Người đàn ông này từ bên trong rơi ra tới. Với bắt đầu Sơn Ý ạ sắc thực giật mình muốn rời khỏi, sau đó liền phát hiện người đàn ông này không biết bởi vì nguyên nhân gì ngất đi, từ nơi này quỷ dị xuất hiện phương thức đến xem rất có thể là người biến dị, đào vong thời kỳ hiếm thấy có thể nhìn thấy đồng loại vì lẽ đó Sơn Ý ạ liền lưu lại. Tiếng rên rỉ bỗng nhiên vang lên. Sơn Ý ạ lăng một hồi vội vàng hướng về nằm nam nhân nhìn lại. Chỉ thấy mờ tối, nam nhân từ từ mở mắt. Con mắt màu đen tựa hồ tản ra một loại sắc bén quang mang, bất quá rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là mở mịt theo thống khổ vẻ mặt. Ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Ngươi đã hôn mê một ngày, ta suýt chút nữa cho là ngươi. Sơn Ý ạ thân thiết hỏi. Ta không sao. Tô Phục ánh mắt khôi phục thanh minh, lông mày chậm rãi mở miệng, thanh âm nhưng phi thường khàn khàn, cổ họng có loại đâm nhói cảm giác. Chính mình dĩ nhiên xuyên việt. Một ngày trước Tô Phục còn là một cái đang tại nghỉ phép lính đánh thuê, tuy nhiên chỉ có 21 tuổi, có thể 16 tuổi liền vào nghề trở thành lính đánh thuê. Hắn ở cái nghề này ở trong đã xem như lão binh, dù sao lính đánh thuê nhưng là một cái tỷ lệ tử vong phi thường trước cao nghiệp. Tô Phục không nghĩ tới chính mình không có chết tại chiến trường mưa bom báo đạn, nhưng chết ở smartphone Samsung tiến lên. Hắn còn nhớ đến lúc ấy chính mình đang tại chơi một cái hải tặc vương game mobile, vừa mới cho tới một viên ác ma quả thực chuẩn bị cho nhân vật của mình sử dụng, muốn nhìn một chút sẽ là năng lực gì. Kết quả điện thoại di động liền nổ tung. Hơn nữa nổ tung uy lực vượt xa bình thường điện thoại di động nổ tung có thể tạo thành hiệu quả, cơ hồ là trong nháy mắt hắn đã bị phả vào mặt hỏa diễm nuốt chửng lấy. Hôn mê, hắn cảm giác mình đang tại tiếp thu một số tin tức. Hoàng hoàng hốt hốt, đứt quãng. Một mực đến vừa nãy, hắn bỗng nhiên xem thấy một tấm cự đại môn. Hắn đẩy ra môn, quang mang chói mắt. Sau đó liền tỉnh lại. Ở tỉnh lại trong nháy mắt những tin tức này liền lập tức hiện ra tới. Mấy năm trước ác ma đảo sự kiện bạo phát. Jin Gơ gì chết rồi sống lại hóa thân làm hắc phượng hoàng. Eastman theo người biến dị huynh đệ hội biến mất. Người biến dị theo nhân loại xung đột từ từ tăng nhanh, chính phủ ra sân khấu liên quan với người biến dị có liên quan chính sách theo pháp luật. Chính phủ tổ kiến Sentinel lính gác, chuyên môn phụ trách người biến dị công việc. Tiếp thu những tin tức này sau Tô Phục xem như biết rõ tình huống. Đây là điện ảnh Eastman 3 kết thúc mấy năm sau thời gian điểm. Làm lính đánh thuê, Tô Phục bình thường tiếp xúc nhiều nhất hứng thú ham muốn tự nhiên là Âu Mỹ một ít giải trí văn hóa. Mấy năm qua mạ và hệ liệt phim điện ảnh và truyền hình càng ngày càng hỏa, Tô Phục tự nhiên cũng là xem qua, thậm chí xem qua điện ảnh sau hắn còn cố ý tìm rất nhiều mạn gạ đến xem như đối với mạ và tương đối quen thuộc theo hiểu biết. Dựa theo đầu mình bên trong tiếp thụ lấy những tin tức này đến xem, đây tựa hồ là Eastman 3 sau khi chấm dứt, nghịch chuyển tương lai dây không có phát sinh trước đó. Cái gọi là Sentinel lính gác, hiển nhiên hẳn phải là nghịch chuyển tương lai bên trong cơ hồ khiến người biến dị diệt tuyệt robot Sentinel tiền thân tổ chức. Người tên là gì? Xảy ra chuyện gì sao? Tại sao, nơi đó lại đột nhiên xuất hiện một tấm môn, ngươi còn từ bên trong rơi ra đến? Sơn Ý ạ chỉ lều đỉnh, nghi hoặc hỏi. Vậy là ngươi biến chủng năng lực sao? Tô Phục ngẩng đầu nhìn một chút căn bản không có nửa điểm môn dấu vết lều đỉnh, hơi gật gù. Cái kia đúng là hắn năng lực. Nhưng cũng không phải là người biến dị năng lực, mà là... Quả doa doa no mi. Đó là hắn điện thoại di động nổ tung cho lúc trước chính mình trò chơi nhân vật mua ác ma quả thực, không nghĩ tới nương theo lấy nổ tung, nương theo lấy xuyên việt, chính mình nhưng thu được năng lực này. Ở hắn tiếp thu tin tức bên trong, thì có điểm này. Thậm chí hắn hoài nghi mình đẩy ra cái kia phiến môn, khả năng cũng theo quả doa doa no mi có quan hệ. Thật kỳ quái năng lực. Sơn Ý ạ lẩm bẩm một câu. Ngươi còn chưa nói ngươi tên gì vậy, ta tên Sơn Ý ạ. Tô Phục. Ngươi là châu Á người. Tiếng Anh nói thật tốt. Sơn Ý ạ có chút bất ngờ nói. Ngươi Hoa. Là một người lính đánh thuê nếu như ngay cả lời nói cũng thành vấn đề nói sợ là sớm đã chết. Tô Phục không đơn thuần hội tiếng Anh, còn sẽ tiếng Nhật, Hàn ngữ, tiếng Đức. Tiếng Tây Ban Nha chờ nhiều loại lời nói. Tô Phục ngẩng đầu nhìn về phía Sơn Ý ạ, tóc đỏ mắt xanh, ngũ quan tinh xảo, vóc người đẹp đẽ, thông qua vừa nãy vài câu giao lưu cũng có thể nhìn ra nàng tính cách nên rất thân mật. Bất quá, Tô Phục nhưng cảm thấy nàng có chút quen mắt. Ngươi năng lực, có hay không có thể tăng cường hoặc là cắt bỏ người khác ký ức? Tô Phục đột nhiên hỏi. Sunny ạ có chút sốt sắng. Ngươi, làm sao ngươi biết? Tô Phục khỏe miệng hơi hất lên. Đợt, nội dung cốt truyện bối cảnh vì là, Eastman, thiên phú dị bẩm Eastman diễn sinh phim Mỹ. Thời gian tuyến vì là Eastman 3 về sau, dựa theo Eastman hệ liệt thời gian tuyến tới nói, thuộc về Eastman 3 đến lịch chuyển tương lai, lịch chuyển trước đây dày cố sự. Chương 2, quả doa doa no mi. Sunny ạ, danh hiệu mộng đẹp. Năng lực là thông qua một loại phấn sắc khói bụi đến cắt bỏ hoặc là tăng cường đối phương ký ức. Tô Phục sở dĩ cảm thấy nhìn quen mắt còn biết Sunny ạ năng lực là bởi vì xuyên việt trước hắn vừa vặn mới nhìn quá ít men diễn sinh phim Mỹ. Trong đó có Sunny ạ. Bất quá khi đó nàng đã là người biến dị tổ chức ngầm thành viên, hay là khả năng chính là lần này đảo vòng sau mới gia nhập vào người biến dị tổ chức ngầm. Người biến dị này tổ chức ngầm là ở ít men theo người biến dị huynh đệ hội sau khi biến mất xuất hiện một tổ chức, từ người biến dị thân đơ bơ, bộ là gì, giao ăn loại người lãnh đạo, chuyên môn thu nhận giúp đỡ trợ giúp người biến dị. Nhìn như vậy đến hiện tại người biến dị tổ chức ngầm khả năng mới vừa vận thành lập. Căng thẳng khó hiểu Sunny A nhìn Tô Phục, chỉ thấy Tô Phục chậm rãi đứng lên nói, ngươi coi như đây cũng là năng lực ta bên trong đi, ngươi chăm sóc ta một ngày đến phiên ngươi đi nghỉ ngơi. Nếu như không có bất ngờ nói sáng sớm ngày mai chúng ta rời đi nơi này. Là cảm giác người biến dị năng lực sao? Sunny A hiếu kỳ hỏi một câu, Tô Phục cũng đã đứng dậy hướng đi cửa. Tuy nhiên Sunny A cũng không có thiếu nghi vấn, nhưng nàng cảm thấy Tô Phục chắc có lẽ không hại chính mình, hơn nữa lo lắng đề phòng. Lo lắng sợ hãi cả ngày, Sunny ạ cũng quả thật có chút không kiên trì được. Y phục lát thành trên đệm còn lưu lại Tô Phục nhiệt độ, nằm xuống không bao lâu, Sunny ạ liền ngủ say sưa. Trong nhà gỗ rất nhanh yên tĩnh lại. Tô Phục đánh giá cảnh vật chung quanh, cái nhà gỗ này không gian cũng không lớn càng giống là nhà kho cảm giác, nếu như là nhà kho nói vậy thì mang ý nghĩa chung quanh đây khẳng định có người ở lại. Bất quá từ trong nhà gỗ cho bụi theo những này rác rưởi đến xem, hẳn là rất lâu không người đến quá. Ghé vào nhà gỗ trên vách tường. Xuyên thấu qua tấm ván gỗ khe hở nhìn ra phía ngoài, trung quanh là một mảnh có chút dày đặc rừng cây, nếu quả thật có cái gì đột phát tình huống, dựa vào bóng đêm yểm hộ hẳn là rất dễ dàng rời đi. Đến bất luận cái nào xa lạ địa phương, quan sát hoàn cảnh, chọn xong đường lui, đây là Tô Phục thói quen. Cũng là hắn có thể ở lính đánh thuê một chuyến này làm thời gian dài như vậy một trong những nguyên nhân. Nhìn thả ở trên vách tường tay, Tô Phục có một loại cảm giác. Hắn có thể ở trên vách tường sáng tạo ra một cái cửa. Quả doa doa no mi năng lực. Có thể đem đụng chạm lấy tất cả biến thành môn đồng thời mở ra sau khi tiến vào tương tự với chồng lên tồn tại dị không gian. Nguyên tắc bên trong quả doa doa no mi sở hữu giả cũng khai phá không ít năng lực, nói thí dụ như xoay tròn môn, không khí mở cửa trên kiến trúc chờ chút, nhưng đây đều là một ít so sánh cơ sở năng lực ứng dụng, khai phá trình độ quá kém. Dựa theo Tô Phục lý giải quả doa doa no mi thậm chí có thể phân loại làm không gian hệ năng lực, nếu như khai phá lợi hay phi thường lợi hại. Mở. Tô Phục khẽ quát một tiếng. Sau một khắc liền gặp được vốn là từ tấm ván gỗ chắp vá lắp ráp mà thành trên vách tường đột nhiên xuất hiện một tấm môn. Khoảng chừng một người độ cao, cạnh cửa còn có lấy tay. Một tấm hướng phía trong ra môn. Thành công. Nắm lấy tay kéo dài môn, bên trong không gian rất đặc biệt. Toàn bộ không gian hiện màu xanh sẫm, có thể rõ ràng nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, nhưng cũng thật giống hình chiếu một dạng cũng không phải là chân thực tồn tại, phảng phất mặt nước gợn sóng một dạng chậm rãi dập dờn. Tô Phục thăm dò đi vào tiện tay đóng lại môn. Ngay tại cửa đóng lại trong nháy mắt, vách tường trở về hình dáng ban đầu, không có để lại bất cứ dấu vết gì, môn cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Tô Phục xoay người nhìn nhà gỗ thăm dò đi vào trong, thân thể không có bất kỳ cái gì trở ngại trực tiếp đi vào, thật giống như nhà gỗ vách tường căn bản không tồn tại một dạng. Tiến vào nhà gỗ, nhẹ nhàng dậm chân một cái, cảm giác rất bình ổn rất chân thật, hay cùng giống trên mặt đất cảm giác một dạng. Sunny ạ, Sunny ạ. Tô Phục hướng về Sunny ạ gọi vài tiếng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thanh âm vô pháp truyền bá được ngoại giới. Tô Phục đưa tay đi chạm Sunny ạ, tay nhưng xuyên qua Sunny ạ thân thể. Tương tự quỷ hồn như ma chơi, tồn tại ở cùng một cái thế giới nhưng ở vào hai cái không gian trùng điệp bên trong. Tuy nhiên không có cảm giác đến phong theo không khí, thế nhưng hô hấp cũng rất thông thuận có thể thời gian dài dừng lại ở bên trong không bị ảnh hưởng, cái này thì tương đương với thế giới bất kỳ địa phương nào cũng có thể trở thành phòng an toàn. Tô Phục một mặt tự nói, một mặt thử nghiệm ở trong dị không gian mở cửa. Ồ, ở không có xây dựng cơ sở tình huống mở cửa tựa hồ muốn càng khó khăn một ít, nói cách khác ở tồn tại vật thể trên mở cửa muốn so với trong không khí mở cửa càng dễ dàng một chút. Tô Phục thử nghiệm mấy lần, xác thực ở trên vách tường mở cửa muốn so với ở trong không khí mở cửa dễ dàng. Hơn nữa Tô Phục còn phát hiện mấy vấn đề, đó chính là vô pháp không nhìn khoảng cách. Hắn muốn đi chỗ nào, nhất định phải đi tới ở chỗ đó mở cửa đi ra ngoài, không đạt tới tương tự thuấn di loại kia hiệu quả. Còn có ở dị không gian kỳ thực đi theo ngoại giới là một dạng, Tô Phục ở nhà gỗ lều trên đỉnh mở môn, như vậy chính mình nhất định phải leo lên mới được. Thứ hai chính là mở cửa thời gian tương đối chậm, ở mở cửa trên kiến trúc đại khái cần 3 giây, ở trong không khí mở cửa cần 5 giây hơn nữa còn không hẳn 100% thành công. Tuy nhiên hiện nay vô pháp ở trong chiến đấu trực tiếp cung cấp trợ giúp, nhưng đánh lén, điều tra, lẻn vào, rút đi phương diện đều có giúp đỡ rất lớn, thế nhưng thuần thục sau nên có thể đề bạt, có thể khai phá ra năng lực. Tuy nhiên vừa lên đến không phải là loại kia hủy thiên diệt địa năng lực hiệu quả, nhưng Tô Phục vẫn rất hài lòng. Đối với một cái lính đánh thuê tới nói, không có so với năng lực này càng thích hợp, càng an toàn, hơn nữa còn có thể lái chậm chậm phát năng lực khác. Nói thí dụ như ở trên thân thể mình mở cửa đến gánh chịu thương tổn, nói thí dụ như ở thân thể đối phương trên mở cửa. Thậm chí nếu như thực lực trở nên mạnh mẽ, còn có thể trên đất mở cửa làm cho cả thành thị lún xuống trong đó. Nếu như mình khai phá tốt, có thể không nhìn môn cùng môn trong lúc đó khoảng cách, đồng thời mở hai chiều môn, kia liền càng lợi hại. Tô Phục sâu hít sâu một cái, tạm thời sắp mở phát quả thực năng lực muốn phương pháp ném ra sau đầu, hắn hiện tại đầu tiên muốn làm chính là thuần thục hiện nay có thể nắm giữ năng lực. Mở cửa, đóng cửa. Tô Phục bắt đầu chăm chú thuần thục cơ sở năng lực, đồng thời cấu tạo không cùng loại loại môn. Đùng. Một tấm da môn ở nhà gỗ trên vách tường xuất hiện, Tô Phục từ trong nhà gỗ đi ra. Vừa đi ra, Tô Phục liền gặp được xa xa có mấy con chim nhi bay lên. Có người. Tô Phục hít mắt, trong không khí rất mau ra hiện một tấm môn. Tiến vào, đóng cửa. Dị không gian, Tô Phục hướng về chim nhỏ bay lên phương hướng đi tới. Chương 3, thần đỡ bật cùng tổ là gì? Trong rừng cây, một nam một nữ đang đến gần. Nam thể trạng khôi ngô cường tráng, hành tẩu trong lúc đó mang theo quân nhân khí chất. Nữ mái tóc dài màu đen, ăn mặc áo thun theo quần jean bó sát người, dưới chân một đôi ủng ra, làm cho người ta cảm giác rất gốc. Ngươi xác định là nơi này? Lô nạ hướng về bên người Johan hỏi. Johan khẳng định gật đầu nói, là nơi này không sai, ngươi nên tin tưởng ta năng lực. Lô nạ bĩu môi không lên tiếng. Johan thính lực, thị lực cũng phi thường phát đạt, đồng thời nắm giữ cảm chi năng lực có thể truy tung mục tiêu, tuy nhiên vừa hợp tác không bao lâu, thế nhưng hiện nay Johan cảm giác còn chưa từng sinh ra sai. Xuyệt. Johan đột nhiên dừng lại ra hiệu Lô nạ đừng lên tiếng, đồng thời đánh giá bốn phía. Làm sao? Lô nạ thấp giọng hỏi. Johan lắc đầu một cái. Một hồi lâu sau thân thể buông lòng nói, không có gì, ta vừa nãy thật giống nhận biết được nguy hiểm, thế nhưng, có thể là ta cảm giác sai. Mới vừa rồi là ai nói để ta tin tưởng hắn năng lực? Lô nạ trêu chọc nói. Johan vừa muốn giải thích, cảm giác nguy hiểm nhưng xuất hiện lần nữa, trong nháy mắt Johan đã làm đề phòng cử động. Sau một khắc hắn nhưng đột nhiên nhìn thấy trước mắt dĩ nhiên trong không khí dĩ nhiên xuất hiện một cái vương vức nhỏ môn. Cơ mở, chỉ một quyền đầu xuất hiện ở trước mắt mình. Ẩm. Trên mặt tầng tầng chịu một hồi. Dù là Johan thể trạng cường tráng cú đấm này cũng làm cho thân thể hắn mãnh liệt ngửa ra sau, rơi vào ngắn ngủi mê muội ở trong. Ầm. Johan theo tiếng ngã xuống đất. Từ Johan nhận biết được nguy hiểm đến bị công ngã xuống đất chẳng qua là trong nháy mắt sự tỉnh, Lô nạ lăng nhất hạ thân một bên hiện ra vô số tiền xu. "Johan, Johan ngươi không sao chứ? Người đâu?" Lô nạ chỉ nhìn thấy Johan trước mặt tựa hồ đột nhiên xuất hiện chỉ một quyền đầu đánh trúng Johan, về sau sẽ không thấy. "Này." Đột nhiên, Lô nạ vai bị vỗ một cái. Âm thanh vang lên thanh âm. Lô nạ trong nháy mắt kinh hãi mãnh liệt né tránh, đồng thời hai tay xuất hiện hào quang màu xanh lục. Xoạt xoạt xoạt. Nguyên bản lơ lửng ở bên người nàng tiền xu mãnh liệt hướng về nàng vừa nãy phương hướng phía sau xông tới. Đinh đinh đinh. Tiền xu đánh vào trên cây khô, hãm sâu trong đó. Người nào, đi ra. Vẫn không nhìn thấy người, Lô nạ thao túng tiền xu bay trở về bên người quát lớn. Vào lúc này Johan cũng tỉnh lại, một cái đi nhanh đi tới Lô nạ phía sau, tựa lưng vào nhau tư thế. Ta tên Johan. Ngươi có thể gọi ta thân đỡ bớt. Nàng gọi Lô nạ, bộ là gì, chúng ta không có ác ý, không phải là địch nhân. Chúng ta là tới giúp ngươi. Johan một mặt đề phòng, một mặt nhanh chóng nói. Đang nói, hai người chợt phát hiện bên trái tựa hồ có hơi biến hóa. Quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt kinh ngạc trợn mắt ngoác mồm. Trên đất trống đông nhiên đột ngột xuất hiện một tấm môn. Môn từ từ mở ra. Một người nam nhân từ bên trong đi ra. Ngươi là ai? Chừng một thước tám thân cao, mắt ưng mày kiếm châu Á nam nhân. Người đàn ông này rất nguy hiểm. Johan là một quân nhân, có thể cảm giác được người đàn ông này tuyệt đối từng giết người, hơn nữa không chỉ một. Vừa nãy nhận biết được nguy hiểm, chính là bắt nguồn từ người đàn ông này. Chỉ là, hắn là ai? Johan theo Lô nạ sở dĩ sẽ đến nơi này chính là tìm một cái tóc đỏ nữ người biến dị. Tô Phục nhìn Johan theo Lô nạ. Thần nợ bật theo tổ là gì, người biến dị tổ chức ngầm thủ lĩnh, vừa còn nghĩ qua người biến dị tổ chức ngầm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải. Bọn họ, hẳn là tìm đến Sunny A chứ? Trong cửa dị thế giới. Tô Phục liền nhận ra bọn họ. Hai người kia lai lịch không nhỏ, thần đỡ bận đệ đệ cũng là người biến dị, danh hiệu hành trình, chính là nghịch chuyển tương lai trong tiểu đội cầm dao găm vị kia. Mà bố là gì, nàng lai lịch càng to lớn hơn, cha nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh Mago, nàng nắm giữ theo Mago một dạng khống chế từ trường năng lực. Tuy nhiên Sơn Nghị ạ cũng là người biến dị, nhưng nàng năng lực thuộc về phụ trợ tính, huống chi cũng không thể cùng với nàng động thủ. Vừa vận thần đỡ bật theo bộ lạ gì đến, Tô Phục tự nhiên muốn thử xem năng lực chính mình tác dụng hiệu quả làm sao. Không thể không nói, thần đỡ bật cảm chi năng lực vẫn đúng là mạnh, lần thứ nhất hắn nhận biết được nguy hiểm thời điểm Tô Phục vốn là dự định ở phía sau hắn mở cửa tập. Bất quá thần đỡ bật phát hiện sau Tô Phục liền thay đổi chủ ý, lựa chọn ở thần đờ bật trước mặt mở cửa, mở một tấm nhỏ môn. Sự thực chứng minh loại này phương pháp phi thường hữu hiệu. Chính mình chỉ cần ở bên cạnh hắn mở cửa, sau đó vung quyền đánh về phía ngoài cửa, thần đờ bật liền trực tiếp bị đẩy ngã. Bất quá hắn thân thể tố chất thật đúng là mạnh a, vừa nay cú đấm kia vốn tưởng rằng làm cho hắn nằm cái 3, 5 phút đây, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tỉnh lại. Tô Phục hướng về hai người liếc mắt nhìn, xoay người đi trở về nhà gỗ. Johan theo Lộ Nạ lẫn nhau liếc mắt nhìn đều có chút được, cái tên này là ai a? Đột nhiên động thủ, sau đó lại cái gì cũng không nói cứ như vậy xoay người đi. Theo đi lên xem một chút. Hắn cũng là người biến dị, nên không có ác ý. Johan thấp giọng nói, ngược lại chịu đòn không phải là ta. Lộ Nạ mở ra tay tiền xu rơi vào trong lòng bàn tay theo sau. Johan hơi có chút lúng túng, nhưng là kích động. Hắn năng lực rất đặc biệt, cũng rất cường đại. Nếu như hắn có thể gia nhập chúng ta, như vậy sau đó lại cứu vãn người biến dị nhưng là dễ dàng nhiều. Một trước một sau. Ba người rất mau tới đến nhà gỗ trước, Tô Phục vừa muốn mở cửa, môn chợt mở. Sơn Nghị ạ hoang mang từ bên trong chạy đến, nhìn thấy Tô Phục ngay tại ngoài cửa lúc này mới thở một hơi. Ta tỉnh lại không thấy ngươi, còn tưởng rằng ta đi. Tô Phục cười nói tiếp, ngươi cũng không có bỏ xuống ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ xuống ngươi. Bọn họ là ai? Sơn Nghị ạ gật gù nhìn về phía Johan theo Lộ Nạ. Thần đỡ bật Johan, bộ là gì Lộ Nạ, bọn họ là người biến dị tổ chức ngầm chuyên môn trợ giúp người biến dị. Nhận biết được ngươi tồn tại, cho nên tới tìm ngươi, chuẩn bị trợ giúp ngươi. Tô Phục ngắn gọn nói. Johan theo Lộ Nạ hơi ngẩn người, bọn họ tuy nhiên tự báo nhà môn, cũng không có nói người biến dị tổ chức ngầm sự tình a. Sững sờ chốc lát Johan mở miệng nói, hắn nói không sai. Quá tốt, vốn là ta còn lo lắng không biết sau đó nên làm cái gì bây giờ, Tô Phục, chúng ta là muốn với bọn hắn đi sao? Sunny ạ cao hứng hướng về Tô Phục hỏi. Tô Phục? Hắn tên là Tô Phục sao? Kỳ quái, rõ ràng trước cảm ứng thời điểm còn không có người này, làm sao một ngày thời gian, Sunny ạ tựa hồ liền đối với hắn đặc biệt tín nhiệm. Chương 4, Thượng Đế cho ngươi đóng lại một tấm môn thời điểm, ta sẽ cho ngươi lái một cái khác phiến môn. Johan cùng Lona nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục nhưng không có lập tức mở miệng, tuy nhiên hắn xuyên việt đến thế giới này hơn một ngày thời gian, thế nhưng hắn vừa mới tỉnh lại không bao lâu. Tìm hiểu tình hình, luyện tập năng lực. Hắn còn chưa kịp cân nhắc sau đó sự tình. Người biến dị tổ chức ngầm làm một cái anh hùng. Tô Phục không thể ý định này, huống chi hắn theo lòng đất người biến dị tổ chức lý niệm cũng không hợp, hay là tiếp tục chính mình lão buồn hành làm lính đánh thuê càng tự tại một ít. Hắn đến phải không chú ý theo tổ chức ngầm thành lập quan hệ, dù sao tổ chức ngầm phát triển sau người biến dị rất nhiều, năng lực ngũ hoa bát môn, nguồn tin tức khẳng định nhiều vô cùng. Nếu như tiếp tục làm lính đánh thuê, tự nhiên cần tin tức cũng cần khách hàng. Trước tiên có thể đi xem. Tô Phục hồi đáp. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi thôi. Lô Nạ nói. Chờ đã. Johan đống nhiên hô, cao mày một mặt chăm chú. Một lát sau, chỉ thấy Johan cao mày trầm giọng nói, Sentinel lính gác người đến, số lượng rất nhiều hơn nữa còn mang Sentinel chuẩn bị vây quanh nơi này, chúng ta lập tức đi, lập tức. Thanh âm hắn có chút gấp gáp. Xem qua phim truyền hình Tô Phục biết rõ Johan nói Sentinel còn không phải trong phim ảnh loại kia đồ sát người biến dị Sentinel loại, mà là thật giống nện một dạng bò sát Sentinel máy móc, đây có phải hay không liền mang ý nghĩa rồ ở còn không có bị Sentinel lính gác bắt được người. Dù sao hậu kỳ Sentinel có thể hấp thu người biến dị năng lực điểm này chính là căn cứ rồ ở năng lực nghiên cứu ra đến. Loạch xoạch âm thanh từ trong rừng cây vang lên, Sentinel lính gác người cũng nhanh đến. Johan, ngươi mang Sunny ạ đi trước. Tô Phục quay đầu nhìn về phía Lona. Ngươi lưu lại giúp ta một chuyện. Dựa vào cái gì? Lona nói. Ngươi đừng quên, vừa nãy ngươi còn theo chúng ta động thủ đây. Chí ít ta không giết chết các ngươi, hơn nữa. Nghiệm chứng một chút thực lực các ngươi cũng rất bình thường. Tô Phục nhàn nhạt nói. Tô Phục, chúng ta cùng đi a. Sunny ạ trong tiềm thức không muốn cùng Tô Phục tách ra, nhất là loại nguy hiểm này tình huống. Đừng lo lắng, một lúc thấy. Tô Phục hướng về Sunny ạ nói một tiếng, sau đó nhìn về phía Lona. Không dám sao? Có cái gì không dám? Lona rên một tiếng hướng về Johan gật gù. Johan lúc này mang theo Sunny ạ rời đi, hắn cảm chi năng lực có thể phán đoán ra chỗ nào có thể đột phá Sentinel lính gác phòng tuyến. Nhìn Johan theo Sunny ạ rời đi, Tô Phục thì lại xoay người tiến vào nhà gỗ. Lô Nạ theo vào đến, cau mày hỏi, ngươi muốn làm gì? Kiếm chút ăn cơm ra hỏa. Tô Phục xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra phía ngoài. Đèn tin chỉ từ trong rừng cây chiếu rọi đi ra, chỉ thấy từng cái vũ trang đầy đủ người từ trong rừng cây chui đi ra, hiện phiến hình bao quanh nhà gỗ. Còn mặt sau, tương tự có một nhánh đội ngũ tới gần. Tô Phục không có hỏi Sunny ạ thân phận là làm sao lộ ra ánh sáng, vốn lấy sổ phỉ ạ năng lực theo tính cách chắc có lẽ không làm ra phá hoại tính quá to lớn sự tình. Thế nhưng là vì là bắt lấy Sunny ạ nhưng điều động nhiều người như vậy, thậm chí còn có Sentinel, cũng khó trách người biến dị tình cảnh như thế gian nan. Bất quá, hẳn là cũng chỉ là ở nước Mỹ mà thôi, những quốc gia khác đối xử người biến dị còn không có ác liệt như vậy. Khoảng cách này, có thể không thể khống chế bọn họ thương. Nhìn xem tín đồ lính gác người cầm thương chậm rãi tới gần nhà gỗ, Tô Phục hướng về Lô Nạ hỏi:
"Người muốn thương?"
Lô Nạ nhìn về phía Tô Phục nhắc nhở:
"Ngươi biết làm như vậy hậu quả sao?
Xem tín đồ lính gác sẽ cùng cẩu một dạng đối với ngươi đuổi tận cùng không bông, một khi ngươi bị tóm lấy, ngươi liền xong.
Vậy cũng phải bọn họ có thể bắt được ta mới được."
Tô Phục hơi hơi hí mắt, phối hợp nói: "Glock 17 hình súng lục, 9mm viên đạn, hạ dạ bợ lẩm súng lục đạn, sơ tốc tháng 3 năm 60m mỗi giây, súng dài 185cm, trùng 0.62kg, nòng súng trường 114cm, đơn giá dung lượng 17 phát, tầm sát thương 50m. Nước Mỹ cảnh sát thường thấy nhất mang súng, nhìn dáng dấp xẹn tín nổ lính gác phổ thông vũ khí phân phối cũng không thể cao cấp như vậy.
Bất quá,
loại này thương đặc điểm là trọng lượng nhẹ, xem như chọn dùng công trình đỡ lặt tiệp nhiều nhất súng lục bên trong, ngươi có thể được sao?
Hiện tại Lô Nạ năng lực còn không có mạnh như vậy, liền như là sơ kỳ mạ gỗ mở dạng, khống chế kim loại vật chất vẫn được, còn lại nhưng là không hẳn.
Nếu như có thể được liền giao cho ngươi, nếu như không được, ta liền trên mình.
Lô Nạ không thích hừ lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên tỏa ra hào quang màu xanh lục. Sau một khắc, bên ngoài những người kia bỗng nhiên cảm giác được một luồng cự lực truyền đến, trong tay thương không bị khống chế trực tiếp tuột tay mà bay.
Xảy ra chuyện gì?
Có khác biệt người biến dị, mọi người cẩn thận.
Thanh âm tuy nhiên vang lên, nhưng không thấy kinh hoàng, xem ra đều là nghiêm chỉnh huấn luyện.
Lô Nạ khiêu khích nhìn về phía Tô Phục.
Sau đó thì sao?
Tô Phục không lên tiếng, chỉ là tiện tay đẩy ra môn.
Lô Nạ rên một tiếng, khống chế súng lục bay đến.
Xoạt xoạt xoạt.
Súng lục bay vào nhà gỗ, theo sát lấy Lô Nạ ngón tay hơi quét qua, răng rác một tiếng, nhà gỗ cửa đóng lại.
Bên trong người biến dị nghe các ngươi đã bị vây quanh, lập tức đi ra đầu hàng.
Bằng không chúng ta đem lấy cứng rắn biện pháp.
Thời cơ chỉ có một lần, lập tức đi ra đầu hàng.
Bên ngoài truyền đến tiếng gọi hàng. Lô Nạ đã xem người ở bên ngoài lấy ra mấy cái dương, nàng biết rõ bên trong dương trang chính là Sentinel.
Loại này Sentinel tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh, một khi bị nắm lấy nói trên căn bản cũng đừng nghĩ chạy.
Hơi nhíu mày, Lô Nạ quay đầu cũng muốn hỏi đón lấy làm sao bây giờ, liền gặp được Tô Phục dĩ nhiên cởi áo ra đem súng bắn bao trang đến nhất lên bị trên bờ vai, bên hông cắm vào hai cây súng, trên tay còn cầm một cái.
Nhìn Tô Phục trên người vậy có chút xích mục hoảng sợ vết thương, Lô Nạ lăng.
Cái tên này rốt cuộc là ai?
Tô Phục sửa soạn xong hết vừa vặn nhìn thấy Lô Nạ trừng trừng nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, Lô Nạ ánh mắt hơi né tránh.
Vóc dáng rất khá.
Tô Phục cười.
Ăn cơm ra hỏa tới tay, chúng ta có thể rút lui.
Làm sao rút lui?
Bọn họ đã đem xẻn tín nổ lấy ra, ta chỉ có thể miễn cưỡng khống chế lại một cái, số lượng quá nhiều chúng ta căn bản không xông ra được.
Lô Nạ cau mày, hơi có chút lo lắng.
Chí ít tam thai xẻn tín nổ, hơn 10 cái xẻn tín nổ lính gác đặc công.
Nàng tuy nhiên có thể giải quyết đặc công, nhưng
đương nhiên là mở cửa trực tiếp đi ra a.
Tô Phục nói đánh gãy Lô Nạ sầu lo, hẹp tiếp theo liền thấy đến hắn đi tới cửa đưa tay đẩy ra môn.
Người điên.
Ồ.
Lô Nạ vừa định nói ngươi cứ như vậy mở cửa đi ra ngoài chịu chết sao.
Kết quả không ngờ phát hiện ngoài cửa tình huống theo tự mình nghĩ không giống nhau.
Tuy nhiên có thể nhìn thấy ngoài cửa những người kia, nhưng cũng có gì đó không đúng.
Bên ngoài không gian phảng phất biến thành màu xanh sẫm, hơn nữa dường như là cái bóng trong nước, có loại cảm giác không thật cảm giác.
Đây là ngươi năng lực.
Lô Nạ vô ý thức hỏi.
Khi thượng đế cho ngươi đóng lại một tấm môn thời điểm, ta sẽ cho ngươi lái một cái khác phiến môn.
Tô Phục nhìn về phía Lô Nạ nhẹ nhàng cười cười, cất bước đi vào.
Chương 5, Sentinel lính gác.
Người biến dị năng lực ngũ hoa bát môn, Lô Nạ gặp qua không ít nhưng xưa nay chưa từng thấy Tô Phục năng lực như vậy.
Một tấm môn, thật giống tách ra hai thế giới một dạng.
Bên trong cửa là màu xanh sẫm dập dờn không gian, Lô Nạ theo Tô Phục đi ra ngoài.
Nàng có thể nhìn thấy, tản ra u lãnh khí tức Sentinel đã sắp nhanh hướng về bên này bỏ qua đến, hầu như chớp mắt liền đi tới gần. Mặt sau Sentinel lính gác người đổi tới, trong tay còn cầm bóng tay.
Bất kể là Sentinel, hay là Sentinel lính gác đặc công, phản phất cũng không nhìn thấy Tô Phục theo chính mình một dạng thậm chí còn trực tiếp xuyên qua thân thể bọn họ.
Loại cảm giác đó, thật giống như biến thành như ma chơi.
Phía sau, Sentinel đã phá tan nhà gỗ môn, bóng tay trực tiếp ném vào chuẩn bị đột tập.
Lô Nạ rất muốn hỏi Tô Phục chuyện gì thế này lại lo lắng nói chuyện có thể sẽ bị phát hiện, chỉ có thể nhịn hiếu kỳ theo Tô Phục.
Dọc theo đường đi Tô Phục cũng không nói gì. Sau 10 phút hai người đã từ trong rừng cây đi ra, nhìn thấy dấu ở một bên lo lắng chờ đợi Johan theo sợ nỉ ạ.
Tô Phục đưa tay ở hai người bên cạnh trên cây mở môn theo Lô Nạ đi ra.
Loại này ở trên cây đột nhiên đẩy môn đi ra phương thức để Johan theo sợ nỉ ạ lăng một hồi, theo sát lấy chỉ nghe thấy sợ nỉ ạ hô một tiếng Tô Phục tên đi tới Tô Phục bên người.
Người không sao chứ?
Tô Phục lắc đầu một cái.
Nơi này quá gần, bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện bị chơi, rời khỏi nơi này trước.
Tô Phục nói.
Xe ở bên kia.
Johan nói một tiếng vội vàng mang theo bọn hắn chạy hướng về xa xa rừng SUV mọi người lên xe, Johan khởi động xe rất nhanh rời đi.
Bọn họ chân trước vừa mới đi, chân sau liền gặp được Sentinel lính gác người đã đuổi tới.
Đáng tiếc, đúng là vẫn còn chậm một bước. Johan lái xe, Lona ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Sunny ạ theo Tô Phục ngồi ở mặt sau, Tô Phục nhìn ngoài cửa sổ.
Người
thương. Trước không có chú ý, hiện tại Sunny ạ mới nhìn đến Tô Phục trên thân thương, tất cả lớn nhỏ, không dưới mấy chục, khiến người ta xem cũng cảm thấy đau lòng.
Vết thương cũ mà thôi.
Tô Phục bình thản mở miệng, phảng phất nói chỉ là không đáng nhắc tới việc nhỏ mà thôi.
Đây là trên chiến trường bị thương chứ?
Người làm qua binh. Johan quay đầu lại liếc mắt nhìn, hắn ngoại phái phục dịch quá hai lần tự nhiên nhận ra những vết thương này đại thể đều là vết đạn theo vết đao. Húng chi trước Johan cũng cảm giác Tô Phục từng giết người, đồng thời không ít. Ở thêm vào trên đùi hắn bày đặt bị y phục kiện hàng thường, cái này đều bị Johan cảm thấy nguy hiểm. Loại nguy hiểm này không phải là có thể sẽ thương tổn người nào, mà là loại kia khiến người ta vừa nhìn liền biết, đây là một không thể trêu chọc rất ra hỏa.
Lính đánh thuê.
Tô Phục không có chút rung động nào đáp lại. Tuy nhiên hắn đang nhìn ngoài cửa xe hoàn cảnh nhưng cùng lúc hắn cũng đang nghĩ thời gian này điểm mình có thể quá làm cái gì, có thể mò được chỗ tốt gì. Từ trước mắt nắm giữ phân tích tình huống đến xem, thế giới này là không có adventure, chỉ có người biến dị. Tô Phục đem chính mình xem qua liên quan với người biến dị điện ảnh cẩn thận hồi tưởng một lần, vẫn đúng là để hắn nghĩ tới một cái có thể mò chỗ tốt địa phương. Nghĩ đến có thể mò được chỗ tốt, Tô Phục khỏe miệng không khỏi hơi hất lên. Xe mở có thể có hơn 2 giờ, ven đường Johan còn cố ý túi mấy vòng tử. Sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía một dãy nhà.
Chúng ta đến.
Johan nói một tiếng, chỉ thấy lộ nạ phất tay một cái chỉ, phía trước mang theo cầm đoán đi vào thẻ bài lưới sắt cửa mở.
Xe lái vào.
Lộ nạ xuống xe đem lưới sắt cửa đóng lại. Nơi này xem ra đã bỏ đi thời gian rất lâu, lâu thể rất nhiều nơi ngờ ngợ có thể nhìn thấy tổn hại dấu vết. Nơi này là một cái bỏ đi ngân hàng, quan thời gian trước chung quanh đây một khu nhà người biến dị cô nhi viện, kết quả có cái đáng thương hài tử mất khống chế phá hủy toàn bộ khu vực. Vì lẽ đó nơi này chắc có lẽ không lại có thêm người đến dò xét.
Johan một mặt giải thích, một mặt mang theo bọn hắn đi vào.
Hiện nay trừ ta theo lộ nạ ở ngoài còn có một người gọi là xạ, nàng năng lực là đã gặp qua là không quên được, ký ức lực siêu còn đồng thời phân tích năng lực đặc biệt nhanh, am hiểu truyền thông inter chuyên môn quản chế mạng lưới truyền tin đến trợ giúp chúng ta tìm kiếm người biến dị, tốt trợ giúp bọn họ. Nhà này xây dựng tổng cộng có 3 tầng, trên dưới 2 tầng thêm vào phòng dưới đất, tầng trệt tuy ít thế nhưng là rất cao.
Chúng ta trở về.
Johan cao giọng hô.
Thanh âm hạ xuống, vị trí hẻo lánh một cái nào đó trong phòng đi ra tới một người.
Hắc sát tóc ngắn, tầm thường áo thun theo quần bò.
Các ngươi trở về.
Đây là Sa, đây là Tô Phục theo Sunny ạ.
Johan lẫn nhau giới thiệu.
Các ngươi khỏe.
Sa đánh giá hai người mỉm cười chào hỏi.
Chào ngươi.
Sunny ạ vẫn an đáp lại.
Chào ngươi.
Tô Phục hướng về Sa gật gù.
Tuy nhiên Sa cũng thuộc về phụ trợ tính nhân vật, thế nhưng đối với Tô Phục tới nói cũng rất hữu dụng.
Đọc truyện tại truyện.
Trước tiên đi theo ta. Ta trước tiên giúp các ngươi an bài một chút nơi ở.
Johan hướng về hai người nói, sau đó đi phòng dưới đất.
Nói là gian phòng, phòng chứng nguyên lai hẳn là phòng chứa đồ đi, bất quá đối với Tô Phục tới nói có cái giường liền đầy đủ.
Thời gian rất muộn, Johan thu xếp tốt hai người sau liền để bọn họ nghỉ sớm một chút.
Tô Phục liếc mắt nhìn gian phòng nhưng không có lập tức nghỉ ngơi, tuy nhiên như vậy không tốt lắm thật giống không tín nhiệm bọn họ mở dạng, nhưng Tô Phục vẫn là đem nơi này trong ngoài đi một cái, hiểu biết nơi này hoàn cảnh tình huống sau mới trở về.
Chương 6 Người biến dị tổ chức ngầm.
Ánh bình minh tảng sáng, trời mới vừa tờ mở sáng Tô Phục cũng đã tỉnh. Tô Phục cũng không chọn giường, nhiệm vụ bên trong trên chiến trường hắn bất kỳ địa phương nào cũng có thể ngủ, chỉ bất quá tối ngày hôm qua muốn rất nhiều chuyện, không biết lúc nào mới mơ mơ màng màng ngủ. Từ gian phòng đi ra, sát vách Sunny ạ gian phòng còn giam giữ môn nên còn không có tỉnh. Đi ra đi sau hiện Johan theo lộ nạ tựa hồ còn không có tỉnh, chỉ có xạ chính mình đang tại máy tính bên giam khống tình huống. Ngày hôm qua bọn họ trêu chọc Sentinel lính gác. Còn đem người ta thương cho cầm trở về, chuyện lớn như vậy tỉnh Sentinel lính gác chắc chắn sẽ không giảng hòa, chẳng qua trước mắt vẫn tính an toàn, con đường duy nhất khả năng chính là theo Sunny ạ có quan hệ.
Chào buổi sáng.
Nhìn thấy Tô Phục lại đây, xạ lên tiếng chào hỏi.
Ngủ không được sao?
Thói quen là tốt rồi, ta lúc mới tới đợi cũng là như vậy.
Chào buổi sáng.
Tô Phục đối diện xem một chút, phát hiện xạ nghe lén cảnh sát tần số, rất nhiều lúc đều là cảnh sát phát hiện trước người biến dị sau đó mới có thể thông chi cho Sentinel lính gác. Vì lẽ đó nghe lén cảnh sát tần số tác dụng lớn hơn một chút, có thể sớm đi cứu người.
Các ngươi liền dựa vào loại này phương pháp cứu người sao?
Tô Phục hỏi.
Xạ gật gù, đúng nha.
Ngươi có càng tốt hơn chủ ý.
Tô Phục cười cười, tránh không đáp.
Đúng, có thể hay không giúp ta tra một chút Dạ Xỉ Đạ tập đoàn.
Dạ Xỉ Đạ tập đoàn.
Đây không phải là Nhật Bản to lớn nhất tập đoàn sao?
Xạ một mặt nói một mặt đã tra được Dạ Xỉ Đạ tập đoàn tư liệu.
Dạ Xỉ Đạ gia tộc, từ Dồ Xỉ Đạ ý chỉ Dồ sáng tạo mà thành. Dồ Xỉ Đạ ủy trì Dồ đã tham gia Hỉ Dồ Xỉ Mạ chiến dịch, sau khi chiến tranh kết thúc sáng tạo Dạ Xỉ Đạ tập đoàn, bây giờ đã trở thành Nhật Bản kể đến hàng đầu tập đoàn. Được biết bởi vì Dồ Xỉ Đạ ủy trì Dồ thân thể ốm bệnh, công ty từ nhi tử Dạ Xỉ Đạ xỉn chèn thay mặt quản lý, Dạ Sĩ Đạ Xỉn Chèn đã bị cho rằng là Dạ Sĩ Đạ gia tộc người kế nhiệm. Xem qua tài liệu về sau, Tô Phục hướng về Sa nói: "Không khách khí, bất quá ngươi hỏi cái này phải làm gì? Ngươi là người Nhật Bản sao?" Sa hiếu kỳ hỏi. "Không, ta là người Hoa." Tô Phục lắc đầu một cái lại không nói phải làm gì, bất quá Sa mới có thể đoán được. Xuyên Việt đến thế giới này đệ nhất đan sinh ý, liền rơi xuống Dạ Sĩ Đạ tập đoàn trên thân. Tô Phục âm thầm nghĩ. Cũng không lâu lắm, Johan, Lô Nạ theo Sunny A Lục tục tỉnh, bữa sáng là dinh dưỡng phiến mạch, đồ chơi này kỳ thực rất khó ăn, bất quá Tô Phục đến cũng không có soi mói, thời chiến ăn cái gì khả năng so với đồ chơi này càng ác liệt. Các ngươi có tính toán gì hay không? Có muốn hay không lưu lại? Ăn xong điểm tâm về sau, Johan trực tiếp hỏi đi ra. Tô Phục không lên tiếng, Sunny A cũng không có mở miệng. Nếu như các ngươi có thể lưu lại nói nhất định sẽ giúp trợ người biến dị, chẳng qua nếu như các ngươi muốn rời khỏi, chúng ta cũng có thể cung cấp trợ giúp. Johan mở miệng lần nữa. Ta nguyên lai là cái lính đánh thuê. Tô Phục chậm rãi mở miệng đem ánh mắt mọi người hấp dẫn lại đây. Ta nguyên lai là cái lính đánh thuê đồng thời không có đổi nghề muốn phương pháp, vì lẽ đó ta sẽ không gia nhập các ngươi. Chẳng qua nếu như các ngươi gặp phải phiền phức nói ta rất tình nguyện hỗ trợ. Ngươi không có ý định lưu lại. Cái kia Sunny A lời còn chưa nói hết đã bị Tô Phục đánh gãy. Ta là ta, ngươi là ngươi, đối với ngươi mà nói tình huống bây giờ thích hợp nhất lựa chọn chính là ở lại chỗ này. Hiện tại Sẹn Tín Nổ lính gác con đường duy nhất chính là ngươi, cùng với đi ra ngoài mạo hiểm ở lại chỗ này mới là an toàn nhất. Ngươi muốn đi? Lô Nạ cau mày hỏi. Tô Phục gật gù, ta muốn đi một chuyến Nhật Bản, một hồi liền đi. Vội vã như vậy? Có nhu cầu gì chúng ta hỗ trợ địa phương sao? Mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng Johan theo Lô Nạ kỳ thực cũng ý thức được Tô Phục không có khả năng lắm hội lưu lại. Tiền. Tô Phục vừa cười vừa nói. Làm trao đổi, ta có thể cho các ngươi cung cấp một cái kiến nghị. Tô Phục có thể nói là rõ ràng đi tới thế giới này, bất quá hắn cũng không có ý định nợ nhân tình, bởi vì như vậy sẽ rất phiền phức. Kiến nghị gì? Johan hỏi. Chỉ là dựa vào nghe lén cảnh sát truyền tin đến tìm kiếm mục tiêu quá bị động, người biến dị ẩn tàng ở cái thế giới này bên trong, khẳng định còn có hay không bị phát hiện chứ. Các ngươi có thể tìm hợp tác đồng bọn, nói thí dụ như khách sạn, hoặc là quán bar loại hình, thông qua cái này hay là có thể giúp một ít còn không có cảnh sát phát hiện người biến dị. Như vậy có thể có dùng sao? Lô Nạ cau mày hỏi. Tô Phục cười nói, ngươi biết dễ dàng nhất hỏi thăm tin tức địa phương là cái nào sao? Quán bar. Nếu như ta đến một cái xa lạ địa phương hoặc là ta muốn đào vong, lựa chọn hàng đầu chính là đi quán bar hỏi thăm tin tức hoặc là tìm địa đầu xà. Làm như vậy không đơn thuần sẽ làm các ngươi trợ giúp người biến dị, cũng có thể cho các ngươi được kinh phí, tương lai nhiều người ở đây, ăn mặc chi phí đều cần tiền. Ngươi nói không sai, đây đúng là tốt làm phương pháp. Johan có chút kích động nói. Hắn vừa mới bắt đầu làm chuyện này, trước đây hắn chỉ là đại binh, phương diện này kinh nghiệm cũng không nhiều. Tô Phục nói để vốn là không có manh mối Johan có loại đẩy ra vân vụ thấy mặt trời mọc cảm giác. Không cần cảm ơn. Tô Phục đưa tay ra. Trả thù lao là được. Chương 7, làm cái đại tin tức. Thật đúng là nghèo A dĩ nhiên chỉ có 1.000 đô la Mỹ. Atlanta phi trường, Tô Phục không nhịn được lẩm bẩm một câu. Tuy nhiên đã sớm đoán được bọn họ khả năng không có gì tiền, thế nhưng không nghĩ tới nghèo như vậy à. May mà đi ra thời điểm số may đi nhờ xe đi tới phi trường. Hắn đã hỏi, lại quá nửa giờ thì có đi về Nhật Bản chuyến bay. Nhàn rỗi vô sự Tô Phục nắm lên bên cạnh bày đặt bình dân miễn phí tạp chí xem ra. Tạp chí rất bình thường, nội dung so sánh vô vị, quảng cáo chiếm đa số, bất quá Tô Phục với cái thế giới này hiểu biết cũng không nhiều, vì lẽ đó xem say sưa ngon lành. Xem xong tạp chí thời gian đã gần như, Tô Phục đứng dậy hướng đi xa xa phòng vệ sinh. Nếu như nói phi trường nơi nào không có quản chế, phòng vệ sinh khẳng định là một cái trong số đó. Tiến vào phòng vệ sinh, tùy tiện tìm hố vị đi vào đóng lại môn. Xoay người, tay đụng chạm lấy ván cửa. Tô Phục trực tiếp tiến vào dị không gian, một đường ngang qua rất nhanh sẽ tìm tới đi về Nhật Bản chuyến bay. Phi trưởng công tác nhân viên vừa kiểm tra xong xuôi, rất nhanh sẽ nên đăng ký. Tô Phục trực tiếp nên ngang đi vào, tiến vào khoang hạng nhất, bất quá lại không sốt ruột đi ra. Trong chốc lát liền gặp được bên ngoài đã lục tục có người bắt đầu đăng ký, Tô Phục rồi mới từ dị không gian đi ra, sáng loáng ngồi ở đó chờ. Là, Tô Phục căn bản không có ý định mua vé, thứ nhất là bởi vì không có tiền, thứ hai hắn căn bản không thể thân phận làm sao mua vé. Không bao lâu thì có hành khách lên, nữ tiếp viên hàng không cũng từng xuất hiện mấy lần, thế nhưng căn bản là không có hoài nghi Tô Phục. Phi cơ chậm rãi cất cánh, rời đi Atlanta phi trường. Nhật Bản, Đông Kinh. Phi trường hạ xuống về sau, Tô Phục đi một chuyến nhà vệ sinh, sau đó trực tiếp trượt. Làm Nhật Bản địa tiêu, Đông Kinh xác thực phi thường phồn hoa, không xuyên qua trước Tô Phục cũng đã tới mấy lần, tuy nhiên thế giới không giống, thế nhưng Đông Kinh biến hóa cũng không lớn. Duy nhất biến hóa khả năng chính là tùy ý có thể nhìn thấy liên quan với Dạ Sĩ Đạ tập đoàn quảng cáo đi. Từ phi trường đi ra ở phụ cận đi chơi một vòng, Tô Phục khóa chặt một nhà lữ điếm vận dụng năng lực trực tiếp đi vào. Tìm không ai gian phòng đi ra. Hắn còn là không có ý định dùng tiền mướn phòng, bất quá lần này chủ yếu vẫn là vì ngăn ngừa bại lộ hành tung. Dạ Xỉ Đạ tập đoàn, Nhật Bản to lớn nhất tập đoàn công ty, Dỗ Xỉ Đạ ủy trì Dỗ ở Hỉ Dỗ Xỉ Mạ chiến dịch sau khi kết thúc sáng tạo Dạ Xỉ Đạ tập đoàn. Đây là ở bề ngoài tư liệu, trên thực tế, Dỗ Xỉ Đạ ủy trì Dỗ mặc dù có thể ở Hỉ Dỗ Xỉ Mạ chiến dịch ở tình huống kia tồn tại, là bởi vì họ vợ gìn cứu hắn. Cái tên này cũng không phải kẻ tốt lành gì, qua mấy thập niên mắt thấy liền muốn treo cũng không cam tâm, lấy trước khi chết thấy một lần cuối cảm tạ họ vợ gìn làm lý do, muốn đem họ vợ gìn tự lành năng lực chiếm làm của riêng, cải lao hoàn đồng, vĩnh sinh bất tử. Ác ma đảo sự kiện, họ vợ gìn giết chết Hắc Phượng Hoàng Jin, từ đó về sau hắn liền ẩn cư sơn lâm. Mãi cho đến nghịch chuyển tương lai, Sentinel trắng trận đổ sát người biến dị, thậm chí đã bắt đầu đổ sát mang theo biến chủng nhân loại cải tạo gen lúc, họ vợ gìn xuất hiện ở giáo sư ít, Mago, sở tỏm bên người. Cơ hội chính là tại Nhật Bản chuyện phát sinh. Tô Phục lựa chọn Dạ Xỉ Đạ tập đoàn làm thế giới này đệ nhất đan sinh ý nguyên nhân cũng rất đơn giản, Dỗ Xỉ Đạ ủy trì Dỗ có thể đem họ vợ gìn trên thân tự lành năng lực chuyển đi, Tô Phục tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú. Thứ hai, chính là xạ mù rỉa bạc khải giáp, đây chính là từ ạ đạ mèn sủn chế tác mà thành, tuyệt đối thứ tốt. Hai điểm này đều là Tô Phục muốn thử nghiệm được đồ vật. Bất quá muốn chiếm được nhưng là không dễ như vậy, Dỗ Xỉ Đạ ủy trì Dỗ bên người có một cái người biến dị vị vợ phu nhân, còn có một nhánh nỉ dạ tạo thành hắc sắc liên minh. Muốn lén lút tham dự được mình muốn đồ vật gần như không có khả năng, đương nhiên. Tô Phục cũng không có ý định lén lút đến. Dù sao, chính mình thế nhưng là lính đánh thuê A. Đương nhiên, là ở trên thế giới này không ai biết rõ lính đánh thuê. Muốn có thời cơ tham dự vào, bị thuê mướn, vậy thì phải khiến người ta biết mình có bản lĩnh mới được. Như thế nào mới có thể khiến người ta biết mình có bản lĩnh? Rất đơn giản, làm một việc lớn liền đầy đủ. Nói thí dụ như, giết chết Nhật Bản hắc đạo tổ chức cực đạo thủ lĩnh chính là tốt nhất chứng minh phương pháp. Quán 3. Đây là hỏi thăm tin tức tốt mà nhất phương, hơi chút nghỉ ngơi sau Tô Phục liền ra vẻ du khách đi ra ngoài đi chơi lên. Là màn đêm buông xuống thời điểm, Tô Phục tiến vào một nhà quán 3. Một nhà trước bị nhắc nhở qua tuyệt đối không nên đi vào quán 3. Bởi vì nơi này là phi xa đảng, bạo tẩu tộc, gỗ cựu đỏ tổ chức thành viên thường thường đi quán 3. Đẩy môn mới vừa vào đi, chỉ nghe thấy náo động kêu gào tiếng điếc tai nhức óc. Làm Tô Phục đi vào thời điểm, thanh âm có một cái dừng lại, hầu như tất cả mọi người nhìn về phía Tô Phục. Sau đó chính là cười phá lên. Mau nhìn cái tên này, đây là đi nhầm địa phương chứ? Tiểu tử, nếu như ngươi không nghĩ bị đánh nói liền xéo đi nhanh lên. Đây cũng không phải là bé ngoan có thể tới địa phương. Tô Phục một thân du khách trang phục, xem ra xác thực theo nơi này hoàn cảnh hoàn toàn không hợp. Khoe miệng hơi dương lên, Tô Phục cất giọng nói, quấy rối một hồi, ai là dạ cụ dạ tổ chức người? Chương 8, bé ngoan. Đây là sát thần. Thanh âm lần thứ hai yên tĩnh, tựa hồ không thể nghĩ đến cái này du khách trang phục ra hỏa lại muốn tìm dạ cụ dạ tổ chức người. Rất nhiều người vô ý thức nhìn về phía xa xa bàn rượu ngồi mấy người. Mấy người kia chính là gỗ cựu đỏ tổ chức thành viên. Một người trong đó đứng dậy, lảo đảo đi tới Tô Phục trước mặt. Một thân tử khí, cà lơ phất phơ nhìn Tô Phục nói, tiểu tử, tìm chúng ta có chuyện gì? Tô Phục khẽ cười nói, cũng không có việc gì, chỉ là muốn để cho các ngươi hỗ trợ mang câu nói. Cho các ngươi thủ lĩnh mang câu nói, để hắn rửa sạch sẽ cái cổ chờ ta chuẩn bị đi giết hắn. Chuyện cười này cũng không tốt cười. Người kia lạnh lẽo giữ tợn nhìn về phía Tô Phục. Vung mạnh quyền hướng về Tô Phục đánh tới. Tiểu tử này, điên chứ? Lại dám nói vậy loại nói. Tất cả mọi người chờ xem Tô Phục là như thế nào bị giáo huấn, thế nhưng là người kia nắm đấm cũng tại Tô Phục trước mắt dừng lại. Đen như mực nòng súng đỉnh ở hắn trên trán, Tô Phục khỏe miệng dương lên. Ngươi đoán, là ngươi nắm đấm nhanh hay là ta thương nhanh? Xoạt xoạt xoạt. Xa xa mấy người kia trong nháy mắt đứng lên, trong quán rượu trong nháy mắt yên tĩnh lại. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Tô Phục lại có thương. Muốn biết rõ dạ cụ dạ tổ chức thế nhưng là Nhật Bản mạnh nhất xã hội đen tổ chức, cái tên này lại dám tìm tới dạ cụ dạ tổ chức, còn tuyên bố cho dạ cụ dạ tổ chức thủ lĩnh buông lời muốn đi giết hắn, cái tên này. Điên chứ? Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, là uống nhiều hay tìm chết, ngươi bây giờ tốt nhất bỏ xuống xuống. Vâng không, ta bảo đảm ngươi không thể làm phương pháp còn sống rời đi cái quán bar này. Bị thương chỉ vào đầu người kia lạnh lùng nói, hắn thế nhưng là gỗ cựu đỏ tổ chức thành viên, hắn không tin thực sự có người dám. Ẩm. Tiếng súng cứ như vậy đột một vang, tiêu thuốc hơi tràn ngập. Người kia chậm rãi ngã xuống đất, máu tươi trên đất dần dần tràn ngập ra. Nổ súng, dĩ nhiên thật nổ súng. Cái tên này điên, thật điên. Dạ cụ dạ tổ chức mấy người kia cũng sửng sốt, bất quá bọn hắn phản ứng rất nhanh vô ý thức liền muốn cầm súng, kết quả tay còn không có tìm thấy trên thân thương đây, Tô Phục nhưng lại lần nữa nổ súng. Cánh tay nhấc lên, một tay cầm thương. Ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, giống như là tại đánh bia luyện thương một dạng. Ầm. 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 Mấy người theo tiếng ngã xuống đất, toàn bộ đều là trong mi tâm thương. Chỉ còn người kế tiếp còn đứng ở nơi đó, để tay ở bên hông cũng không dám rút ra thương. Hắn nhìn thấy Tô Phục ánh mắt theo vẻ mặt, không có thay đổi. Hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này cái nào rời ạ, là bé ngoan a, đây quả thực là sát thần a.
Nhớ kỹ ta nói sao?
Tô Phục mở miệng hỏi.
Nhớ, nhớ kỹ.
Rất tốt.
Tô Phục thỏa mãn gật gù, lúc này mới xoay người rời đi. Nhìn Tô Phục đẩy ra môn đi ra ngoài, môn tầng tầng đóng lại, trong quán rượu tựa hồ mới khôi phục sinh cơ.
Cái tên này rốt cuộc là ai vậy?
Quá mạnh.
May mà ta không thể đi trêu chọc hắn à, bằng không nhìn mặt đất cái kia mấy cỗ thi thể, rất nhiều người đều có chút vui mừng theo nghĩ mà sợ. Nhìn còn sót lại cái kia dạ cụ dạ tổ chức người, hắn vận khí đúng là tốt ta.
Tất cả mọi người biết rõ không giết hắn nguyên nhân là vì để hắn truyền lời, thế nhưng cái kia sát thần có thể căn bản không cho bọn hắn cơ hội lựa chọn.
Sau 10 phút, quán ba cửa bị đẩy ra, tên kia chạy đến, vội vội vàng vàng đi.
Dẫn đường cuối cùng là đi ra.
Dị không gian, Tô Phục cũng trở hơi không kiên nhẫn.
Không sai, Tô Phục không đơn thuần là dự định để hắn truyền lời, còn dự định để hắn dẫn đường.
Cái tên này cũng không biết là do sợ, hay là bởi vì không có công cụ giao thông dĩ nhiên một đường đi ra ngoài. Tô Phục theo có thể có 20 phút liền gặp được hắn tiến vào một cái khu dân cư, cái này khu dân cư thủ vệ rất nghiêm ngặt, có ít nhất hơn 10 cái người mang súng ra hỏa thủ vệ, từ bố trí đến xem, hầu như không có góc chết.
Lão đại, lão đại.
Hẳn là sớm chào hỏi, vì lẽ đó hắn lúc đi vào đợi không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào, rất nhanh ở trong phòng nhìn thấy một cái toàn thân hình xăm trung niên nam nhân.
Dạ cụ dạ tổ chức thủ lĩnh.
Vừa thấy mặt chưa kịp thủ lĩnh mở miệng, tên kia liền cấp thiết nói ra.
Từ Tô Phục xuất hiện dò hỏi dạ cụ dạ tổ chức người, đến nói muốn dẫn, sau đó không chút do dự bắn chết chính mình đồng bạn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra.
Thậm chí, hắn còn miêu tả ra Tô Phục hình dạng.
Cái tên này là ai?
Dạ cụ dạ tổ chức thủ lĩnh căn bản muốn không đến bất luận cái gì một cái kẻ thù có thể đối đầu hảo, như vậy.
Không phải là kẻ thù.
Hoặc là kẻ thù tới giết tay.
Nhưng nếu như là sát thủ nói nào có lộ liễu như vậy.
Hay là.
Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, ngay hôm nay buổi sáng thời điểm hắn bí mật nhìn thấy một người, một cái không tưởng tượng nổi người, tiếp nhất đang sinh ý.
Kết quả buổi tối đã có người muốn giết mình.
Ngươi đi xuống trước đi, chẳng cần biết hắn là ai, núp ở chỗ nào, đào ba thước đất cũng phải cấp ta tìm ra.
Hắn thua tay nói.
Vâng.
Người kia gật đầu theo tiếng xoay người đi ra ngoài.
Môn, vừa đóng lại, người kia đang định tìm người phát họa ra Tô Phục răng dấp, kết quả là nghe thấy ầm một tiếng súng vang, ở hắn vừa đi ra trong phòng.
Chuyến tới.
Chương 9, thần môn.
Ầm.
Nghe thấy tiếng súng người kia mãnh liệt run run một cái. Trong đầu vô ý thức liền hiện ra trong quán rượu Tô Phục mặt không hề cảm xúc nổ súng dáng vẻ.
Bạch bạch bạch.
Tiếng bước chân truyền tới từ phía bên cạnh, trong sân bảo tiêu dồn dập chạy tới đẩy ra môn tiến gian phòng, người kia vội vàng đuổi tới.
Mới vừa vào đi, liền gặp được thủ lĩnh trước mặt nằm trên đất, chỗ mi tâm một cái quen thuộc lỗ thủng.
Là hắn?
Là hắn?
Người kia phủ phù một tiếng ngồi dưới đất, vẻ mặt sợ hãi thất thanh hô.
Tuy nhiên người nào đều không nhìn thấy, tuy nhiên không biết hắn làm thế nào đi vào, thế nhưng người kia chắc chắn cho rằng chính là Tô Phục.
Cái này thật giống có chữ viết.
Viết là thần môn.
Đây là ý gì? Là hung thủ lưu lại tên.
Thần môn nghe tới không hề giống là tên người chữ hoặc là danh hiệu, càng giống là một tổ chức tên gọi.
Nhưng bất kể là cá nhân hay là tổ chức, thần môn danh tự này lại lập tức tại Nhật Bản truyền ra.
Dạ cụ dạ tổ chức thủ lĩnh chết dẫn lên sóng lớn mênh mông, tại chính mình địa bàn, tầng tầng dưới sự bảo vệ không khỏi bị giết. Hơn nữa ngay tại bị giết trước, hung thủ còn đi qua quán bar giết chết gỗ cựu đỏ tổ chức thành viên. Phi thường tiêu căng để cho nhắn cho dạ cụ dạ tổ chức thủ lĩnh nói muốn đi giết hắn.
Sau đó, thủ lĩnh sẽ chết.
Không có ai biết ở tầng tầng dưới sự bảo vệ hắn làm thế nào đi vào, làm sao lặng yên không một tiếng động giết chết dạ cụ dạ tổ chức thủ lĩnh.
Nhưng tất cả mọi người biết rõ, cái này thần môn không đơn giản, có người thậm chí ghi nhớ liên quan với thần môn hình dạng miêu tả, miễn cho tương lai đụng tới.
Cho tới dạ cụ dạ tổ chức, thủ lĩnh tuy nhiên chết thế nhưng lớn như vậy tổ chức tự nhiên sẽ không cứ như vậy tán, rất nhanh có người kế vị xử lý nguyên thủ lĩnh hậu thế. Đồng thời tìm kiếm thần môn vì là nguyên thủ lĩnh báo thủ.
Nhưng mà, ở có Tô Phục dáng dấp đặc thù miêu tả tình huống, dạ cụ dạ tổ chức hầu như đem Đông Kinh lật cái lộn chồng vó lên trời lại không có thể tìm tới Tô Phục, thật giống như bốc hơi khỏi thế gian, căn bản không tồn tại một dạng.
Rốt cục, có thủ hạ nói nhìn thấy Tô Phục xuất hiện.
Dạ cụ dạ tổ chức người hầu như vũ trang đầy đủ đi bắt Tô Phục, nhưng lại vẫn để cho Tô Phục chạy.
Sau đó cũng không lâu lắm, Tô Phục xuất hiện ở một nơi khác.
Khi bọn họ chạy tới, thậm chí đem sở hữu khả năng cửa ra vào ngăn chặn chuẩn bị bắt ba ba trong dọ thời điểm, như trước vẫn là để Tô Phục chạy.
Ta nói, người này sẽ không phải là người biến dị chứ?
Có cái gì đặc thù năng lực, nếu không thì như bây giờ liền con rồi cũng không bay ra được, hắn làm thế nào chạy?
Ai biết được, ta xem hắn chính là đang cố ý trêu đùa chúng ta.
Như vậy nhiều lần dạ cụ dạ tổ chức người có chút không chịu được nổi, mỗi lần cũng theo cậu một dạng nhận được tin tức liền trôi qua, nhưng mỗi lần cũng bị đối phương thần không biết quỷ không hay đào tẩu.
Lần một lần hai, nhiều lần như vậy. Không đơn thuần là bọn họ đánh mất tự tin, càng làm cho bên ngoài người chế giễu.
Dạ cụ dạ tổ chức mặc dù là Nhật Bản to lớn nhất xã hội đen bang phái, cũng không phải là duy nhất bang phái,
vào lúc này tự nhiên cũng có những bang phái khác gây phiền phức muốn thay vào đó, trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là để bọn hắn đáp ứng không xuể, kết quả chính là bắt lấy Tô Phục người càng ngày càng ít, đến cuối cùng Tô Phục thậm chí nên ngang ở nhà ăn ăn non nê, sau khi ăn xong còn đi chơi chỉnh một chút hai con đường lại đều chưa thấy giả cụ giả tổ chức người đến bắt chính mình. Liền từ bỏ như vậy. Ân, như vậy nên cũng gần như. Tô Phục đến gần bên cạnh ngõ cụt, không khí mở cửa trực tiếp mở cửa đi vào. Đêm tối. Dần sâu. Dạ sĩ đã gia tộc đại trạch, đứng ở cửa hai cái thân mang hộ vệ áo đen, trong trạch viện các góc đều có hoặc sáng hoặc tối bảo tiêu. Hoàn toàn không góc chết, gần như không có khả năng có người lẻn vào đi vào. Cái này trạch viện thuộc về Nhật Bản cổ điển lối kiến trúc, trong trạch viện trừ dạ sĩ đã một nhà ra, chỉ cần là các loại bảo tiêu, người hầu số lượng liền vượt qua 50 người. Trong này vẫn không tính là trên rổ xì đạ ủy chỉ rổ nhân viên y tế. Ngày hôm nay, trong trạch viện lại thêm một người. Họ vợ gìn lọ gặng. Rổ xì đạ ủy chỉ rổ thân thể càng ngày càng kém, liền để thu dưỡng cháu gái rủ kỳ ổ tìm kiếm họ vợ gìn thấy một lần cuối, rủ kỳ ổ tìm chỉnh một chút một năm, rốt cuộc tìm được họ vợ gìn đồng thời thuyết phục hắn lai Nhật Bản thấy rổ xì đạ ủy chỉ rổ một lần cuối. Tắm rửa, cạo râu té ngã phát, đổi mang tính tiêu chí biểu trưng thiếp thân áo lót cùng với giả kíp, họ vợ gìn nhìn thấy nằm ở trên giường bệnh. Bệnh đến giai đoạn cuối thoi thóp rổ xì đạ ủy chỉ rổ. Chỉ là lần này gặp mặt theo nói chuyện nhưng cũng không vui vẻ, họ vợ gìn đã quyết định sáng mai liền rời đi Nhật Bản. Nhưng mà, không vui người không đơn thuần chỉ có họ vợ gìn, còn có rổ xì đạ ủy chỉ rổ nhi tử, được công nhận sắp sửa tiếp nhận dạ xì đạ tập đoàn dạ xì đạ xì chèn. Bởi vì rổ xì đạ ủy chỉ rổ cũng không có đem công ty giao cho hắn, mà là giao cho nữ nhi của hắn, dạ xì đạ mạ gì cô. Điều này làm cho rổ xì đạ ủy chỉ rổ rất là căm tức, đồng thời chuẩn bị lấy vốn không muốn ngắt lấy thủ đoạn. Chương 10, Dạ Sĩ Đạ. Trong phòng, Dạ Sĩ Đạ xỉn chèn vẻ mặt âm trầm bất định, điện thoại di động bị siết trong tay. Không tìm được, không tìm được, tất cả đều là phế phẩm. Hắn đệ thấp thanh âm thật giống như một con lúc nào cũng có thể phá bền vững mà ra dã thú một dạng. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một trận náo động tiếng la khóc, Dạ Sĩ Đạ ủy trì rồi chết. Dạ Sĩ Đạ xỉn chèn hơi ngẩn người, cầm điện thoại lên lần thứ hai bá xuất. Ta mặc kệ ngươi lấy cái gì làm phương pháp, trước hừng đông sáng ta muốn nhìn thấy cái kia gọi là thần môn. Dây đặc tín lữ. Ngươi nên rất rõ ràng, nếu quả thật Lý Tử tiếp quản công ty, ngươi cũng đừng nghĩ lại cùng với nàng kết hôn. Ngươi là tư pháp bộ trưởng, không phải là phế phẩm. Dây đặc tin lữ là chân Lý Tử vị hôn phu đồng thời cũng là tư pháp bộ trưởng, đương nhiên đây là chính trị quan hệ thông gia thôi. Bất quá từ dạ sĩ đã xỉn chẹn đối với hắn ngựa khí thái độ liền có thể nhìn ra rời đi, dây đặc tin lữ thuộc về yếu thế một phương. Làm rồ sĩ đã ủy chỉ rồ nhi tử, dạ sĩ đã xỉn chẹn đương nhiên phải xử lý đến tiếp sau sự tình. Rồ sĩ đã ủy chỉ rồ thi thể bị trở đi. Đồng thời chủ bị linh đường, công bố ra bên ngoài vân vân. Kết quả này dạ sĩ đạ xỉn chèn đã sớm dự liệu được, nhất là mấy ngày nay lão đầu tử thân thể càng ngày càng kém, rất nhiều thứ cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Tiên tiến hậu hậu bận rộn có thể có hơn một giờ, trạch viện lần thứ hai yên tĩnh lại. Chỉ là có người bi thương, có người coi thường. Dô sĩ đạ ủy chỉ rồ trở về phòng cởi trên thân tây phục, tiện tay mở ra áo sơ mi nút buộc chuẩn bị thay quần áo nghỉ ngơi, kết quả vừa xoay người, chính là phát hiện mình trong phòng dĩ nhiên thêm một người. Người là ai? Lại có người dám một mình tiến vào gian phòng của mình, điều này làm cho rổ sĩ đạ ủy chỉ rổ phi thường phẫn nộ. Ngươi không phải là muốn tìm ta sao? Tô Phục tựa như cười mà không phải cười nói. Tìm ngươi? Ngươi chính là giết dạ cụ dạ tổ chức thủ lĩnh thần môn. Rổ sĩ đạ ủy chỉ rổ lăng một hồi. Ngươi là làm sao đi vào, có hay không có bị người khác phát hiện? Tin tưởng ta chuyên nghiệp tố chất. Tô Phục nhàn nhạt nói. Rổ sĩ đạ ủy chỉ rổ đánh giá Tô Phục, trầm giọng nói, ta không để ý ngươi là làm sao biết ta muốn tìm ngươi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi dám chơi ta nói ngươi hội trả giá thật lớn. Đón đến, dạ sĩ đã xỉn chẹn tiếp tục nói, sáng sớm ngày mai linh đường thường tiếp thời điểm ta mặc kệ ngươi làm thế nào, lấy cái gì làm phương pháp, ta chỉ cần yêu cầu ngươi mang đi mạ gì cô. Đồng thời không có ta tin tức không nên để cho nàng trở về, ngươi. Minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ sao? $1,000,000, một bộ vô pháp bị truy tung vệ tinh điện thoại, ta không chấp nhận hàng đến tiền trả, lúc nào chuẩn bị kỹ càng ta lúc nào động thủ. Tô Phục mỉm cười nói, có thể. Ngươi có thể hiện tại khiến người ta đi chuẩn bị, tốt ta trở lại nắm. Được. Dạ sĩ đã xỉn chèn xoay người từ cởi ra tây phục bên trong tìm tới điện thoại chuẩn bị thông qua thẳng xuống dưới đi, kết quả ánh mắt xéo qua lại phát hiện Tô Phục, không gặp. Cửa sổ không nhúc nhích, môn cũng không nhúc nhích. Xoay người lấy điện thoại di động trước sau cũng bất quá 5, 6 giây thời gian, hắn làm thế nào không gặp. Không cần đi tìm hắn, chính hắn tìm tới môn. Chuẩn bị $1,000,000, còn có một bộ sạch sẽ vệ tinh điện thoại, chuẩn bị kỹ càng lập tức tới ngay. Dạ sĩ đã xỉn chèn lấy điện thoại ra phân phó, cắt đứt sau hắn còn có chút nghi hoặc đánh giá gian phòng trước sau không nghĩ tới hắn làm thế nào rời đi. Nhìn dạ sĩ đã xỉn chèn nói chuyện điện thoại xong, Tô Phục mới từ phòng của hắn đi ra. Hơn 2 giờ trước Tô Phục cũng đã đến, hắn nhìn thấy họ vợ dỉn theo rổ sĩ đã ủy chỉ rổ gặp mặt, cũng nhìn thấy mạ dị cổ, dù kỳ ồ, còn chứng kiến vị vợ phu nhân là thế nào cho họ vợ gìn hạ độc để hắn hôn mê, đồng thời đem có thể ức chế tự lành năng lực robot côn trùng đặt ở họ vợ gìn trong trái tim. Đồng thời, cũng nhìn thấy rổ si đạo ý chỉ rổ là thế nào chết. Vị vợ phu nhân biến chủng năng lực là có thể thông qua lột da đến liệu thương phục hồi như cũ, miễn dịch theo phóng thích độc tố. Chính bởi vì cái này thiên phú để vị vợ phu nhân ở độc tố phương diện phi thường có nghiên cứu, vì lẽ đó rổ si đạo ý chỉ rổ chết, bệnh viện theo bác sĩ căn bản kiểm không tra được. Ở rổ si đạo ý chỉ rổ thi thể bị trở đi thời điểm, nàng cũng theo rời đi. Họ vợ gìn căn bản không thể ý thức được mình bị người dở trò, đã ngủ say. Mà trừ vì vợ phu nhân theo họ vợ gìn ở ngoài kỳ thực còn có một cái tiềm tàng người biến dị, dù kỳ ô. Tuy nhiên trong phim ảnh không có sáng tỏ biểu dương nàng có hay không người biến dị, thế nhưng có mấy lần nàng đều nói mình có thể biết trước người khác tử vong. Đây là một cái rất thú vị năng lực. Bất quá Tô Phục tạm thời không có đi tìm dù kỳ ô, mà là đi mạ dị cổ gian phòng. Dù sao cũng là chính mình nhiệm vụ mục tiêu, đương nhiên phải quan sát quan sát. Tuy nhiên thông qua điện ảnh nàng đối với mạ dị cổ đã có nhất định hiểu biết, nhưng vậy thì theo cái gọi là tư liệu một dạng. Không có tận mắt nhìn thấy tự nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng. Chương 11, tang lễ trên bất ngờ. Vũ, không biết thời điểm lặng yên dưới, mưa rơi phiêu bạc, bùm bùm vang lên không ngừng. Cái này trạch viện đại bộ phận gian phòng hay là kiểu cũ thảm tạ tạ mỉ phong cách. Tô Phục lúc đi vào đợi gian phòng hơi có chút tối tăm, mạ dị cổ đã nằm xuống. Vai trần trụi ở, áo ngủ màu trắng đai an toàn hơi có chút lướt xuống, xương vai xanh xem ra rất đẹp. Trong giấc mộng mạ dị cổ xem ra rất là nhu nhược, rất dễ dàng khiến người ta kích lên ý muốn bảo hộ. Nhanh như vậy liền ngủ mất. Trong môn phái dị thế giới, Tô Phục an vị ở mạ dị cổ bên vừa quan sát nàng. Gia gia tạ thế, phụ thân cứu hận, dưới tình huống này mạ dị cổ nhanh như vậy liền ngủ mất. Là bởi vì tinh thần quá mức bề bài, chuyện phát sinh quá nhiều sao. Tô Phục khẽ to mày, lúc này mạ dị cổ hơi vươn mình đưa lưng về phía Tô Phục, gối hơi vểnh lên phía dưới tựa hồ có đồ vật gì lộ ra tới. Dao găm. Nữ nhân này xem ra cũng không như trong tưởng tượng như vậy nhu nhược, đơn thuần A. Ở gian phòng của mình phía dưới gối đầu còn bày đặt dao găm. Chuyện này ý nghĩa là nàng không có cảm giác an toàn, lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Thật giống như thời chiến, Tô Phục coi như ngủ cũng sẽ nắm chặt thương một dạng. Nếu mạ dì cổ đã ngủ, vậy cũng không có gì hay quan sát, Tô Phục đứng dậy từ phòng nàng đi ra ngoài muốn đi tìm rủ kỳ ổ. Kết quả đem trạch viện tìm một cái vòng dĩ nhiên không thể phát hiện rủ kỳ ổ. Nàng đi đâu? Hơi có chút bất ngờ, Tô Phục nhìn thấy một chiếc xe lái vào trạch viện, theo sát lấy liền gặp được một người nam nhân mang theo cái dương đi ra. Đây là thật lý tử vị hôn phu dạy đặc tin lữ chứ? Ta muốn đồ vật đến. Tô Phục theo sau. Dày đặc tin lữ đi dạ xỉ đạ xỉn chèn gian phòng, căn bản không có cơ hội nói thêm cái gì đồ vật sau khi để xuống bị dạ xỉ đạ xỉn chèn đuổi đi. Dày đặc tin lữ đi rồi, dạ xỉ đạ xỉn chèn đến là có chút khó khăn không biết nên làm sao thông chi Tô Phục, kết quả tầm mắt bất quá rời đi mấy giây đồ vật sẽ không thấy. Đầu tiên là ngẩn người, sau đó phản ứng lại. Như vậy cũng có thể. Người này rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Làm dạ xỉ đạ tập đoàn người sáng lập, rồ xỉ đạ ủy chi rồ tăng lễ tương đối hoành động. Tang lễ rất long trọng. Toàn bộ từ cao tăng chủ trì, chính khách phú hào, ký giả chờ chút nhân số nhiều vô cùng. Làm gia thuộc, dạ xỉ đạ xỉn chèn, mạ dị cổ cùng với mạ dị cổ vị hôn phu dạy đặc tin lữ cũng đứng ở một bên. Du kỳ ồ, họ vợ gìn, còn có vị tờ phu nhân cũng đến. Tô Phục liền đứng ở cách đó không xa góc, đương nhiên. Là dị thế giới ở trong. Mạ dị cổ nam nhân bên người là ai? Họ vợ gìn liếc mắt nhìn mạ dị cổ phương hướng hướng về dù kỳ ồ hỏi. Hắn gọi dạy đặc tin lữ. Là chân lý tử vị hôn phu, chính trị hôn nhân. Dù kỳ ổ hơi bĩu môi tựa hồ có hơi xem thường. Họ vợ gìn năm chiêu, chỉ là trong ánh mắt né qua một tia ý vị không rõ vẻ mặt. Lao lang đây là Tư Xuân. Tô Phục âm thầm cười cười. Người đến cũng đã gần như, chủ trì hòa thượng đi tới hướng về mạ dị cổ khẽ gật đầu, mạ dị cổ với hắn hướng đi linh đường. Tô Phục động. Đi tới linh đường đối mặt với đi tới mạ dị cổ, chuẩn bị mở cửa để mạ dị cổ trực tiếp đi tới. Ngay tại khoảng cách chỉ có vài bước xa. Tô Phục đã chuẩn bị mở cửa thời điểm nhưng chợt phát hiện mặt sau họ vợ gìn nhìn chằm chằm mạ dị cổ bên cạnh hòa thượng xung lại. Cẩn thận, bọn họ không phải. Lời còn chưa nói hết, hòa thượng kia bỗng nhiên vồ mạnh ở mạ dị cổ tay hướng về bên cạnh chạy đi. Cùng lúc đó, phụ trách chủ trì còn lại hòa thượng bỗng nhiên cởi y phục trên người, toàn bộ cũng thân thể có hình xăm, cầm trong tay súng ống. Là dạ cụ dạ tổ chức người. Du kỳ ổ lăng một hồi la lớn. Loạn, hiện trường lập tức loạn. Khách mời hoảng loạn thoát đi. Họ vợ gìn cùng rủ kỳ ổ xông tới muốn cứu lại bị mang đi mạ dị cổ cũng rất sắc bị người ngăn cản. Trong hỗn loạn họ vợ gìn chúng liền mấy phát vết thương lại không có theo thường ngày như vậy khép lại, loại kia đau đớn để hắn biến hơi chậm một chút chậm lên. Dù kỳ ổ thân thủ đến là thẳng thắn, liên tiếp đẩy ngã mấy người nhưng căn bản không kịp đi cứu mạ dị cổ. Tô Phục cũng tại dị không gian bên trong không nhúc nhích. Dạ cụ dạ tổ chức. Tuy nhiên nguyên tắc bên trong mạ dị cổ quả thật bị dạ cụ dạ tổ chức bắt cóc, mà thuê mướn dạ cụ dạ tổ chức người chính là dạ xỉ đạ xỉn chèn theo dày đặc tin lữ. cũng là bởi vì biết rõ điểm này, vì lẽ đó Tô Phục mới lựa chọn Dạ Cụ Dạ tổ chức làm hòn đá kê chân. Dạ Xỉ Đạ Xỉn Chẹn như là đã tìm chính mình liền không khả năng lại đi tìm hiện tại tự lo không xong Dạ Cụ Dạ tổ chức mới đúng vậy. Vậy là ai thuê mướn Dạ Cụ Dạ tổ chức muốn bắt cóc Mạ Dị Cổ? Nhìn Mạ Dị Cổ đã sắp cũng bị mang ra hội trường, Tô Phục đổi tới. Bất kể là ai thuê mướn Dạ Cụ Dạ tổ chức, Mạ Dị Cổ thế nhưng là chính mình nhiệm vụ. Dị không gian bên trong không có bất kỳ cái gì trở ngại, chỉ bất quá mấy giây Tô Phục cũng đã đuổi theo, đồng thời chú ý tới bên ngoài hội trường tiếp ứng xe đã chuẩn bị kỹ càng. Không có dừng lại, Tô Phục hướng thẳng đến xe phương hướng xông tới. Lên xe, mau lên xe. Dạ Cụ Dạ tổ chức người lôi kéo Mạ Dị Cổ đi tới bên cạnh xe, mở ra xe thủ môn Mạ Dị Cổ đẩy mạnh đi đóng lại môn, chính mình vòng tới một bên khác chuẩn bị lên xe. Ầm. Một tiếng súng vang, đang định muốn kéo xe trên cửa xa ra băng trực tiếp chậm rãi ngã xuống đất. Tô Phục thu hồi thương liếc mắt nhìn mặt sau sừng sốt Mạ Dị Cổ, trực tiếp khởi động xe lao ra. Chương 12, Mạ Dị Cổ. Bất kể là Dạ Cụ Dạ tổ chức hay là họ Vợ Dịn, cũng hoặc là vẫn giấu ở chỗ cao trong bóng tối bảo hộ Mạ Dị Cổ hạ dạ đã kiện nhất đều không nghĩ đến nửa đường hội giết ra một cái trình rào kim. Là ai mang đi Mạ Dị Cổ? Thần môn, là thần môn. Dạ Cụ Dạ tổ chức bên kia bỗng nhiên có người hô lớn. Thần môn. Cái kia giết Dạ Cụ Dạ tổ chức nguyên thủ lĩnh ra hỏa. Đuổi theo cho ta. Thù mới hận cũ, Dạ Cụ Dạ tổ chức người đã mặc kệ họ Vợ Dịn rất nhanh tổ chức nhân thủ đuổi tới. Họ Vợ Dịn theo chỗ tối hạ dạ đã kiện quính lên bận bịu đuổi tới. Mặc kệ phương nào đều muốn mang về Mạ Dị Cổ. Xe đang nháo khu phố đấu đá lung tung, quẹo trái phải tránh rất nhanh vọt vào một đầu ngõ hẻm ở trong. Đây là ngõ cụt. Xe mới vừa lái vào đến liền có thể nhìn thấy ngõ hẻm phần cuối vách tường, nhưng Tô Phục lại không có đỗ xe chuyển xe ý tứ, điều này làm cho Mạ Dị Cổ không nhịn được nhắc nhở một câu. Ta biết rõ. Tô Phục không có chút rung động nào nói, khoảng cách vách tường chỉ có mấy cái mét khoảng cách địa phương đạp mạnh phanh lại. Xuống xe. Ngươi là ai? Tại sao phải bắt cóc ta? Mạ Dị Cổ xuống xe đã bị Tô Phục nắm lấy cánh tay hướng đi vách tường, Mạ Dị Cổ vội vàng truy hỏi. Ngươi muốn làm gì, đây là ngõ cụt, ngươi. Tô Phục giơ tay đụng chạm vách tường, trong khoảnh khắc trên vách tường xuất hiện một tấm môn. Đưa tay kéo dài môn, Tô Phục nhìn về phía há hốc mồm sửng sốt Mạ Dị Cổ. Ở chỗ này của ta có thể không có cái gì ngõ cụt. Nói, Tô Phục đã mang theo Mạ Dị Cổ đi vào. Mới vừa đi vào không bao lâu, Dạ Cụ Dạ tổ chức họ Vợ Dịn mấy người cũng đã đuổi tới, nhìn vứt bỏ xe cùng với phía trước ngõ cụt. Trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc không nói. Người đâu? Bọn họ cơ hồ là nhìn xe lái vào, người làm sao không gặp? Dạ Cụ Dạ tổ chức người rất nhanh leo tường tiếp tục tìm kiếm, đáng tiếc nơi nào còn có Tô Phục theo Mạ Dị Cổ bóng dáng. Sau 20 phút, một cái nào đó khách sạn nhàn rỗi gian phòng, giữa phòng xuất hiện một tấm môn. Môn đẩy ra, Tô Phục mang theo Mạ Dị Cổ đi ra. Mạ Dị Cổ mờ mịt nhìn bốn phía, Tô Phục đóng cửa lại, môn cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Ngươi là người biến dị? Tại sao phải bắt cóc ta? Nhìn Tô Phục phối hợp đi tới trước cửa sổ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, Mạ Dị Cổ thần sắc phức tạp không nhịn được hỏi. Ngươi tại sao cho là ta là ở bắt cóc ngươi? Tô Phục quay đầu tựa như cười mà không phải cười hỏi. Nếu như nhớ không lầm nói ngươi là bị Dạ Cụ Dạ tổ chức người bắt cóc, mà ta cứu ngươi. Mạ Dị Cổ lăng một hồi, ấy nay nói, ngươi cứu ta, vậy ta có thể đi sao? Đừng có gấp ta lời còn chưa nói hết đây, trước ta là cứu ngươi, thế nhưng hiện tại ta đúng là ở bắt cóc ngươi. Ngươi. Mạ Dị Cổ bị nẹn nhất thời không biết nên nói cái gì. Tô Phục không quan tâm hội Mạ Dị Cổ đi tới ngồi xuống một bên, ngày hôm nay chuyện này có chút ý nghĩa. Dạ Cụ Dạ tổ chức tuy nhiên tự lo không xong nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, mới về vị thủ lĩnh khẳng định cũng muốn làm chút gì đến củng cố địa vị mình. Vì lẽ đó tiếp cái này sinh ý đã nói đi, thú vị là. Người nào thuê mướn bọn họ? H.T.T.S. To lớn nhất khả năng chính là Dạ Xỉ Đạ Xỉn Chẹn, dù sao đối với hắn mới có lợi, nếu như nói sợ chính mình thất thủ có khác chuẩn bị cũng đã nói đi. Duy nhất không còn gì để nói chính là Dạ Cụ Dạ tổ chức dĩ nhiên tự mình ra tay. Tô Phục lấy ra Dạ Xỉ Đạ Xỉn Chẹn chuẩn bị vệ tinh điện thoại, vừa vặn có điện thoại đi vào. Người thành công sao? Dạ Xỉ Đạ Xỉn Chẹn câu thứ nhất hỏi. Ừm. Tô Phục ứng một tiếng. Bên kia Dạ Xỉ Đạ Xỉn Chẹn tựa hồ thở một hơi. Bọn họ không phải là ta tìm. Đây là giải thích Dạ Cụ Dạ tổ chức sự tình. Không phải là hắn tìm. Tô Phục vô ý thức liếc mắt nhìn Mạ Dị Cổ, nhẹ khẽ ừ một tiếng. Chờ tin tức ta. Đây là Dạ Xỉ Đạ Xỉn Chẹn câu nói sau cùng, sau đó điện thoại liền cắt đứt. Thu gây ra dòng điện, Tô Phục không khỏi nheo mắt lại, ngón tay ở trên đùi có quy luật nhẹ nhàng đốt. Dạ Xỉ Đạ Xỉn Chẹn không cần thiết lừa gạt mình, như vậy Dạ Cụ Dạ tổ chức tổng không đến nỗi nước chảy vào đầu muốn chủ động bắt cóc Mạ Dị Cổ chứ. Người tên là gì? Mạ Dị Cổ đống nhiên nhìn về phía Tô Phục hỏi. Ngươi là muốn cho ta thả ngươi đây, hay là muốn cho muốn thu mua ta à? Tô Phục cười tủm tỉm trả lời. Ta không sẽ hỏi là ai thuê mướn ngươi muốn bắt cóc ta. Nhưng ta nghĩ ngươi nên chỉ là vì là kiếm tiền chứ. Ta nghe nói người biến dị tình huống rất xấu. Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền, ta cho ngươi gấp đôi. Ngươi muốn bắt cóc ta khẳng định đã điều tra ta, ta là Dạ Xi Đạ tập đoàn người thừa kế, sẽ không lừa ngươi. Vậy muốn xem ngươi điều kiện là cái gì, tuy nhiên ta không ngại hai nhà ăn sạch nhưng tối thiểu đạo đức nghề nghiệp ta còn là có.
Xì xì.
Tô Phục vừa dứt lời, gian phòng môn bỗng nhiên bị đâm xuyên, ba cái sáng loáng cương chảo xuyên thấu ván cửa, theo sát lấy chỉ nghe thấy ầm một tiếng, môn trực tiếp bị phá tan. Họ vợ dỉn cả người đầy vết máu xông tới. Cùng lúc đó, một bên khác cửa sổ cũng bị đập nát, một cái linh xảo thân ảnh chui đi ra, trên tay cầm lấy nhất thanh cả tạ nạ. Họ vợ dỉn theo rủ kỳ ổ. Tô Phục hít mắt, cười.
Chương 13, kịch đấu họ vợ dỉn.
Họ vợ dỉn theo rủ kỳ ổ xuất hiện thật giống như hỗn độn tuyến đoàn bỗng nhiên tìm tới đầu sợi một dạng, để Tô Phục rộng rãi sáng sủa biết là ai bắt cóc mạ dị cổ. Một con tóc đỏ ăn mặc trường hoa rủ kỳ ổ đi tới mạ dị cổ bên người, trong tay tên viết đoạn trảm cả tạ nạ nhổ ra đứng tại trước người, một mặt cảnh giác nhìn Tô Phục một mặt quan tâm hướng về mạ dị cổ hỏi.
Mạ dị cổ, ngươi không sao chứ?
Mạ dị cổ khẽ lắc đầu.
Chúng ta đi.
Du kỳ ổ che chở mạ dị cổ hướng đi cửa, họ vợ dỉn đưa cương chảo nhìn chằm chằm Tô Phục.
Tô Phục không có ngăn cản.
Một mực đến hai người đã từ cửa đi ra ngoài, Tô Phục lúc này mới đứng dậy hướng về đoạn hậu họ vợ dỉn nói.
Trước đây ta rất ước ao ngươi mặc kệ được nhiều nghiêm trọng thương cũng có thể nhanh chóng tự lành, không sợ hãi căn bản không lo lắng sẽ chết. Bất quá bây giờ sự tình thật muốn xem hai mặt, không sợ hãi đại giới chính là để ngươi quên làm sao động não.
Joshi Đạo Ichizo có câu nói rất đúng, ngươi chỉ là vũ khí.
Coi như là vũ khí, cũng là có thể giết chết ngươi vũ khí.
Họ vợ gìn nhìn chằm chằm Tô Phục, cương trảo hiện ra lạnh lẽo hàn quang.
Hô!
Tô Phục thở dài một hơi.
Họ vợ gìn động.
Tuy nhiên hắn đã trúng bài thương, tuy nhiên hắn tự lành năng lực bị áp chế, thế nhưng tốc độ của hắn động tác vẫn rất nhanh, cơ hồ là một cái đi nhanh liền đã đi tới Tô Phục trước mắt, hai tay cương trảo đâm về Tô Phục thân thể.
Tô Phục không nhúc nhích, ánh mắt biến sắc bén chăm chú.
Cho dù là tự lành năng lực bị áp chế, dù cho đã bị thương, nhưng hắn như cũng là họ vợ dìn. Không có về phía trước, cũng không lui lại.
Đứng tại chỗ, đưa tay, lấy súng ra, nhắm vào, nổ súng.
Toàn bộ quá trình không cao hơn một giây đồng hồ, ngay tại họ vợ dìn cương trảo cách mình chỉ có nửa bước xa thời điểm, viên đạn đánh trúng họ vợ dìn chân trái.
Ầm.
Đau nhức để họ vợ dìn rên lên một tiếng, trước đâm động tác tùy theo biến hình, chậm chạp.
Ầm.
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 Không chần chờ chút nào, dừng lại. Tay vững vàng cầm súng kéo cò súng, liên tục mấy phát toàn bộ đánh trúng họ vợ dỉn chân trái, hay là cùng một vị trí. Rất nhanh, hắn chân trái đã bị máu tươi nhiễm đỏ.
Họ vợ dỉn cắn răng phẫn nộ hét lớn một tiếng, dĩ nhiên giữ vững thân thể, lần thứ hai xông lại.
Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cương chảo, ngay tại cương chảo đâm tới trong nháy mắt, Tô Phục động.
Phía bên trái một bên nhanh chóng né sang, đồng thời đột nhiên cong lưng.
Họ vợ dỉn tay trái cương chảo đâm khoảng không, tay phải cương chảo vội vàng quét tới. Cương chảo ở Tô Phục đỉnh đầu xẹt qua, họ vợ dỉn hơi ngẩn người. Chỉ thấy hắn đứng dậy, do xét bước, rồi ra, cánh tay tự nhiên vung dương, nắm đấm đánh trúng họ vợ dìn mặt.
Họ vợ dìn bị đánh hơi nghiêng đầu lùi về sau, vừa muốn quay đầu đã bị đánh một hồi.
Tô Phục đem thương ném đi, sau một khắc xông lên nhanh tay nhanh mắt một bộ tổ hợp quyền cuồng phong châu vũ giống như đánh tới.
Nếu như là thông thường người tại đây một bộ tổ hợp quyền dưới trên căn bản đã phế, thế nhưng là họ vợ dìn trừ vừa mới bắt đầu không thể phản ứng lại chịu mấy cái quyền sau loạn choạng dĩ nhiên phản kích.
Đột nhiên nhất cước đạp hướng về Tô Phục.
Quá nhanh, cũng quá trùng.
Tuy nhiên Tô Phục phản ứng lại hai tay ngăn tại trước người, nhưng thế đại lực chầm nhất cước vẫn để hắn bay ra ngoài, đập ầm ầm ở trên tường.
Không có rên rỉ, không có gọi đau, càng không có dừng lại.
Tô Phục từ bên hông lấy ra một cái khác khẩu súng nhắm ngay họ vợ dìn đùi phải chính là liên tiếp xạ kích.
Ầm,
ầm,
ầm.
Rõ ràng súng lục xạ tốc cũng không nhanh, thế nhưng viên đạn nhưng một viên đánh trúng họ vợ dìn chân, phản phất là trong nháy mắt đã bị đánh trúng đến mấy lần một dạng. Hơn nữa, mỗi một viên đạn điểm đến đều là tượng đồng, tinh chuẩn cực kỳ.
Phù phù.
Họ vợ dìn rốt cục không chịu nổi ngã quỵ ở mặt đất.
Tô Phục hai tay khẽ run, đem thương đường về bên hông, túi đầu nhìn chính mình hai tay.
Vết máu loang lổ.
Đau nhức từng trận chuyển đến.
Họ vợ dìn toàn thân khung xương đều là do ạ đạ mèn sủn chế thành, loại hợp kim này có thể nói là mạ vật thế giới kiên cố nhất kim loại bên trong.
Bất kể là đánh người hay là chịu đòn, đều bị người không dễ chịu.
Coi như họ vợ dìn hiện tại tự lành năng lực bị áp chế, cũng chỉ có thể cho hắn tạo thành đau đớn theo thương tổn, vết thương chí mệnh liền dường như khó.
Nói thí dụ như hắn chân,
nếu như là người bình thường, xương đùi đã sớm nên bị xuyên thủng.
Tuy nhiên hai tay run rẩy, hai tay đau đớn, có thể Tô Phục khỏe miệng nhưng hất lên.
Tuy nhiên hiện tại họ vợ dìn mất đi tự lành năng lực, nhưng là mình cũng tương tự vô dụng năng lực, chỉ là dựa vào nguyên bản tự thân thực lực đạt được như vậy chiến công, hắn vẫn là tương đối thỏa mãn.
Trước tiên như vậy đi, một hồi hai người bọn họ nên chạy xa.
Hữu Tình nhắc nhở ngươi một câu, việc này đối với ngươi không có chỗ tốt đừng dính líu, còn có,
kiểm tra một chút ngươi trái tim.
Tô Phục thở ngụm khí giọng điệu ung dung hướng về họ vợ gì nói.
Người cho rằng người thắng.
Họ vợ gì ngẩng đầu, sói đồng dạng nhãn thần hung ác không có nửa điểm muốn thả vứt bỏ, phải kết thúc dáng vẻ. A a a a a. Họ vợ Dìn gào thét lớn thân thể đứng lên lần nữa. Xoay tròn môn. Nhìn đứng dậy họ vợ Dìn, Tô Phục khẽ lắc đầu khẽ quát một tiếng. Chương 14, xoay tròn môn. Quả doa doa no mi năng lực phóng thích điều kiện tiên quyết là cần đụng tới mục tiêu, bất kể là vách tường, không khí, hay là người. Vừa nãy kịch đấu bên trong không biết đụng chạm qua bao nhiêu lần họ vợ Dìn, nhìn thấy hắn còn không chịu từ bỏ, Tô Phục ra tay. Tô Phục thanh âm hạ xuống, liền gặp được họ vợ Dìn mặt phát sinh biến hóa, con mắt bộ phận từ trên dưới tách ra biến thành môn thể, nhanh chóng 360 độ xoay tròn. Nhìn thấy chàng cảnh nhanh chóng chuyển động, loại này nhanh chóng xoay tròn để dãy rùa đứng dậy họ vợ Dìn phù phù một tiếng lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất, trời đất quay cuồng, choáng váng đầu hoa mắt, loại kia cảm giác choáng váng cảm thấy để hắn không nhịn được muốn nôn mửa, thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu theo lay động. Chuyển, cũng không biết rằng chuyển bao lâu rốt cục dừng lại, mà họ vợ Dìn đầu còn theo lay động mấy lần sau đó cái hót tầng tầng đập xuống đất trực tiếp liền ngất. Mở cửa. Tô Phục tay đụng chạm lấy phía trước không khí, một tấm đẩy môn xuất hiện. Dị không gian, Tô Phục vừa đi ra liền gặp được một chiếc hắc sắc xe Audi nên ngang rời đi, mặc dù là nhìn thoáng qua thế nhưng dù kỳ ổ mái tóc màu đỏ kia vẫn rất tỉnh mục đích. Xe tuy nhiên so với người nhanh, thế nhưng là bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Tô Phục tuy nhiên không có tốc độ xe nhanh, thế nhưng ở dị không gian bên trong có thể hoàn toàn không thấy trở ngại. Tuy nhiên dù kỳ ổ liên tiếp xông qua mấy cái hồng đăng, nhưng lựa chọn lộ tuyến có chút sai lầm dĩ nhiên bắt kịp cái xe. Khi nàng phát hiện muốn chuyển xe thời điểm đã không kịp, trước sau cũng bị ngăn chặn. Đáng chết. Dù kỳ ổ lo lắng ấn lại còi dục không nhịn được chửi một câu, mà dì cổ quay đầu lại nhìn xung quanh muốn nhìn một chút mặt sau tình huống, kết quả lần này đầu chính là nhìn thấy Tô Phục dĩ nhiên ngồi ở hàng sau, chính tựa như cười mà không phải cười nhìn mình. Ngươi. Mà dì cổ kinh ngạc thất thanh, dù kỳ ổ thấy thế vội vàng quay đầu vô ý thức liền muốn nắm đặt ở bên cạnh đoạn trạm. Ngươi động, ta liền động. Tô Phục nòng súng nhắm ngay mạ dì cổ, nhìn về phía dù kỳ ổ nhẹ giọng nói ra. Dù kỳ ổ lập tức không dám động, hắn rốt cuộc là làm sao lên. Làm sao một điểm thanh âm đều không nghe được. Ta đi với ngươi, buông tha nàng được không? Mạ dì cổ hít sâu một cái hướng về dù kỳ ổ liếc mắt nhìn, sau đó quay về Tô Phục nói. Mạ dì cổ dù kỳ ổ có chút lo lắng hô một tiếng lại bị mạ dì cổ dùng ánh mắt ngăn lại. Tốt. Tô Phục mỉm cười nói, vậy ngươi xuống xe đi. Mạ dì cổ gật gù chậm rãi mở ra xe môn tiếp tục đi. Tô Phục thu lên thương xuống xe theo, lôi kéo mạ dì cổ cánh tay từ đường cái bên trong rời đi, hướng đi bên cạnh ngõ nhỏ. Một tay lôi kéo mạ dì cổ, một tay chạm dưới bên cạnh vách tường. Rất nhanh trên vách tường xuất hiện một tấm môn. Tô Phục hướng về mạ dì cổ cười cười, lôi kéo mạ dì cổ đi vào. Môn lập tức đóng lại. Mạ dì cổ vẻ mặt vẫn tính bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt hơi có chút ủ rũ theo bất đắc dĩ. Tô Phục nhìn từ trên xuống dưới nàng, đống nhiên nói, ý liễu phục thoát. Cái gì? Mạ dì cổ trợn mắt lên có chút hoang mang nhìn về phía Tô Phục. Ta tên là Tô Phục, nhưng ta không nghĩ lặp lại ta, nếu như ngươi không muốn, ta không ngại giúp ngươi. Tô Phục nhìn mạ dì cổ bình tĩnh nói. Mạ dì cổ nhìn ra hắn là chăm chú, hắn thật sẽ làm như vậy. Tuy nhiên rất không tình nguyện, nhưng mạ dì cổ hay là hít sâu một cái, có chút giận dữ và xấu hổ túi đầu chậm rãi mở ra hát sắc tang phục đai lưng. Nhật Bản nữ tính tang phục trên căn bản đều là kỳ mồ hệ nổ kiểu dáng, đai lưng mở ra, ý dì phục hướng hai bên phân tán ra. Nhìn nàng chậm rãi cởi, Tô Phục cầm quần áo nhận lấy. Tiếp tục. Ngươi không thể làm như vậy. Tang phục cũng thoát còn muốn thoát. Mạ dì cổ không nhịn được ngẩng đầu phẫn nộ hô. Thoát. Tô Phục ngữ khí không chần chờ chút nào theo dừng lại, lạnh như băng. Bốn mắt nhìn nhau, mạ dì cổ nhìn thấy Tô Phục ánh mắt bên trong loại kia lanh khốc. Không có bất kỳ cái gì tâm tình. Chỉ có lạnh lùng. Tuy nhiên mạ dì cổ rất không tình nguyện, nhưng nàng hay là khuất phục. Tô Phục cầm quần áo nhận lấy lại không có xem vừa nãy tang phục như vậy chỉ là cầm, mà là tử tử tế tế kiểm tra một lần. Mạ dì cổ hai tay ngăn trở thân thể, cúi đầu, nhưng ánh mắt nhưng lặng lẽ chú ý đến Tô Phục. Khi nhìn thấy hắn mỗi một khắc khỏe miệng hơi hất lên thời điểm, mạ dì cổ có loại dự cảm không tốt. Khó nói, hắn phát hiện. Chương 15, chính thức mạ dì cổ. Mạ dì cổ căng thẳng lặng lẽ nhìn chằm chằm Tô Phục, Tô Phục ở quá trình kiểm tra bên trong tựa hồ cũng không thể có cái gì đặc biệt phản ứng, điều này làm cho mạ dì cổ không khỏi thoáng thở một hơi. Nàng đang do dự mở miệng muốn cho Tô Phục kiểm tra xong cầm quần áo trả lại cho mình, ai biết Tô Phục bên cạnh chợt xuất hiện một tấm nhỏ môn. Khoảng chừng cũng là dày hộp lớn như vậy, Tô Phục dĩ nhiên đem chính mình y phục ném đi. Ngươi. Mạ dì cổ vô ý thức muốn ngăn cản, môn lại đột nhiên đóng lại biến mất không còn tăm hơi. Tô Phục không lên tiếng chỉ là lặng lặng nhìn mạ dì cổ, loại ánh mắt này để mạ dì cổ không khỏi có chút chột dạ. Mấy cái phút sau, liền gặp được đầu hẻm có người đi tới. Dù kỳ ô. Chỉ thấy dù kỳ ô một tay cầm đao, một cái tay khác cầm một cái tiểu hình máy móc. Lách tách tích, tích lách tách. Máy móc truyền đến thanh âm, dù kỳ ô vội vàng tăng nhanh vài bước, sau đó liền gặp được mặt đất y dì phục. Điều này làm cho dù kỳ ổ trong nháy mắt sửng sốt. Y phục vẫn còn, người nhưng không thấy. Đi đâu? Dù kỳ ổ ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh rời đi tìm kiếm.
Ngươi?
Làm sao ngươi biết?
Mạ Dị Cổ sắc mặt ảm đạm hỏi.
Đi thôi. Tô Phục không có giải thích, chỉ là đẩy Mạ Dị Cổ xoay người đi về phía trước. Với bắt đầu Tô Phục xác thực không thể ý thức được Mạ Dị Cổ trên thân sẽ có máy theo dõi, dù sao trong phim ảnh Mạ Dị Cổ chính là một cái không hài thế sự, thậm chí đối với quản lý gia tộc xí nghiệp đều không hứng thú gì nhu nhược nữ sinh a. Hơn nữa nàng nên cũng không biết rằng phụ thân hắn hội bắt cóc hắn, tại sao sẽ ở dự họp gia tang lễ thời điểm mang tới máy theo dõi. Thế nhưng họ vợ dìn theo rủ kỳ ổ đến quá nhanh. Hắn thế nhưng là thông qua dị không gian mang theo Mạ Dị Cổ tùy tiện tìm khách sạn, không tồn tại sẽ bị phát hiện tung tích khả năng. Thế nhưng là họ vợ dìn theo rủ kỳ ổ nhưng thật giống như chắc chính mình là ở chỗ đó một dạng trực tiếp liền tìm tới môn đồng thời xung tới. Duy nhất khả năng chính là Mạ Dị Cổ trên người có máy theo dõi, bọn họ vừa bắt đầu cũng biết là nơi này. Như vậy vấn đề đến Mạ Dị Cổ tại sao thật giống sớm biết mình hội bắt cóc một dạng mang tới máy theo dõi. Làm Tô Phục nhìn thấy họ vợ dìn theo rủ kỳ ổ thời điểm liền đoán được bọn họ làm sao có thể đi tìm đến, cũng đoán được là ai thuê mướn giả cụ dạ tổ chức bắt cóc Mạ Dị Cổ. Chính là Mạ Dị Cổ chính mình. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích Mạ Dị Cổ hành vi. Mạ Dị Cổ tuy nhiên nhìn như nhu nhược, nhưng trên thực tế phi đao bản lĩnh cũng không yếu. Lúc ngủ đợi phía dưới gối đầu còn bày đặt dao găm, nếu như nói bởi vì khuyết thiếu cảm giác an toàn mà mang theo máy theo dõi để ngừa vắng nhất, như vậy tại sao không mang theo dao găm? Trừ phi nàng căn bản không có ý định chống lại đồng thời biết rõ căn bản không có nguy hiểm. Dựa theo cái này logic suy luận xuống, nàng bị bắt cóc trên thực tế mới là an toàn nhất. Hơn nữa có thể nghĩ đến cái này làm phương pháp chí ít nói rõ hai điểm. Nàng cũng không phải không hài thế sự, ngây thơ mảnh mai. Nàng muốn tiếp nhận dạ si đa tập đoàn. Nếu như nàng thật giống biểu hiện ra ngoài như vậy đối với công ty quản lý không thể hứng thú gì, còn biết đây là cha mình suốt đời theo đuổi cái kia trực tiếp đem công ty nhường lại không là được. Nữ nhân này, không đơn giản a. Nhìn nàng bóng lưng, Tô Phục đến là cảm thấy như vậy Mạ Dị Cổ mới hẳn là chân thực. Tuy nhiên trong phim ảnh rổ xỉ đạo ý chỉ rổ để Mạ Dị Cổ tiếp quản công ty nguyên nhân là cảm thấy nàng đối với công ty không nghĩ phương pháp, thuận tiện hắn giả chết thu được họ vợ gìn tự lành năng lực sau trường sinh bất tử, tiếp tục trong bóng tối trưởng khống công ty. Thế nhưng, trong phim ảnh dạ xỉ đạ xỉn chèn theo Mạ Dị Cổ từng có một lần đối thoại. Hắn nói, cơ nhân thật là một kỳ diệu đồ vật, ta chỉ có thể nói là giống ta phụ thân, nhưng mà ra ra ngươi đang nhìn ngươi thời điểm, hắn có thể nhìn thấy chính mình. Quay đầu lại nhìn rổ xì đạ ý chỉ rổ hành động, nếu như dạ xì đạ là kẻ vô ơn bạc nghĩa, như vậy Mạ Dị Cổ khẳng định không phải là thỏ trắng nhỏ, chí ít cũng là hồ ly. Vì lẽ đó bất kể là cha nàng còn là nàng ra ra, khả năng cũng bị Mạ Dị Cổ cho lừa gạt. Từ nhỏ sống ở quyền lực trung tâm, nàng chính thức muốn khả năng chính là nắm giữ gia tộc quyền lực. Ngươi muốn mang ta đi thì sao? Một đường trầm mặc Mạ Dị Cổ bỗng nhiên mở miệng. Tô Phục cười nhìn về phía bên cạnh, nói, ngươi cảm thấy cái kia nhà trọ thế nào? Dường như là mới xây vẫn chưa hoàn toàn bán đi. Mặc dù là dò hỏi ngữ khí, thế nhưng hắn đã đẩy Mạ Dị Cổ đi tới. Tìm một cái hộ trang trí xong nhưng còn không có người ở gian phòng, Tô Phục theo Mạ Dị Cổ đi ra. Trống rông không có thứ gì. Mạ Dị Cổ lập tức minh bạch Tô Phục tại sao lại lựa chọn nơi này, chính là phòng ngừa chính mình chạy trốn. Trừ phi nàng không ngại làm cho tất cả mọi người nhìn thấy giả sĩ đã tập đoàn người kế nhiệm thân vô thốn lũ dáng vẻ, bằng không nói cũng chỉ có thể đàng hoàng chờ đợi ở đây. Chương 16, đáng sợ suy đoán. Trong phòng khách, Tô Phục tùy ý ngồi dưới đất nghỉ ngơi, Mạ Dị Cổ thì tại xa hơn một chút rồi lại theo Tô Phục đồng hành địa phương hai tay ôm đầu gối ngồi. Cái tư thế này, cái góc độ này có thể làm hết sức sợ bị Tô Phục nhìn thấy vị trí. Tuy nhiên bên người thì có một cái thân vô thốn lũ hơn nữa thân phận hiển hách nữ nhân, Tô Phục lại không có bao nhiêu xem giữa mắt. Hai tay vết máu đã làm, cánh tay nhỏ trước bị họ vợ dìn đạp đến địa phương còn hơi có chút đau đớn, Tô Phục nhưng không để ý chút nào. Hắn hiện tại chỉ cần chờ dạ si đã xỉn chèn điện thoại, sau đó đem Mạ Dị Cổ mang tới là được. Không có máy theo dõi, dù kỳ ổ theo họ vợ gìn hẳn là cũng không tìm được nơi này. Vừa vặn không có chuyện gì, không ngại lo lắng tới sau đó sự tình. Hắn mục tiêu cuối cùng là rổ xì đạ ý chỉ rổ chế tạo cái này xà mù dẻ bạc khải giáp, thứ hai chính là họ vợ gìn tự lành năng lực. Bất quá, người sau thành công cơ hội không lớn, vì lẽ đó Tô Phục tinh lực hay là đặt ở xà mù dẻ bạc trên khải giáp. Cái khôi giáp này là từ ạ đa men sùn chế tạo, phòng ngự lực tương đối khá. Thứ hai đồng bộ lượng thanh cả tạ nạ có thể đem họ vợ dỉn cái kia đồng dạng là ạ đạ mèn sùn chế tạo cương trào chặt đứt, lực phá hoại kinh người, đây mới là Tô Phục rất muốn. Lính đánh thuê chiến đấu thói quen đã trở thành bản năng, hiện nay hắn cũng không có thời gian theo tinh lực đi mở mang quả thực năng lực, hơn nữa sợ cũng không dễ như vậy khai phá. Vì lẽ đó cái này xả mũ dẻ bạc khải giáp hắn là tình thế bắt buộc. Nếu như dựa theo trong phim ảnh phát triển, cuối cùng rồ xì đạ ủy trị rồ chết, xả mũ dẻ bạc khải giáp cũng thế, mà gì cổ sống đến cuối cùng. Thế nhưng hiện tại nếu biết rõ Mạ Dị Cổ không đơn giản, nàng muốn nắm giữ gia tộc quyền lợi nàng kế hoạch thì không nên chỉ có mình bị bắt cóc đơn giản như vậy, nàng khẳng định còn muốn đối phó Dạ Xỉ Đạ Xỉn Chèn. Đương nhiên, Dạ Xỉ Đạ Xỉn Chèn không trọng yếu. Ngược lại thuê mướn nhiệm vụ hoàn thành, hắn chết bất tử theo mình cũng không liên quan. Trọng yếu là, mạ gì cổ có biết hay không ra ra hắn rổ xì đạ ý chỉ rổ là giả chết. Dù kỳ ổ rất hiển nhiên là theo mạ gì cổ một nhóm, mà dù kỳ ổ có thể có biết trước người khác tử vong năng lực, giả thiết mạ gì cổ biết rõ nàng liền tất nhiên sẽ muốn làm phương pháp giải quyết rổ xì đạ ý chỉ rổ. Giải quyết thế nào? Mạ gì cổ chỉ là người bình thường, coi như thêm vào dù kỳ ổ, coi như nàng hốt du hát sắc liên minh thủ lĩnh thanh mai trúc mã hạ dạ đạ kiện nhất. Có thể rổ xỉ đạo ý chỉ rổ xả mù gì bạc khải giáp cũng khó đối phó. Họ vợ gìn. Họ vợ gìn đối với mạ gì cổ tựa hồ có chút muốn phương pháp, hơn nữa rủ kỳ ô ở họ vợ gìn bên cạnh trung gió, kích phát họ vợ gìn ý muốn bảo hộ, như vậy mạ gì cổ lợi dụng họ vợ gìn để đạt tới mục đích dễ như ăn cháo. Lại nghĩ sâu một điểm, mạ gì cổ nhu nhược cái này một mặt khẳng định không phải là gần nhất mới biểu hiện ra ngoài, nói cách khác nàng có lẽ là trước khả năng thì có kế hoạch muốn nắm giữ gia tộc quyền lực, cái kiếp như thế nào mới có thể để ra ra đem công ty giao cho nàng đây. Từ nhỏ mạ gì cổ liền nghe Gia Gia đã nói họ vợ gìn cố sự, biết rõ Gia Gia đối với hắn thần kỳ nhớ mãi không quên, như vậy chỉ cần để hắn sản sinh đoạt được họ vợ gìn bất tử chi thân năng lực muốn phương pháp cũng rất dễ dàng. Nhớ tới trong phim ảnh, thật giống lúc trước rổ xỉ đạo ý chỉ rổ đi ra chữa bệnh sau nhận thức dùng tên giả vì là gờ gìn hỉ rổ xỉ vì tờ cũng rất dễ dàng. Lúc đó rổ xỉ đạo ý chỉ rổ bệnh nặng, sở hữu hành trình đều là chân lý tử một tay sắp xếp, sáng tạo cơ hội không nên quá đơn giản. Nếu như vị tờ cũng là mạ gì cổ sắp xếp. Như vậy ở đạt được tiến triển đồng thời tìm tới họ vợ gìn về sau, rổ xỉ đạo ý chỉ rổ giả chết cái kế hoạch này một cách tự nhiên sẽ sản sinh, mà đến lúc đó luôn luôn đối với quản lý gia tộc, công ty quản lý không thể hứng thú gì mà gì cổ tự nhiên so với giả xỉ đạ xỉn chèn càng tốt hơn nắm giữ. Đồng thời giả xỉ đạ xỉn chèn không thể có thể có được công ty nhất định sẽ đối với mạ gì cổ độc thủ, mà mạ gì cổ thiết kế bắt góc, để họ vợ gìn tới cứu mình, ở quá trình này diệt trừ chính trị liên hôn vị hôn phu, diệt trừ giả xỉ đạ xỉn chèn. Cuối cùng lại diệt trừ rổ xì đạo ý chỉ rổ. Như vậy, mạ gì cổ quyền lực liền không có người có thể lay động, nếu như dựa theo kế hoạch thành công không có ai sẽ cho rằng là mạ gì cổ trong bóng tối sách lược. Ngẫm lại trong phim ảnh bị bắt cóc thời điểm mạ gì cổ như vậy mà đơn giản đã bị bắt đi, nàng phi đao rất lợi hại, thân thủ ít nhiều cũng có thể có chút. Lại nhìn cuối cùng được lợi hay là thật lý tử, gia gia chết, phụ thân chết, gia tộc chỉ còn dư lại mạ gì cổ chính mình. Có thể dù kỳ ổ không có lựa chọn lưu lại bồi mạ gì cổ mà là theo họ vợ gìn rời đi. Rất nhiều chi tiết thay cái góc độ muốn rất có ý tứ. Càng muốn, Tô Phục càng cảm thấy khả năng. Càng muốn, càng cảm thấy cái này bề ngoài nhu nhược nữ nhân rất lợi hại. Chương 17, vết sẹo là nam nhân huy chương chiến công. Tô Phục vô ý thức nhìn về phía Mạ Dị Cổ, yên tĩnh gian phòng chợt vang lên thanh âm. Ùng ùng cùng ùng. Mạ Dị Cổ mặt hơi đỏ lên, tựa đầu chật đến một bên. Tô Phục khẽ cười một tiếng đứng dậy. Ta đi ra ngoài một chuyến. Mạ Dị Cổ quay đầu nhìn sang, chỉ thấy trong không khí xuất hiện một tấm môn, Tô Phục kéo dài môn đi vào. Môn lập tức biến mất không còn tăm hơi. Một hồi lâu sau, mạ dị cổ đứng dậy chậm rãi đi tới, thăm dò đưa tay đụng chạm lấy vừa nãy mở cửa địa phương, đăm chiêu. Cũng không lâu lắm, môn xuất hiện lần nữa. Tô Phục đẩy môn đi ra, trong tay còn mang theo mấy cái túi. Ồ, Tô Phục phát hiện mạ dị cổ an vị ở trước mặt mình, tư thế ngồi cũng thoáng thay đổi chút hơn nữa nhìn thấy chính mình trở về cũng không có làm ra cái gì che chắn động tác. Ăn một chút gì đi. Tô Phục tiện tay đem túi thả xuống ở mạ dị cổ bên cạnh ngồi xuống. Mạ dị cổ tuy nhiên không có mở miệng nhưng vẫn là từ trong túi cầm qua đồ ăn, nàng đều không thèm để ý Tô Phục tự nhiên cũng sẽ không để ý dù sao, mạ dị cổ vóc người còn là rất không tệ. Ngươi chừng nào thì dẫn ta đi. Sau khi ăn xong đồ, mạ dị cổ hướng về Tô Phục hỏi. Tô Phục không lên tiếng, chỉ là đem vệ tinh điện thoại để ở một bên. Ý tứ rất rõ ràng, chờ điện thoại. Mạ dị cổ cay đắng cười. Vốn là nàng làm cho người ta cảm giác cũng rất mảnh mai, cái này cay đắng nở nụ cười sau càng làm cho người không nhịn được muốn thương tiếc. Hay là? Đây chính là ta vận mệnh đi. Tô Phục, ta có thể nhờ ngươi một chuyện sao? Mạ dị cổ nhìn về phía Tô Phục, thần thái hình như có cầu xin. Ngươi nói. Tô Phục nói. Dù kỳ ổ tuy nhiên không phải là chị ruột ta muội, thế nhưng nàng từ nhỏ theo ta cùng nhau lớn lên, phụ thân ta. Phụ thân ta hắn vẫn luôn nhìn không dậy nàng. Ta hy vọng ngươi có thể mang dù kỳ ổ rời đi, ta biết rõ nàng vẫn luôn khát vọng tự do, nàng giúp ta rất nhiều, đây là ta duy nhất có thể vì nàng làm. Mạ dị cổ nói. Tô Phục nhìn mạ dị cổ không lên tiếng. Nghe tới mạ dị cổ thật giống từ bỏ. Thế nhưng khả năng sao? Tô Phục cũng không tin tưởng mạ dị cổ liền từ bỏ như vậy, bất quá rủ kỳ ổ khát vọng tự do điểm này hẳn là thật, vậy thì có thể nói xuôi được quá rủ kỳ ổ trợ giúp mạ dị cổ, tất cả trần ai lạc địa sau nhưng không có để lại cùng nàng mà là theo họ vợ gìn cùng rời đi nguyên nhân. Bất quá mạ dị cổ bày ra này tấm tư thế là có ý gì? Là muốn mê hoặc ta, hay là muốn lợi dụng ta? Tô Phục không nói gì nghĩ như vậy, mạ dị cổ khẽ cắn răng tựa hồ làm ra cái gì làm khó dễ quyết định một dạng. Ngươi nên là lính đánh thuê chứ? Lính đánh thuê đều là lấy tiền làm việc, ta không có tiền, ta hiện tại duy nhất có chỉ là ta chính mình, ai biết ta sau đó sẽ như thế nào đây? Mạ Dĩ Cổ cắn răng có chút thê thảm nói, sau đó từ từ đi tới Tô Phục bên cạnh. Nguyên lai là mỹ nhân kế a. Tô Phục lập tức minh bạch, tựa như cười mà không phải cười nhìn Mạ Dĩ Cổ. Mạ Dĩ Cổ ngượng ngùng túi đầu một bộ tùy ý hái dáng dấp, cái kia. Nhưng là không khách khí. Tô Phục đưa tay đem Mạ Dĩ Cổ trực tiếp kéo qua đến, trong phòng rất nhanh vang lên thanh âm. Một lúc lâu, Mạ Dĩ Cổ ở Tô Phục trong lồng ngực. Người thương. Mạ Dĩ Cổ nhẹ vỗ về Tô Phục vết thương trên người, lông mày trung tâm đau phảng phất tan không ra. Vết sẹo là nam nhân huy chương chiến công, làm lính đánh thuê trừ mới vào nghề, nếu như trên thân liền chút thương đều không có e sợ không có sẽ dám thuê mướn, bởi vì hắn 89 phần 10 là một bộ mềm. Tô Phục nhàn nhạt nói. Mạ Dĩ Cổ chậm rãi đứng dậy, cánh tay chống gò má nghiêng người nhìn về phía Tô Phục, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Ngươi, chí ít ở ta chết trước không có tiếng uối. Ta rất hiểu biết phụ thân ta chỉ cần ta đáp ứng đem tập đoàn giao cho hắn, hắn sẽ không giết ta, bởi vì ta còn có giá trị, hắn sẽ làm ta theo cái kia không thích người kết hôn, vì hắn sáng tạo giá trị. Thế nhưng ta sẽ không đáp ứng. Ta không muốn yêu cầu ngươi cái gì, chỉ là hy vọng ngươi có thể mang rủ kỳ ổ đi." "Ta đáp ứng." Tô Phục thẳng thắn nói. Mạ Dĩ Cổ đón đến, hắn dĩ nhiên đáp ứng thẳng thắn như vậy. Khó nói hắn liền không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc sao? Ánh mắt hơi đổi, Mạ Dĩ Cổ nhợt nhạt nở nụ cười, một lần nữa ghé vào Tô Phục trong lòng. Đêm tối, dần sâu, điện thoại bỗng nhiên vang. Tô Phục liếc mắt nhìn trong lòng Mạ Dĩ Cổ, nàng lý giải cười cười, chỉ là trong ánh mắt tựa hồ né qua một vẻ không muốn. "Không muốn." Tô Phục dương lên khỏe miệng chuyển được điện thoại. "Ta biết, một hồi thấy." Cúp điện thoại, Tô Phục đứng dậy ở bên cạnh mở ra một cái nhỏ môn, từ trong nhà lấy ra một cái túi. "Mặc vào đi, chúng ta nên đi." Chương 18, Vip tờ. Dị không gian. Tô Phục mang theo Mạ Dĩ Cổ đi hướng về Dạ Xi Đại Trạch viện. Dọc theo đường đi Mạ Dĩ Cổ cũng không nói gì, phảng phất đã nhận mệnh một dạng. Tiến vào đại trạch, xuyên qua đình viện, đi tới Dạ Xi Đại xỉn chèn trước gian phòng, Tô Phục nhìn về phía Mạ Dĩ Cổ. "Ngươi còn có cái gì muốn nói sao?" Mạ Dĩ Cổ khẽ lắc đầu. "Giúp ta chăm sóc tốt rủ kỳ ổ." "Được." Tô Phục gật đầu, mở cửa. "Giúp ta mang câu nói, liền nói thuê mướn nhiệm vụ kết thúc." Tô Phục hướng về Mạ Dĩ Cổ nói. Mạ Dĩ Cổ dừng một cái, đi ra ngoài. Dị không gian trung, Tô Phục nhìn Mạ Dĩ Cổ đẩy môn đi vào, hơi quay đầu ngắm nhìn một phía. Trạch viện bảo an vẫn nghiêm ngặt, dưới bóng đêm nhưng làm cho người ta một loại rất ngột ngạt, rất âm trầm cảm giác. Cảm giác nguy hiểm. Quả nhiên vẫn là như vậy, không biết là Mạ Dĩ Cổ sắp xếp, hay là Dồ Xì Đạo ỷ Chỉ Dồ sắp xếp. Tô Phục khỏe miệng hơi dương lên, sau một khắc liền gặp được trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều nhẫn nhịn. Hắc sắc ni giả phục mang theo mặt nạ, lặng yên xuất hiện ở trạch viện bốn phía. Lại đến những người hộ vệ kia bị từng cái lặng yên không một tiếng động giết chết. Một cái tóc vàng nữ nhân chậm rãi hướng đi Dạ Xỉ Đạ Xỉn Chèn gián phòng. Xì xì. Đao phong xẹt qua bảo tiêu cái cổ, miệng bị chắn trên căn bản không phát ra được thanh âm nào, run rẩy mấy lần sau bị chậm rãi đẩy ngã. Hắc sắc liên minh nỉ dạ tụ tập ở vỉm tờ phía sau, vỉm tờ khẽ gật đầu, môn trong nháy mắt bị kéo dài. "Các ngươi." Dạ Xỉ Đạ Xỉn Chèn âm thanh vang lên, nỉ dạ cùng nhau tiến lên, một lát sau chỉ nghe thấy Mạ Dĩ Cổ tiếng gào, Mạ Dĩ Cổ bị nỉ dạ mang ra. Vẻ mặt cử chỉ tuy nhiên hoang mang, nhưng ánh mắt cũng rất trấn định. Nhìn dáng dấp coi như không phải thật sự Lý Tử An hàng, Mạ Dĩ Cổ cũng hẳn là biết rõ. Rất nhanh, Mạ Dĩ Cổ bị mang đi. Hắc sắc giày ống cao ở trên sàn nhà ba tháp văng lên, vì vợ từng bước một hướng đi bị nhị dạ vây nốt Dạ Xỉ Đạ Xỉn Chèn. Mái tóc dài màu vàng nóng, lục sắc áo khoác, hắc sắc của da. Vì vợ nhìn Dạ Xỉ Đạ Xỉn Chèn khoe miệng hơi dương lên, chậm rãi lấy xuống tay trái bao tay. "Là ngươi?" "Là ta." Vì vợ cười nói, "Xin lỗi quấy rối, thế nhưng ta cũng cần con gái ngươi sống sót." "Ngươi, ngươi là ai?" "Ta." Một cái hóa học gia, chủ nghĩa hư vô người vỉm tợ một mặt nói, một mặt đi tới bên cạnh trên bàn làm việc nắm lên bút máy. "Nhà tư bản, người biến dị." Nói, vỉm tợ mở ra nắp bút đi tới Dạ Xỉ Đạ Xỉn Chèn trước mặt, liếc mắt nhìn Dạ Xỉ Đạ Xỉn Chèn nhẹ nhàng cười cười, hướng về bút máy khẽ nhả miệng vẹn ồm, ngòi bút trên rất nhanh hiện ra lên quỷ dị bọc biển. "Một cái vỉm tợ." "Xì xì." Vỉm tợ manh tướng bút máy cắm vào Dạ Xỉ Đạ Xỉn Chèn trên cổ, rất nhanh Dạ Xỉ Đạ Xỉn Chèn mặt bắt đầu phát sinh biến hóa, thống khổ run rẩy lên. Vìm tợ rút ra bút máy, Dạ Xỉ Đạ Xỉn Chèn gập gềnh chắc trở hướng về ra chạy, chạy ra gian phòng, phù phù một tiếng rơi vào đỉnh viện ở trong ao nước. Vìm tợ đắc ý cười cười, xoay người đi. Hắc sắc liên minh nỉ dạ tùy theo rời đi. Độc tính rất mạnh a. Toàn bộ quá trình Tô Phục cũng xem rõ rõ ràng ràng. Đối với vìm tợ, đối với hắc sắc liên minh thực lực cũng coi như có cơ bản hiểu biết. Liên tại bọn hắn rời đi không bao lâu, một chiếc hắc sắc Audi lái vào. Họ vừa dìn theo rủ kỳ ổ từ trên xe bước xuống. Làm sao yên tĩnh như vậy? Bảo an cũng đi đâu? Vừa xuống xe rủ kỳ ổ cũng cảm giác được có gì đó không đúng, rất nhanh phát hiện mặt đất thi thể. Lẫn nhau liếc mắt nhìn, vội vàng đi vào. Thi thể khắp nơi. Xỉn chèn. Họ vừa dìn hô một tiếng nhưng không có trả lời. Một mặt đi về phía trước, một mặt quan sát đến cảnh vật chung quanh. Không bao lâu, họ vợ dỉn theo rủ kỳ ổ đi tới nguyên lai rổ xỉ đạ ủy chỉ rổ chữa bệnh. Nhìn những dụng cụ kia, họ vợ dỉn bỗng nhiên muốn lên tên kia nói: kiểm tra một chút người trái tim. Nhìn nguyên lai rổ xỉ đạ ủy chỉ rổ nằm giường bệnh, họ vợ dỉn nhớ đến lúc ấy chính mình khi đến đợi tựa hồ có thể thông qua cái này thiết bị tới kiểm tra bên trong thân thể tình huống. Nghĩ tới đây, họ vợ dỉn đi qua mở ra máy móc nằm ở trên giường, rất nhanh máy quét bắt đầu động, từ chân hắn đi lên quét hình, họ vợ dỉn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước màn hình. Lọ gặng. Zuki ồ hô một tiếng, cầm trong tay trang giấy đi tới lọ gặng trước mặt. Đây là ta từ trên mặt đất bảo an trên thi thể phát hiện, phía trên có chữ bằng máu. Tới cứu nàng đi. Nhìn phía trên chữ, họ vợ dỉn theo Zuki ồ cũng biết nói là mạ gì cô. Chương 19, Samu giải bạc khải giáp. Joshi đã ủy trị rô nơi sinh. Rất sớm trước đây hắn liền ở ngay đây kiến tạo một cái nhà cao tầng. Ở hắn không có trước khi giả chết, vì vợ theo hắc sắc liên minh ở đây giúp hắn chế tạo xả mù giải bạc khải giáp đồng thời nghiên cứu làm sao cướp đoạt họ vợ dỉn tự lành năng lực. Sau khi giả chết rổ xỉ đạ ủy chỉ rổ cũng trốn ở chỗ này, dừng lại ở xả mù giải bạc trong khải giáp duy trì sinh mệnh. Vì vợ cùng hắc sắc người liên minh đem mạ dị cổ mang tới nơi này, đem mạ dị cổ nhốt vào gian phòng bắt đầu vì là họ vợ dỉn đến chuẩn bị, lại không biết có một người khác cũng theo bọn họ đi tới nơi này. Tô phục mục tiêu là xà mũ giải bạc khải giáp, lưu ở bên kia căn bản không có ý nghĩa. Nơi này thủ vệ muốn so với bên kia nghiêm ngặt rất nhiều, xây dựng mỗi một tầng đều có hắc sắc người liên minh canh gác. Tô phục ở đây chạy một vòng phát hiện rất nhiều thứ, vì vợ nghiên cứu ra đến các loại độc tố, chế tác xà mũ giải bạc khải giáp máy móc, còn lại dư chút ít ạ đạ mèn sủn vân vân. Xây dựng tầng cao nhất là chủ yếu phạm vi hoạt động, ở đây Tô phục nhìn thấy xà mũ giải bạc khải giáp, khoảng chừng cao hơn 2 mét, toàn thân ngân sắc tản ra u lãnh quang huy. Phía sau lưng, bên hông phân biệt trang bị cả katana, kim loại cơ giới cảm nhận mạnh phi thường. Trừ tạo hình phương diện, Tô phục càng xem càng thỏa mãn. Hắn hiện tại là có thể ra tay đem xả mù giải bạc khải giáp đoạt lại, nhưng Tô phục cũng không tính làm như vậy. Làm như vậy có thể sẽ phá hoại mạ dị cổ kế hoạch, mạ dị cổ nếu tiếp thu giả sĩ đạ tập đoàn nói đây chính là một sự giúp đỡ lớn, làm lính đánh thuê, như vậy khách hàng hay là muốn duy trì hài lòng quan hệ. Huống chi chỉ cần trên đường không xuất hiện biến cố, mình có thể càng thoải mái đạt được lợi ích. Xem vài lần xả mù giải bạc khải giáp, Tô phục xoay người lại đến mạ dị cổ bị giam gian phòng. Trong phòng, mạ dị cổ vẻ mặt hơi có chút lo lắng, nàng phát hiện tình huống tựa hồ cùng với nàng dự đoán không giống nhau lắm. Điều này làm cho nàng có loại dự cảm không tốt. Môn, đông nhiên mở. Mạ dị cổ manh liệt ngẩng đầu, lại phát hiện này môn tựa hồ có hơi không giống nhau lắm. Khi nàng nhìn thấy Tô phục từ bên trong đi ra thời điểm đầu tiên là sức sờ sau đó trực tiếp đánh gục Tô phục trong lồng ngực. Ngươi là tới cứu ta sao? Mạ dị cổ ngẩng đầu hỏi. Ta là tới tìm ngươi nói chuyện làm ăn. Tô phục mỉm cười nói. Nói chuyện làm ăn. Mạ dị cổ lăng một hồi bông ra Tô phục hơi lùi về sau, tựa hồ có hơi thương tâm dáng vẻ. Tô phục tiếp tục mỉm cười nói, ta có thể bảo đảm rổ xì đạo ý chỉ rổ sống không quá đêm nay, giúp ngươi giải quyết còn lại trở ngại, bảo đảm hừng đông về sau ngươi sẽ trở thành dạ xì đạ tập đoàn người nắm quyền. Mạ dị cổ đông nhiên cười. Xem ra ta làm sai một chuyện. Nếu như ngươi là chỉ lần kia khó quên trải nghiệm, như vậy là. Cho dù ngươi là chẳng phải làm, ta hiện tại vẫn sẽ tìm đến ngươi nói chuyện làm ăn. Tô phục mỉm cười nói. Mạ dị cô lắc đầu một cái, ta làm chuyện bậy là coi thường ngươi, nhìn dáng dấp ngươi giống như ta từ vừa mới bắt đầu cũng đã nhất định phải tốt mục tiêu. Ngươi muốn cái gì? Vào lúc này mạ dị cô đã không cần thiết tẩn giấu, bởi vì nàng vững tin Tô phục đã nhìn thấu. Vì vợ là ngươi người sao? Tô phục hỏi. Bây giờ không phải là. Mạ dị cô lắc đầu nói. Ta muốn xa mù giải bạc khải giáp. Tô phục nói. Mạ dị cô gật gù, có thể, xa mù giải bạc khải giáp là từ ạ đa men sùn chế tạo, tiêu tốn không ít. Ra ra vì là chế tác xả mù giải bạc khải giáp từ công ty tham ô rất nhiều tiền cơ hồ khiến công ty suýt chút nữa bị móc hoặc không, đều là phụ thân giúp ra ra che lấp đồng thời duy trì ở công ty, cho nên khi ra ra đem công ty giao cho ta kế thừa thời điểm phụ thân mới có thể vô pháp tiếp nhận. Nó đối với ta mà nói vô dụng, ta có thể cho ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Truy nã ta. Tô phục nói tiếp. Mạ dị cổ cười gật gù, đương nhiên không phải chân chính truy nã ngươi, nhưng ta cần muốn làm như thế. Có thể, vừa vặn ta cũng cần khai hỏa danh khí. Tô phục đồng dạng cười nói. Mạ dị cổ đón đến, chăm chú nhìn về phía Tô phục. Dù sao ngươi là ta người đàn ông đầu tiên, nếu như ngươi có nhu cầu gì có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta. Hờ tờ 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 s, chu. Nếu như ta muốn lại tới một lần nữa đây. Có thể. Ngươi trước tiên chờ đợi ở đây, cái này cho ngươi. Tô phục tiện tay lấy ra mấy cái dao găm đưa cho mạ dị cổ, xoay người mở cửa biến mất. Nhìn trùy thủ trong tay, mạ dị cổ sắc mặt bỗng nhiên có chút khó coi. Tô phục không cho nàng càng hữu dụng thương mà là dao găm. Còn không chỉ một thanh, phảng phất đã sớm biết mình am hiểu cái này một dạng, mà chính mình hầu như rất sớm trước đây liền không có ở trước mặt người bày ra quá chính hắn một năng lực. Loại này phảng phất đem chính mình nhìn thấu, không hề bí mật cảm giác để mạ dị cổ rất bất an. Chương 20, dưới chân môn. Từ gian phòng đi ra, Tô Phục liền gặp được vũ trang đầy đủ hạ dạ đã kiện một vùng lĩnh hắc sắc liên minh nì dạ rời đi, nhìn dáng dấp hẳn là họ vợ gìn mau tới. Ánh mắt rời đi, Tô Phục nhìn thấy xa xa Vịm Tợ xoay người tiến vào bên cạnh một cái phòng, Tô Phục theo sau. Vịm Tợ vốn là mạ gì của người, nhưng hiện tại nên phản bội mạ gì cô. Trong phim ảnh nàng trung nguyên ruộng kiện nhất nhất tiễn không chết, lột ra phục hồi như cũ, về sau bị dù kỳ ổ dùng cắp điện trói chặt cái cổ treo lên, gãy bẻ gãy mà chết. Tô Phục sở dĩ hỏi mạ gì cổ Vịm Tợ có phải hay không người nàng cũng không phải là vì là giải thích nghi hoặc, mà là cảm thấy Vịm Tợ chết quá đáng tiếc. Có thể miễn dịch sở hữu độc tố, có thể thông qua lột ra đến phục hồi như cũ thương thế, còn có thể phóng thích độc tố. Bất kể là rồ xì đạ ủy trị rồ giả chết, hay là dạ xì đạ xỉn chèn trúng độc, cũng hoặc là nàng đặc biệt vì họ vợ gìn chuẩn bị vẹn nộm, hiệu quả cũng cực kỳ tốt, hơn nữa nàng còn là một hóa học gia, khoa học gia, còn có thể dùng ạ đa men sùn chế tạo xả mù gì bạc khải giáp. Cái này một thân bản lĩnh nếu như chết ở chỗ này khá là đáng tiếc à. Tô Phục tiến vào phòng, mới vừa đi vào liền thấy đến Vịm Tợ đưa lưng về phía mình chính đang mặc quần áo, đổi một cái lục sắc áo ra. Nàng tại sao lại theo mạ gì cổ hợp tác? Nàng mục đích hẳn là lợi dụng dạ xỉ đã tập đoàn tài lực đến tiến hành y gì học trên nghiên cứu, nói thí dụ như cướp đoạt tự lành năng lực. Tuy nhiên nàng có thể lột ra, thế nhưng nàng vẫn sẽ chết. Dù xỉ đã ủy trì dồ cung cấp tiền tài, còn tưởng là làm thí nghiệm phẩm, đây mới là nàng sẽ cùng mạ gì cổ hợp tác nguyên nhân. Nàng muốn tự lành năng lực. Tại sao phản bội mạ gì cổ nguyên nhân hẳn là cũng rất đơn giản, là bởi vì nàng nhìn thấy khả năng thành công. Một khi thành công, nàng còn muốn tiến hành mặt sau nghiên cứu, sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ, hậu di chứng chờ chút. Vì lẽ đó, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu Vịm Tợ nên liền không phải thật tâm muốn theo mạ gì cổ hợp tác. Mạ gì cổ mục đích là quyền lực, Zukio mục đích là tự do, Vịm Tợ mục đích chính là tự lành năng lực. Vịm Tợ thay xong y phục xoay người đi ra ngoài. Tô Phục tạm thời còn chưa dự định lộ diện, chỉ là theo đi ra. Nửa giờ sau, hôn mê họ vợ gìn bị mang tới. Đặc chế trên ghế, họ vợ gìn vẫn còn đang hôn mê, hai tay bị cố định ở bên ngoài. Hạ dạ đã kiện nhất mặt mày xám xịt có chút chật vật, hắc sắc liên minh nỉ dạ số lượng cũng giảm thiểu rất nhiều, nhìn dáng dấp bắt được họ vợ gìn trả giá thật lớn cũng không nhỏ. Hoàng hoàng hốt hốt trung kim mới vừa sói tỉnh lại, phát hiện mình tình cảnh sau bắt đầu dễ ruột nhưng căn bản không tránh thoát. Nhìn bốn phía, hắn rất nhanh sẽ nhìn thấy đi tới Vịm Tợ. Mạ gì cô ở đâu? Họ vợ gìn trầm giọng hỏi. Mạ gì cô ở đâu? Ha ha, còn đang suy nghĩ mạ gì cô á. Vịm Tợ đi tới họ vợ gìn bên người quay đầu nhìn về phía một bên xả mù dài bạc khải giáp. Có hay không có cảm thấy rất đồng? Nó giống như ngươi đều là do ạ đạ mèn sùn chế tạo. Họ vợ gìn hơi ngẩn người, chợt phát hiện cái ghế phát sinh biến hóa, hai cánh tay hắn không kìm lòng được mở rộng ra, thân thể về phía trước nghiêng. Vịm Tợ cười tủm tỉm đi tới họ vợ gìn đối diện, họ vợ gìn mãnh liệt duỗi ra cương trảo, nhưng vừa vặn ở Vịm Tợ thân thể hai bên đi xuyên qua. Vịm Tợ không kinh hoàng chút nào, ha ha nở nụ cười, hơi lùi về sau. Móng vuốt đi ra, vậy chúng ta có thể bắt đầu. Vịm Tợ cười tủm tỉm nói, chỉ nghe thấy răng rắc vài tiếng. Hắn cương chảo lại bị cố định lại vô pháp thu hồi lại. Cùng lúc đó một bên xả mũ dì bạc khải giáp động. Cao to xả mũ dì bạc khải giáp từ một bên đi tới họ vợ gìn bên cạnh, vụt một tiếng đem sau lưng cả tạ nạ nhổ ra, hai tay nắm chặt, cả tạ nạ nhanh chóng biến đỏ, nóng, rực. Hai tay giơ lên cao, mãnh liệt hướng về họ vợ gìn móng đuốt chém xuống đi. Trước mắt, ngàn cân treo sợi tóc, liền ngay cả họ vợ gìn đều có chút tuyệt vọng thời điểm, xả mũ dì bạc dưới chân chợt xuất hiện một tấm môn. Điều này làm cho xả mũ dì bạc nhất cước giẫm khoảng không. Thân thể trong nháy mắt nghiêng, nguyên bản vung chém cả tạ nạ cũng thay đổi phương hướng, không có chém xuống họ vợ gìn cương chảo, trái lại đến là chém tới cố định hắn cái ghế. Sau một khắc chỉ nghe thấy ầm một tiếng, cái ghế trong nháy mắt nứt ra. Họ vợ gìn lăn khỏi chỗ, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía xả mù dì bạc dưới chân môn. Này môn làm sao theo tên kia năng lực khá giống. Hắn ở đây, là hắn cứu ta. Ngay tại họ vợ gìn ngạc nhiên kinh ngạc đồng thời, xả mù dì bạc đã rút chân đi ra, hai tay nắm cả tạ nạ hướng về họ vợ gìn xông tới. Vịm Tợ lặng lẽ lùi về sau, nàng cảm giác không đúng. Cái kia môn xuất hiện quá quỷ dị. Từng bước, Vịm Tợ lùi tới trung gian xoay tròn cầu thang chuẩn bị đi một bên khác. Vừa lúc đó, một mũi tên lại đột nhiên xông tới. Xì xì. Vịm Tợ trong nháy mắt bị đánh trúng, nàng vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hạ dạ đã kiện lôi kéo mở cùng, mà gì cô liền đứng ở bên cạnh hắn. Ầm. Mất đi ý thức, Vịm Tợ thân thể không bị khống chế từ xoay tròn hành lang rào chắn trên ngã xuống. Chương 21, mời chào Vịm Tợ. Ầm. Vịm Tợ rớt tại tầng tiếp theo xoay tròn trên thang lầu, không có tiếng tức. Phía trên, họ vợ gìn kêu thảm thiết tiếng gào tùy theo vang lên, một cái tay cương chảo bị chỉnh tề chặt đứt. Sạc mù dài bạc nhất cước đạp bay họ vợ gìn, chưa kịp họ vợ gìn, chân cũng đã đạp lên họ vợ gìn một cái tay khác cổ tay, giơ lên cao cả tạ nạ chuẩn bị chém xuống. Người đi mau. Hạ dạ đã kiện quính lên gấp rút hướng về mạ gì cổ nói một câu, khẽ cắn răng mở cùng bắn tên. Keng. Tiên đánh trúng sạc mù dài bạc đầu khôi văng ra, thoáng ngăn cản hắn động tác. Sau một khắc, Hạ Dạ Đạ Kiện vừa đã hướng về Xà Mù Giải Bạc xông tới. Hắn thân thủ rất thoăn thoắt, mấy cái đi nhanh đi tới Xà Mù Giải Bạc trước mặt, chân đạp ở Xà Mù Giải Bạc khôi giáp trên người thể mềm mại nhảy một cái đi thẳng tới Xà Mù Giải Bạc phía sau lưng, rút ra dao găm hướng về đầu khôi khe hở đâm xuống. Keng! Lại là lênh lảnh tiếng va chạm, đầu khôi hoàn hảo không chút tổn hại, Xà Mù Giải Bạc mãnh liệt xoay người vung một cái trực tiếp đem Hạ Dạ Đạ Kiện vung một cái đi ra ngoài. Đối với Hạ Dạ Đạ Kiện nhất phản bội tựa hồ để khôi giáp bên trong rỗ xỉ đại ý chỉ rỗ phi thường phẫn nộ, tạm thời thả xuống họ vợ dịn truy hướng về Hạ Dạ Đạ Kiện nhất. Hạ Dạ Đạ Kiện nghiêng người lên lần thứ hai xông tới, người trên không trung còn chưa rơi xuống đất, chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng. Nóng rực cả tạ nạ trực tiếp đâm thủng thân thể hắn, Hạ Dạ Đạ Kiện vừa bị xách trên không trung thân thể co giật run rẩy, có thể nghe thấy xì 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 thiêu đốt âm thanh. Cả tạ nạ vung đẩy, Hạ Dạ Đạ Kiện vẫn tiếp bị quăng đi ra ngoài, sau khi hạ xuống co giật mấy lần không có tiếng tức. Mạ Dĩ Cổ nhìn Hạ Dạ Đạ Kiện một dạng tử ánh mắt có chút sầu não, lập tức khôi phục bình thường. Mạ Dĩ Cổ. Dù Kỳ Ổ thanh âm ở bên cạnh vang lên, hẹp tiếp theo liền thấy đến Dù Kỳ Ổ từ bên cạnh chạy tới. Người không sao chứ? Ta không sao. Mạ Dĩ Cổ lắc đầu một cái, thấp giọng nói, hắn đang giúp ta, sau khi chấm dứt ngươi có thể với hắn đi. Tuy nhiên chưa nói hắn là ai, thế nhưng Dù Kỳ Ổ lập tức liền phản ứng lại. Mạ Dĩ Cổ nói khẳng định không phải là họ vợ gìn. Lăng một hồi, Dù Kỳ Ổ hỏi, vì ở đây? Ở phía dưới, cũng đã chết. Mạ Dĩ Cổ nhìn về phía xoay tròn cầu thang. Dù Kỳ Ổ bước nhanh đi qua nhìn xuống phía dưới, nhưng căn bản không nhìn thấy vị tờ. Không có a. Không có. Mạ Dĩ Cổ hơi giật mình lại đây nhìn xuống dưới, quả nhiên chưa thấy vị tờ. Vị tờ, vẫn còn ở xoay tròn cầu thang, chẳng qua là ở dị không gian bên trong. Mạ Dĩ Cổ các nàng không biết vị tờ còn có lột ra phục hồi như cũ loại này thao tác, thế nhưng Tô Phục biết rõ. Ở vị tờ chúng tên sau Tô Phục liền đem vị tờ cho tới dị không gian. Vị tờ nằm trên đất, ở ngực cắm vào một mũi tên. Có thể rõ ràng nhìn thấy nàng da rẻ đang tại chậm rãi phát sinh biến hóa, biến tốt xem ra rắn một dạng. Đột nhiên, vị tờ mở mắt ra. Sâu hít sâu một cái trực tiếp đem tiễn nổ ra, chậm rãi đứng dậy ngồi xuống, vị tờ mở ra y phục trên người, sắc bén móng tay từ cái trán bắt đầu hướng phía dưới vẽ, lập tức hai tay hướng về hai bên tê liệt, bắt đầu lở ra. Loại cảm giác đó thật giống như nhựa cao su làm về sau bị xé toang một dạng, một lớp mỏng manh da rẻ trực tiếp bị xé nứt hạ xuống, duy nhất không được hoàn mỹ chính là tóc. Mái tóc dài màu vàng nóng kia theo tê liệt da rẻ nhất lên bóc ra. Lột da kết thúc, vị tờ một lần nữa mặc quần áo vào đứng lên. Vào lúc này nàng mới chính là phát hiện không gian xung quanh có chút không đúng. Màu xanh sẫm gợn sóng chậm rãi dập dờn, vị tờ manh liệt xoay người. Đọc truyện tại. Người là ai? Nhìn phía sau lão thần nơi nơi nam nhân, vị tờ kinh hãi, cảnh giác hỏi. Cứu ngươi sai người. Tô Phục mỉm cười chậm rãi mở miệng. Vị tờ nhìn bốn phía, trầm giọng nói, ngươi là thần môn. Đây là ngươi năng lực, trước cái kia phiến môn cũng là ngươi làm. Ngươi phản bội Mạ Dĩ Cổ, nếu như thả ngươi đi ra ngoài ngươi sẽ bị Rủ Kỳ Ô giết chết, vặn gãy cái cổ mà chết. Ngươi rất rõ ràng chính mình cũng không phải chết thật không cho nên mới phải theo Mạ Dĩ Cổ hợp tác, mới có thể phản bội Mạ Dĩ Cổ. Cho dù ngươi là may mắn không chết, Mạ Dĩ Cổ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, mà ngươi cũng không có cơ hội tiếp tục ngươi nghiên cứu. Vậy cũng phải Mạ Dĩ Cổ có thể sống sót mới được. Vì vợ liếc mắt nhìn phía trên, họ vợ gìn hoàn toàn không phải là Xà Mù Dĩ Bạc đối thủ. Tô Phục khẽ lắc đầu, Mạ Dĩ Cổ thuê mướn ta. Điều kiện chính là Xà Mù Dĩ Bạc khải giáp, vì lẽ đó Rỗ Xỉ Đạ Ý Chỉ Rỗ nhất định phải chết. Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Tô Phục vừa dứt lời, liền gặp được trên đỉnh đầu họ vợ dìn theo Xà Mù Dĩ Bạc rơi xuống. Vì vợ vô ý thức muốn né tránh, lại phát hiện rơi xuống đất họ vợ dìn theo Xà Mù Dĩ Bạc tựa hồ xuyên qua chính mình một dạng, không có cảm giác nào, thật giống chồng lên tồn tại một dạng. Lúc này, họ vợ dìn hai tay cương chảo cũng đã bị chém đứt, Xà Mù Dĩ Bạc cầm lấy họ vợ dìn song quyền, xuyên thấu hắn cương chảo bắt đầu rời đi hấp thu hắn tự lành năng lực. Tô Phục hướng về vị tờ cười cười, xoay người ở Xà Mù Dĩ Bạc phía sau mở cửa, đi ra ngoài. Nên động thủ. Chương 22, rời đi năng lực. Xà Mù Dĩ Bạc phía sau, một tấm môn ở trong không khí lặng yên xuất hiện. Môn đẩy ra, Tô Phục đi ra. Xà Mù Dĩ Bạc thân hình khổng lồ ngăn trở họ vợ gìn, không nhìn thấy họ vợ gìn lúc này tình huống thế nhưng cái kia càng ngày càng suy yếu tiếng kêu thảm thiết đủ để chứng minh hắn hiện tại trạng thái. Hơi đi về phía trước một bước, Tô Phục nhẹ vô về Xà Mù Dĩ Bạc cái kia hiện ra u quang khải giáp. Mở. Dứt tiếng, Xà Mù Dĩ Bạc khải giáp trên lưng đột nhiên xuất hiện một tấm môn. Cửa mở ra, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong rổ xì đạo ý chỉ rổ. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Dị không gian chúng độc xà kinh hai trợn mắt lên, khó có thể tin, thật sự là khó có thể tin. Nàng phi thường rõ ràng ạ đạ mèn sủn có cỡ nào kiên cố, một khi thành hình nói hầu như vô pháp bị thay đổi, nhưng hắn vậy mà như thế dễ dàng ngay tại Xà Mù Dĩ Bạc khải giáp mặt sau mở một tấm môn. Ở vì đỡ khó có thể tin dưới ánh mắt. Chỉ thấy Tô Phục trực tiếp đi vào đóng cửa lại. Theo cửa đóng lại, Xà Mù Dĩ Bạc khải giáp trở về hình dáng ban đầu. Sau một khắc, Xà Mù Dĩ Bạc khải giáp phía trước, họ vợ gìn trước mặt đống nhiên xuất hiện một tấm môn, Dỗ Xỉ Đa ủy Chi Dỗ từ bên trong bị ném ra.
Ầm.
Dỗ Xỉ Đa ủy Chi Dỗ trực tiếp quẳng ở họ vợ Dìn trên thân, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Cái này biến cố để họ vợ Dìn, làm cho tất cả mọi người cũng lăng. Xảy ra chuyện gì?
Đốt.
Là ngươi. Suy yếu họ vợ Dìn nhìn đã khôi phục thanh xuân Dỗ Xỉ Đa ủy Chi Dỗ, cắn răng phẫn nộ gầm nhẹ. Dỗ Xỉ Đa ủy Chi Dỗ bị ném ra, sạc mũ dài bạc khải giáp tự nhiên cũng dừng lại. Họ vợ Dìn hai tay tránh thoát vung quyền liền hướng về Dỗ Xỉ Đa ủy Chi Dỗ đánh tới. Tầng tầng tiếng va chạm vang lên lên, họ vợ Dìn nắm đấm đánh vào xà mù dài bạc khải giáp trên cánh tay. Họ vợ Dìn nghi hoặc phẫn nộ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nghe thấy trong khải giáp tô phục thanh âm thăm thẳm vang lên. Hắn còn có tác dụng.
Là hắn.
Họ vợ Dìn trần chờ chốc lát không thể động thủ nữa. Vào lúc này Dỗ Xỉ Đa ủy Chi Dỗ tựa hồ rốt cục phản ứng lại xảy ra chuyện gì, chính mình lại bị người từ trong khải giáp ném ra.
Sao có thể có chuyện đó?
Rời đi còn chưa kết thúc, hắn hướng về xà mù dài bạc khải giáp phẫn nộ rít gào.
Là ai? Đi ra! Đem khải giáp trả lại cho ta, ngươi cái này lời còn chưa nói hết, hai cánh tay hắn đã bị mở ra nắm lấy thân thể trực tiếp bị xách lên.
A a a a a. Tiếng kêu thảm thiết tùy theo vang lên, hắn nắm đấm bị khải giáp trên nắm tay mũi khoan xuyên thấu. Theo vừa nay hắn đối phó họ vợ Dìn tình huống, giống nhau như lúc. Sạc mù dài bạc trong khải giáp, tô phục cũng ở chịu đựng tượng đồng thống khổ. Loại này rời đi là lẫn nhau. Trong phim ảnh Dỗ Xỉ Đa ủy Chi Dỗ sau khi chết năng lực tựa hồ lại lần nữa trở lại họ vợ Dìn trên thân. Nhưng là bây giờ hắn bị ném đi lại không có một lần nữa biến lao, nói cách khác họ vợ Dìn năng lực đã ở trong thân thể hắn phát huy tác dụng. Hắn có thể tiếp thu tự nhiên cũng có thể bị rời đi, tô phục đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Trong khoảnh khắc, Dỗ Xỉ Đa ủy Chi Dỗ đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản tuổi trẻ hình dạng bắt đầu nhanh chóng biến già yếu, chi trước thoạt nhìn cũng chỉ 20, 30 tuổi răng rấp, bây giờ lại rất nhanh biến trở về đầy mặt nếp nhăn vẻ già nua.
Không.
Không, Dỗ Xỉ Đa ủy Chi Dỗ không cam lòng suy yếu hô, ánh mắt dần dần biến âm u. Đầu tiêu nhịu xuống, không có tiếng tức. Tiện tay đem Dỗ Xỉ Đa ủy Chi Dỗ thân thể ném qua một bên, Sạ Mù Dị Bạc Khải Giáp xoay người nhìn về phía họ vợ Dìn. Họ vợ Dìn toàn thân căng thẳng, trong nháy mắt khẩn trương lên.
Đáng tiếc, ta tạm thời còn chưa muốn bị mạ gỗ theo giáo sư ít gây phiền phức.
Khôi giáp, tô phục hơi bĩu môi đưa tay mở cửa tiến vào dị không gian, sau đó sẽ độ mở cửa đi ra. Nhìn thấy tô phục đi ra, họ vợ Dìn lúc này mới thở một hơi vẻ mặt nhưng có chút phức tạp. Hắn có chút không biết nên dùng thái độ gì đối mặt cái tên này. Vừa bắt đầu hắn bắt cóc mạ dị cổ xem như địch nhân, chính mình suýt chút nữa bị hắn phế hai chân, còn có cái kia quỷ dị xoay tròn môn để hắn lòng vẫn còn sợ hãi sau đó cũng không xem đối mặt. Thế nhưng, hắn nhưng nhắc nhở chính mình kiểm tra trái tim, thậm chí mới vừa rồi bị nhốt lại thời điểm vẫn là hắn ra tay để xả mù dị bạc khải giáp rơi vào trong cửa mất đi thăng bằng mình mới có thể thoát vây. Chớ đừng nói chi là nếu như không phải là hắn đem Dỗ Xỉ Đa ủy Chi Dỗ từ xả mù dị bạc trong khải giáp làm ra đến, chính mình chỉ sợ cũng sẽ bị hút khô. Tính như vậy lên, hắn đã cứu chính mình nhiều lần. Thế nhưng họ vợ Dìn lại không xác định hắn đối với mạ dì cổ rốt cuộc là thái độ gì, nếu như hắn còn muốn đối với mạ dì cổ bất lợi, e sợ không ai có thể ngăn cản hắn. Ngay tại họ vợ Dìn xoắn suýt làm khó dễ thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy mạ dì cổ từ đằng xa đi tới, sau đó nhào tới tô phục trong lồng ngực. Chương 23, bản nhờ ủ ở hóa tự lành. Nhìn họ vợ Dìn một mặt choáng váng dáng vẻ, tô phục cười vỗ nhẹ nhẹ đập mạ dì cổ treo chọc nói, nếu như ngươi muốn cũng phải tất cả các loại cùng sau khi chấm dứt. Ngươi trước tiên xử lý đến tiếp sau sự tình, ta muốn mượn nơi này phòng thí nghiệm dùng một chút.
Được.
Mạ dì cô gật gù, bình phục tâm tình xoay người rời đi.
Ngươi rốt cuộc là ai?
Họ vợ Dìn không nhịn được hỏi. Rõ ràng chính mình đánh bạc tính mạng liều sống liều chết tới cứu người, làm sao đến cuối cùng trái lại cảm giác hắn mới là nhân vật chính đây.
Ta tên Tô Phục, một cái lính đánh thuê.
Tô Phục cười đối với họ vợ Dìn nói, nếu như sau đó có sinh ý nói hoan nên bất cứ lúc nào tới tìm ta, bảo an, ám sát, cứu người, sở hữu sinh ý ta đều tiếp.
Đúng, bị chém đứt cương chảo ngươi tốt nhất mang đi, còn có.
Nhìn thấy mạ gỗ theo giáo sư ít giúp ta hữu thanh được, liền nói có sinh ý có thể bất cứ lúc nào tìm ta. Nhìn còn chưa kịp phản ứng họ vợ Dìn, tô phục cười xoay người đi vị vợ nguyên bản phòng thí nghiệm. Hấp thu Dỗ Xỉ Đa ủy Chi Dỗ trên thân năng lực, tô phục cấp thiết muốn biết rõ kết quả làm sao. Dỗ Xỉ Đa ủy Chi Dỗ có thể biến tuổi trẻ, thế nhưng là chính mình lại không có phát sinh biến hóa gì đó. Là mất đi hiệu lực, hay là đừng nguyên nhân. Đi tới phòng thí nghiệm, tô phục đóng cửa lại. Sau đó quay về không khí vung vung tay. Trong khoảnh khắc, trong không khí xuất hiện một tấm môn. Môn đẩy ra, vị vợ thần sắc phức tạp đi ra.
Cân nhắc thế nào?
Tô phục thuận miệng hỏi.
Tại sao buông tha họ vợ Dìn?
Vị vợ không hề trả lời, trái lại hỏi. Tô phục nhìn về phía vị vợ, cười cười nói, hai cái nguyên nhân.
Nhất, đang hấp thu Dỗ Xỉ Đa ủy Chi Dỗ thời điểm ta cảm giác được thân thể có trong nháy mắt bao hòa cảm giác, tuy nhiên sau đó biến mất, nhưng ta không xác định nếu như ta tiếp tục hấp thu họ vợ Dìn năng lực sẽ như thế nào. Thân thể người là có cực hạn, ta cũng không dự định làm con chuột trắng, huống chi sau đó còn có cơ hội.
Điểm thứ hai, người biến dị chiến tranh lập tức liền muốn bạo phát, mà gộ theo giáo sư ít đang tìm họ vợ gìn, nếu như ta giết họ vợ gìn, khó bảo toàn bọn họ sẽ không tìm ta phiền phức. Ta là lính đánh thuê, không thể chỗ tốt sự tình tự nhiên không biết làm. Tuy nhiên ta vừa bắt đầu cũng muốn họ vợ gìn tự lành năng lực, nhưng độ khó khăn quá lớn, thời cơ còn chưa thành thục, vì lẽ đó ta đều đã bỏ đi. Hiện tại thông qua rổ xỉ đạo ý chỉ rổ có thể hấp thu một phần đã kiếm lời. Mà gộ theo giáo sư ít không phải là đã mất tích sao? Vìm thợ kinh ngạc nói. Rất hiển nhiên, cũng không có. Vìm thợ hít sâu một cái, đi tới bên cạnh máy móc bên nói, liên quan với tự lành năng lực ta nghiên cứu rất lâu, bất quá còn không có 100% nắm chắc. Trước rổ xỉ đạo ý chỉ rổ biến hóa nói rõ phương hướng là đúng, ngươi sở dĩ không thể sản sinh biến hóa khả năng là bởi vì ngươi thân thể đang đứng ở tốt nhất tuổi tác cho nên mới không có đổi tuổi trẻ. Tỉ mỉ còn muốn đã kiểm tra mới biết được. Tô Phục nhẹ nhàng nở nụ cười đi tới lội hạ xuống. Vì vợ này tấm diễn xuất đã biểu đạt thái độ. Một phen đã kiểm tra về sau, vì vợ ra kết luận. Rất kỳ quái, ngươi hấp thu tự lành ước số phảng phất chịu đến cái gì áp bách một dạng tiềm phục tại trong thân thể ngươi, hơn nữa hoạt tính cũng không cao. Khả năng này là cùng bản thân ngươi cơ nhân có quan hệ, dù sao ngươi cũng là người biến dị. Từng cái người biến dị cơ nhân đều là không giống, hai loại cơ nhân có thể sẽ sản sinh xung đột. Chỗ tốt là hiện nay tới thăm ngươi không cần lo lắng có bất kỳ tác dụng phụ, hơn nữa ngươi thọ mệnh hội gia tăng thật lớn, nguyên bản thân thể ngươi xác thực nằm ở tốt nhất tuổi tác, thế nhưng quanh năm bị thương có thể sẽ để ngươi sống không tới 60 tuổi. Thế nhưng hiện tại, chúc mừng ngươi chí ít có thể sống tới 1-200 năm. Còn chưa lại. Tô Phục cười hỏi, chỗ hỏng đây. Chỗ xấu là, tự lành hiệu quả rất kém cỏi. Theo họ vợ gìn loại kia tự lành so với, ngươi tự lành năng lực chỉ so với người bình thường thân thể tự lành phải mạnh hơn một chút nhỏ. Nếu như bình thường vết thương cần một tuần có thể được. Ngươi khả năng cần lượng đến 3 ngày dáng dấp như vậy. Cái này nghe tới cũng không tính là xấu nơi. Tô Phục cười hỏi. Thọ mệnh tăng nhanh, suy yếu bản tự lành năng lực. Thấy thế nào cái này cũng không có chỗ xấu. Theo mục tiêu dự trù so với, điều này cũng không tính thành công. Hơn nữa cho dù có thời cơ, trong ngắn hạn ngươi cũng vô pháp thông qua loại này phương pháp đến lần thứ 2 thu được họ vợ gìn năng lực. Ngươi cần tiêu hóa, để thân thể tiêu hóa những này tự lành ước số, chờ đến cùng ngươi cơ nhân hòa làm một thể về sau, ngươi có thể tiếp thu, càng mạnh hơn tự lành ước số. Ta chỉ có thể nói ngươi rất bình tĩnh, cũng rất may mắn, nếu như ngươi tiếp tục hấp thu họ vợ gìn năng lực đem hắn triệt để hút khô, thân thể ngươi lại bởi vì loại kia cường độ cao cơ nhân thay đổi mà dẫn đến tăng vỡ. Do đó vì tờ không có nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu như Tô Phục lúc đó tiếp tục hấp thu họ vợ gìn năng lực, hắn sẽ chết. Vì lẽ đó ngươi xem ta nói không sai đi, dù xì đạo ý chỉ rồi nhất định phải chết, coi như hắn thành công cũng sẽ bởi vì không chịu nổi mà chết. Tô Phục vừa cười vừa nói. Vì tờ hơi có chút âm u gật gù. Vốn đang coi chính mình nghiên cứu thành công, bây giờ nhìn lại còn kém xa đây. Chương 24, Tam Lăng Thứ. Tô Phục vươn mình lên mặc quần áo tử tế, phất tay ở trong không khí mở một tấm môn. Ta ra ngoài xem bên ngoài xử lý như thế nào, ngươi trước tiên dừng lại ở dị không gian đi. Ngươi không sợ ta nhân cơ hội chạy. Vì vậy hỏi. Tô Phục cười ha ha nói, mặc kệ ngươi chạy đến đâu bên trong, không có ta mở cửa ngươi vĩnh viễn không ra được. Ô phệ lì ạ, đó là ta tên. Vì vậy nói một tiếng, đi vào trong cửa. Cửa đóng lại. Tô Phục nhẹ nhàng cười cười từ trong phòng đi ra. Bên ngoài phòng, Hắc Sắc Liên Minh Nị Dạ đang tại thanh lý hiện trường, Dỗ Xỉ Đạo ỷ Chỉ Dỗ theo Hạ Dạ đã kiện nhất thi thể đã bị mang đi. Nhìn thấy Tô Phục những nị dạ này tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì cử động, nhìn dáng dấp hẳn là chào hỏi. Hắc Sắc Liên Minh chính là Dạ Xỉ Đạ gia tộc bồi dưỡng, Dỗ Xỉ Đạo ỷ Chỉ Dỗ chết, thủ lĩnh Hạ Dạ đã kiện nhất cũng chết, bọn họ trung thành với người tự nhiên cũng chỉ còn sót lại Mạ Dị Cổ. Họ vợ gì đây? Tô Phục hướng về xa xa đi tới rủ Kỳ Ố hỏi. Hắn đã đi. Du Kỳ Ố nhìn Tô Phục nói. Nếu như ngươi có nhu cầu gì nói có thể nói với ta. Mạ Dị Cổ từng nói với ngươi sao? Tô Phục hỏi. Du Kỳ Ố gật gù. Ta sẽ cùng ngươi cùng đi. Ta rất hoan nghênh ngươi theo ta, nhưng nếu như ngươi không muốn nói về sau ngươi cũng có thể rời đi. Ở mạ vật thế giới như vậy hoàn cảnh, trợ thủ tự nhiên càng nhiều càng tốt. Bất quá, hay là thả thiếu không đầu, nếu như không thể sinh tử tương chiếu nói còn không bằng không được. Nếu như không tín nhiệm, tốt nhất đừng cùng tiến lên chiến trường. Đây là kinh nghiệm xương máu. Muốn hưởng thụ mỹ nữ, cũng phải trước tiên tăng cường thực lực mình, tốt nhất có thể bảo đảm một cái an định hoàn cảnh. Nhìn dù kỳ ổ gật đầu Tô Phục tiếp tục nói. Ta phát hiện còn sót lại một ít ạ đạ men xùn tài liệu, ta dự định ở đây đợi mấy ngày chế tạo chút ít ngoạn ý mặt khác ngươi giúp ta hỏi một chút Mạ Dị Cổ, nơi này thiết bị nếu như nàng không có đường sắp xếp nói tiện nghi bán cho ta đi. Lúc trước rổ xì đạ ý chỉ rổ mua những vật này có thể tốn không ít tiền, mặc dù đại bộ phận đều dùng tới mua ạ đạ men xùn, thế nhưng một ít chữa bệnh. Thí nghiệm thiết bị cũng có giá trị không nhỏ, nếu muốn cho vị tợ tiếp tục nghiên cứu như vậy những thiết bị này tất không thể thiếu. Sở dĩ nói tiện nghi mua mà không phải trực tiếp muốn, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cùng với dựng nhân tình không bằng trực tiếp bỏ tiền đây. Mặc dù có quá như vậy một lần khó quên trải nghiệm, nhưng mặc kệ Tô Phục vẫn đúng là lý tử cũng rất rõ ràng, cái này không có nghĩa là chính là mình người. Ta sẽ giúp ngươi truyền đạt. Zukio gật đầu rời đi. Không tới một canh giờ, Zukio liền tìm lại đây nói mạ gì cô đáp ứng, còn giá cả nàng khi đi tới đợi tự mình nói. Tô Phục gật gù biểu thị biết rõ, sau đó tiến vào xả mù rẻ bạc khải giáp đem cho tới phòng thí nghiệm, lúc này mới tiến vào dị không gian. Dị không gian. Tô Phục thẳng thắn tìm địa phương nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngược lại ở dị không gian chung Tô Phục cũng không lo lắng vì tờ hội gây bất lợi cho chính mình chết, nàng sẽ bị vây ở chỗ này vĩnh viễn cũng không ra được. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Tô Phục nhìn chính mình hai tay. Lúc trước thì có thương, sau đó hấp thu rổ xì đạo ý chỉ rổ năng lực thời điểm lại bị xuyên thủng, bất quá bây giờ vết thương đã vậy khép lại, hẳn là tự lành ước số phát huy tác dụng đi. Coi như là suy yếu bản tự lành, đó cũng là tự lành A. Sau khi tỉnh lại, Tô Phục đầu tiên là khiến người ta chuẩn bị ăn chút gì, sau đó tìm bản vẽ bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Đây là cái gì? Tô Phục đem bản đồ giấy giao cho Vịm Tờ xem vài lần hỏi. Tam lăng thứ. Tam lăng thứ hiện lăng hình, có ba mặt sắc đao cụ, ưu điểm có thể nhanh chóng lấy máu, làm tam lăng thứ đâm vào nhân thể sau huyết dịch hội theo danh máu sắp xếp ra, bắp thịt có rút lại lúc vô pháp dính sát mặt đao mà sẽ không bị hút lại dao găm, có thể thong dong nhanh chóng từ trong thân thể rút ra tiến hành bước kế tiếp động tác. Tam lăng thứ tạo thành vết thương rất khó băng bó cầm máu, hơn nữa bởi vì tam lăng thứ đặc thù tính đâm vào nhân thể sau sẽ đem không khí dẫn vào, không khí ở trong người tạo thành không khí cái chốt ra tắc mạch máu, cơ hồ bị đâm trúng người đều là lập tức mất mạng, chí tử suất tối cao thậm chí bị cấm dùng vũ khí lạnh. Không xuyên qua trước Tô Phục thích nhất chính là tam lăng thứ, tuy nhiên tam lăng thứ công năng so sánh duy nhất, rất khó thực hiện chém, gọn, phách chờ công năng, nhưng dùng để ám sát, chỉ là đâm liền đầy đủ. Còn lại ạ đạ men sủn cũng dùng để chế tam lăng thứ đi. Tô Phục không biết thế giới này có hay không có tam lăng thứ, nhưng vẫn là đơn giản cho vị tợ giải thích một chút kết cấu theo yêu cầu. Chương 25, giáo sư ít quan sát. Vị tợ hiểu biết tam lăng thứ cấu tạo sau bắt đầu chế tác, Tô Phục ở một bên hỗ trợ. Đột nhiên, Tô Phục sản sinh một loại khiếp đảm cảm giác, giống như bị người nào nhìn chằm chằm một dạng. Đây là một loại trực giác. Không có do dự chốc lát, Tô Phục trực tiếp mở cửa tiến vào dị không gian. Vừa mới tiến vào loại cảm giác đó liền biến mất không còn tăm hơi. Tô Phục xoay người hướng đi ở ngoài phòng thí nghiệm. Bên ngoài tất cả bình thường, như vậy loại cảm giác này không phải là bắt nguồn từ nơi này. Tô Phục nghĩ đến giáo sư ít, điện ảnh thải đạn trung kim mới vừa lang ly mở sau liền gặp phải mạ gỗ theo giáo sư ít, hắn cương chảo chính là mạ gỗ sửa chữa tốt, về sau liền gia nhập vào giáo sư ít cùng mạ gỗ đội ngũ vì là người biến dị cùng sẹn tin nổ cuộc chiến chuẩn bị. Tính toán thời gian, giáo sư ít bọn họ hẳn là cũng từ họ vợ dìn cái kêu biết mình tồn tại, vì lẽ đó vừa nãy cô này khiếp đảm bị người nhìn chằm chằm cảm giác rất có thể chính là giáo sư ít. Coi như giáo sư ít có bản thân chuẩn tắc dễ dàng sẽ không dò xét người khác ký ức, thế nhưng loại cảm giác này nhưng cũng để Tô Phục có chút khó chịu. Dù là ai cũng không hy vọng có người tùy thời có thể lấy dò xét chính mình ký ức theo vị trí. Giáo sư ít tâm linh cảm ứng thật sự quá biến thái, lần này khả năng giáo sư ít cũng không có ác ý thậm chí là cố ý để cho mình nhận ra được, vốn lấy sau đây. Nhìn dị không gian, Tô Phục đống nhiên có muốn phương pháp. Dị không gian tựa hồ có thể ngăn cách giáo sư ít tâm linh cảm ứng, nhưng mình không thể một mực ở nơi này. Một khi bị đột tập đi vào nữa nói liền muộn. Coi như giáo sư ít sẽ không như thế làm, nhưng còn có người khác cũng có tâm linh cảm ứng, Tô Phục không thể hy vọng mỗi người cũng giống như giáo sư ít như vậy có chuẩn tắc, có lễ phép chứ. Làm sao ngăn cách tâm linh năng lực? Xem mạ gỗ như vậy đội nó lên. Vừa đến quá xấu, thứ hai cũng không thể vẫn mang đầu khôi chứ. Húng chi còn có bị lấy xuống mạo hiểm. Nếu như ta đem đại não hoặc là tinh thần ý thức đặt ở dị không gian đây, hoặc là nói ở bên ngoài xây dựng ra một tấm môn. Vậy hẳn là có thể ngăn cách tâm linh năng lực chứ. Thế nhưng có hai cái chỗ khó. Một cái muốn từ đầu tới cuối duy trì môn tồn tại, coi như không ra môn không liên quan môn, môn vẫn phải ở, bằng không nói liền không có ý nghĩa. Một cái khác chính là môn cấu tạo còn vô pháp tinh tế hóa, nếu như hiện tại mở cửa khả năng sẽ chỉ ở sọ não bên trên, mà không phải ở tinh thần ý thức tầng diện. Xem ra tuy nhiên rất có độ khó khăn nhưng không hẳn không thể được, dù sao ác ma quả thực khai phá phương hướng có rất nhiều. Trước Tô Phục còn tính toán đợi tình huống ổn định lại đi khai phá quả thực năng lực. Bây giờ nhìn lại đường năng lực trước tiên có thể thả một chút, năng lực này muốn nắm chặt khai phá mới được, bởi vì cái này dính đến mạng nhỏ mình. Thật giống như ở trên chiến trường, địch nhân quá mạnh mẽ ta cũng không đi treo chọc ngươi, ta có thể ẩn núp ngươi, sau đó sẽ tìm cơ hội làm thịt ngươi. Nhưng đầu tiên, ta không có thể làm cho mình ở vào ngươi đả kích bên trong phạm vi, bất cứ lúc nào có thể ném mất mạng nhỏ. Mạng chỉ có một, vì lẽ đó ở cẩn thận cũng không quá đáng. Trước tiên từ kéo dài môn tồn tại bắt đầu. Sở dĩ từ hướng này trước tiên tới tay. Là bởi vì muốn chế tạo ra tâm linh chi môn hai điểm cửa ải khó nhất định phải đánh hạ, mà trước tiên từ kéo dài mở cửa bắt đầu, coi như vẫn chưa thể chế tạo tâm linh chi môn, đang chiến đấu, trong cuộc sống cũng có thể có chỗ trợ giúp. Nhìn dị không gian ở ngoài vẫn còn bận rộn vĩ tờ, Tô Phục phất tay ở trước mắt chế tạo ra một tấm môn. Môn tùy theo xuất hiện. Tô Phục lại không có đẩy môn đi ra ngoài, lặng lặng chờ đợi, quan sát đến. 10 giây. Nếu như mở cửa không có bất kỳ cái gì động tác, 10 giây cửa sau sẽ biến mất. Tô Phục ngẫm lại lần thứ 2 sáng tạo ra một tấm môn, lần này Tô Phục đẩy môn đi ra ngoài. 5 giây. Ở ngoài cửa thế giới nếu như không có đóng môn, 5 giây môn sẽ tự động đóng lại, biến mất. Như vậy, nếu như ở ngoài cửa thế giới chế tạo môn mà không ra đây. Môn, xuất hiện lần nữa. Lần này Tô Phục hay cùng trong cửa một dạng không có đi chạm môn, tâm lý yên lặng kế tính toán thời gian. 8 giây, chỉ có 8 giây, tương tự phải không chạm môn, trong cửa theo ngoài cửa duy trì thời gian không giống. Tại sao lại như vậy? Tô Phục cau mày đang trầm tư, mơ hồ nhớ tới sử dụng ác ma quả thực năng lực là muốn tiêu hao thể lực. Nếu như là phổ thông mở cửa nói khả năng tiêu hao thể lực là cố định, chỉ bất quá bởi vì trong cửa ngoài cửa không gian không giống vì lẽ đó thời gian duy trì không giống. Vậy thì mang ý nghĩa nếu như bảo đảm môn kéo dài tồn tại có thể sẽ kéo dài tiêu hao thể lực. Tô Phục lại một lần nữa ở trong không khí chế tạo môn, chỉ là lần này hắn cố ý chậm lại tốc độ đến cẩn thận cảm ứng đến môn là như thế nào chế tạo tốt, dùng cái này đến phân biệt ra được làm sao có thể để môn theo chính mình kéo dài giữ liên lạc, mà không phải xem trước như vậy là một lần môn. Môn xuất hiện. Tô Phục đối với môn chế tác cùng cấu tạo phi thường rõ ràng, thế nhưng đối với theo môn từ đầu tới cuối duy trì liên hệ về điểm này nhưng không có thu hoạch gì. 8 giây về sau, môn tự động biến mất. Tô Phục lại bắt đầu chế tác lên. Chương 26, khai phá quả thực năng lực. Môn xuất hiện, môn biến mất. Vì vậy nhìn Tô Phục rất có kiên trì lần lượt tái diễn nhìn như khô khan hành vi, đoán được hắn khả năng ở đoán luyện năng lực chính mình. Thế nhưng phương diện nào đây? Mở cửa tốc độ sao? Làm sao cảm giác thật giống so trước đó càng chậm hơn? Hô. Tô Phục thở dài một hơi hể vải ngồi trên ghế, thân thể bởi vì hể vải mà hơi rung động. Mồ hôi hột theo cái trán, gò má chạy xuôi xuống. Sử dụng ác ma quả thực năng lực quả nhiên là tiêu hao thể lực, trước hắn thể lực vốn là không tệ, cũng không có thời gian dài như vậy tần số cao sử dụng năng lực, vì lẽ đó cũng không thể có cảm giác gì, hiện tại hắn mới cảm giác được chính mình thể lực tiêu hao vô cùng lớn lao. Bất quá cũng không phải không có thu hoạch, lần lượt trong quá trình để hắn phát hiện vài thứ. Môn là từ chính mình ý niệm cấu tạo mà thành. Làm cái so sánh. Quả thực năng lực là thuốc màu, để môn tồn tại nguyên nhân căn bản. Ý niệm chính là bút vẽ, mà đụng chạm lấy địa phương chính là giấy vẽ. Bút vẽ dùng thuốc màu trên giấy vẽ cấu tạo, đây là chế tác môn quá trình. Như vậy duy trì môn tồn tại, không ở chỗ bút vẽ cũng không ở chỗ giấy vẽ, mà ở với thuốc màu. Thế nhưng mỗi một lần môn chế ra đến về sau, thuốc màu thật giống như dùng hết một dạng không có đến tiếp sau tiếp tế, cho nên mới không cách nào để cho môn kéo dài tồn tại. Chính mình chỉ cần trước sau cung cấp thuốc màu là được. Làm rõ điểm mấu chốt thì có chỗ đột phá. Tô Phục một mặt suy nghĩ làm sao đạt đến hiệu quả này, một mặt khôi phục thể lực. Dựa theo nguyên bản phòng trường, ít nhất phải nghỉ ngơi 4-5 tiếng mới được, nhưng quá một canh giờ Tô Phục cũng cảm giác được thể lực đã khôi phục gần như. Không cần phải nói, đây cũng là nắm giữ tự lành năng lực sau bị động chỗ tốt. Một lần, ngày ngày. Chứ ăn cơm, ngủ, chỉ một chút 3 ngày thời gian Tô Phục đều tại làm chuyện này, liền ngay cả tam lăng thứ chế tác tốt Tô Phục cũng chỉ là thử nghiệm lập tức thả xuống, tiếp tục nghiên cứu. Rốt cục, ở ngày thứ 5 thời điểm. Tô Phục thành công. Dương tay vung lên, khoảng chừng hơn 10 giây về sau, một tấm môn ở trong không khí đột nhiên xuất hiện. Không có đi mở cửa, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Môn vẫn tồn tại ở Tô Phục trước mặt. Cùng lúc đó, Tô Phục có thể cảm giác được thể lực đang tại trôi đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Phục nhìn về phía chuẩn bị kỹ càng máy tính giờ. Một canh giờ sau 40 phút, Tô Phục cảm giác được một trận choáng váng kéo tới, lập tức trước mắt môn biến mất. Nếu như đem hết toàn lực, đại khái có thể duy trì chừng 2 giờ, chớ xem thường điểm này. Nếu như trong nhiều người tác chiến tình huống điều này có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Hơn nữa môn hình dạng cùng lớn nhỏ quyết định tiêu hao trình độ, tâm linh chi môn lại không cần lớn như vậy, tiêu hao tất nhiên hội giảm thiểu do đó tăng cường thời gian duy trì. Hơn nữa Tô Phục phát hiện trải qua mấy ngày nay tiêu hao chính mình thể lực có chỗ tăng trưởng, nhất là ở khôi phục tốc độ phương diện tăng nhanh không ít, đây là tự lành năng lực công lao. Dựa theo vị tự thuyết pháp, nhiều lần sử dụng tự lành năng lực sẽ làm tự lành ước số tăng nhanh với hắn dung hợp bước đi. Cơ nhân phương diện bài xích lực cản hội càng ngày càng nhỏ. Coi như là niềm vui bất ngờ. Như vậy nếu như tiêu hao theo khôi phục đạt đến một cái thăng bằng, thời gian dài duy trì tâm linh chi môn liền không thành vấn đề. Một cái chỗ khó hầu như có thể tính là bị đánh hạ, còn lại chỉ cần luyện tập xây dựng tâm linh chi môn cần thiết nhỏ môn, đồng thời để tiêu hao theo khôi phục đạt đến một cái thăng bằng, là có thể tiến hành xuống một cái chỗ khó đánh hạ, như thế nào phương diện tinh thần trên chính thức xây dựng ra tâm linh chi môn. Bất quá, ở trước đó hắn chuẩn bị rời đi nơi này. Bởi vì mạ gì cổ đến. Mấy ngày nay mạ dĩ cổ vẫn luôn tại xử lý đến tiếp sau sự tình cùng với cầm quyền, ổn định công ty cục diện. Những chuyện này hiện tại rốt cục xử lý xong, mà Tô Phục bên này tam lăng thứ chờ đồ chơi nhỏ cũng đều đã chế tạo được, tự nhiên không thể vẫn đợi ở chỗ này. Trong phòng, mạ dĩ cổ một mặt mệt mỏi đi tới Tô Phục trước mặt. Tô Phục vừa muốn nói chuyện, mạ dĩ cổ chợt đưa tay ngăn cản hắn. Tô Phục nhìn về phía mạ dĩ cổ, chỉ thấy mạ dĩ cổ thăm thẳm nói. Tuy nhiên ta là thời khắc này nỗ lực rất lâu, thế nhưng chính thức tiếp nhận sau mới cảm giác được có cỡ nào khổ cực, công ty tình huống có cỡ nào phức tạp. Tuy nhiên hiện tại đã ổn định lại cục diện, nhưng tốt ta rất mệt, tương lai sẽ mệt mỏi hơn. Vì lẽ đó, đừng nói chuyện, hôn ta. Chương 27, trở lại Atlanta. Màn đêm thăm thẳm. Trong phòng, mạ dì cổ ghé vào tô phục trên thân chậm rãi mở miệng. Ta tra một chút, những thiết bị kia giá gốc giá trị đại khái ở 6 triệu đô la Mỹ, coi như chiếc cựu cũng giá trị 5 triệu đô la Mỹ. Vốn là ta có thể trực tiếp đưa cho ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ không cần, hơn nữa công ty hiện nay cũng xác thực cần tiền tài. Vì lẽ đó những thiết bị này ta định giá 3 triệu cho ngươi, đồng thời cùng với xả mù giải bạc khải giáp nhất lên giúp ngươi vận chuyển đúng chỗ. 3 triệu quý sao? Quý. Tô phục gia sản cũng mới 1 triệu, nhưng muốn nói giá trị, 3 triệu nhưng là không mắc. Ta chỉ có thể tạm thời trước tiên cho ngươi 1 triệu. Tô phục nói. Được, quay đầu lại ngươi đem địa chỉ nói cho ta biết, ta sẽ đem đồ vật cho ngươi đưa tới. Mạ dĩ cổ cười cười nói, ta còn giúp ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, ngươi hẳn sẽ thích, dù kỳ ổ sẽ giao cho ngươi. Ta rất chờ mong. Tô phục cười cười. Tuy nhiên hai người hiện tại dáng vẻ xem ra rất thân mật, nhưng trên thực tế mạ dĩ cổ rõ ràng, tô phục cũng rõ ràng, cái này thay đổi không cái gì. Vì lẽ đó dính đến sinh ý thời điểm cũng không có nửa điểm không khỏe, đây cũng là tô phục muốn. Bây giờ như vậy quan hệ thật tốt. Lấy mạ dĩ cổ tính cách theo thân phận e sợ rất khó tìm đến lý tưởng thích hợp nam nhân, lẫn nhau trong lúc đó làm cái bạn duy trì một cái hài lòng quan hệ không phải là rất tốt sao. Coi như muốn càng thâm nhập một ít, e sợ hai người đều sẽ cảm giác được không thích hợp. Khi nào thì đi? Ta sắp xếp phi cơ đưa ngươi. Sáng sớm ngày mai. Vậy vẫn tới kịp. Bốn mắt nhìn nhau, hiểu ý nở nụ cười, lẫn nhau trong lúc đó tâm hữu linh tê. Sáng sớm hôm sau. Dạ xì đã gia tộc tư nhân phi trường. Tô phục theo mạ gì cổ ôm ấp cáo biệt. Xoay người lên máy bay. Chăm sóc thật tốt chính mình. Du Kỳ Ổ hướng về Mạ Dĩ Cổ nói. Người cũng là. Mạ Dĩ Cổ nhẹ nhàng gật đầu một cái, Du Kỳ Ổ mang theo hai cái dương xoay người lên máy bay. Làm Du Kỳ Ổ lên thời điểm liền phát hiện tô phục bên cạnh nhiều một người, Vịp Tờ. Vịp Tờ hướng về Du Kỳ Ổ mỉm cười gật đầu. Xem ra chúng ta lại muốn nhất lên hợp tác. Du Kỳ Ổ bĩu môi không lên tiếng đi tới tô phục trước mặt, đem một người trong đó cái dương đưa cho tô phục. Đây là thật lý tử đưa cho ngươi lễ vật. Du Kỳ Ổ nhìn thấy Vĩm Tợ cũng không có nhiều bất ngờ, mấy ngày nay Vĩm Tợ tuy nhiên không hề lộ diện thế nhưng một ít manh mối cũng có thể đoán được Vĩm Tợ khẳng định còn sống, chỉ bất quá không có làm rõ thôi. Dù sao, Vĩm Tợ coi như là phản bội Mạ Dĩ Cổ, muốn cho Mạ Dĩ Cổ tha thứ Vĩm Tợ e sợ quá chừng, dù sao nếu như không có tô phục nhúng tay Mạ Dĩ Cổ khả năng liền muốn thất bại, có thể làm được cho rằng không biết đã tính toán không sai. Tô phục mở ra cái dương, cười. Phần lễ vật này rất tuyệt, chính là ta hiện nay cần. Trong dương là phá bắn súng bắn tỉa. Được xưng đánh lén chi vương bạ dẹt M82A1 đường kính lớn súng trường ngắm bắn, đường kính 12.7mm, toàn trường, hộp đạn dung lượng 10 phát, tự mang, cơ giới nhắm vào, gấp 10 lần ống nhắm, có thể cấp tốc tách ra vì là lên máy bay hộp, dập máy hộp cùng với súng máy khung 3 bộ phân, lực đàn hồi rất nhỏ, thư thích độ theo độ chính xác rất cao, to lớn nhất tầm bắn sắp tới 2000m. Đây đúng là để tô phục phi thường yêu thích lễ vật. Trước mắt hắn vũ khí trừ mấy cái súng lục, tam lăng thứ ở ngoài liền không có, cái này súng bắn tỉa đến chính là thời điểm. Tô phục lưu loát nhanh chóng đem lắp ráp cảm thụ một chút lại lần nữa mở ra trả về, hướng về Dụ Kỳ Ổ nói, mạ gì cổ đây là muốn cho ta mau chóng kiếm tiền à. Nước Mỹ. Atlanta. Tô phục mang theo cái dương, Dụ Kỳ Ổ theo vị vợ hai bên trái phải đi theo phía sau hắn. Từ phi trường sau khi ra ngoài đón xe taxi đi bắc bộ. Khoảng cách người biến dị trụ sở dưới mặt đất cách đó không xa trên trấn nhỏ, ba người xuống xe, hướng đi phụ cận một nhà khách sạn. Gian phòng. Tô phục hướng về hai người nói. Ta đi ra ngoài một chuyến thuận tiện tìm xem có hay không có thích hợp địa phương cho rằng trụ sở. Hai người các ngươi tạm thời trước tiên ở lại chỗ này nghỉ ngơi, đừng dễ dàng bại lộ năng lực, nơi này đối xử người biến dị cũng không có hữu hảo như vậy. Không có mang súng bắn tỉa, tô phục chỉ là mang hai cái súng lục một cái tam lăng thứ, ở trong phòng mở cửa rời đi. Muốn gửi xa mù rẻ bạc khải giáp, còn có những cái nghiên cứu thiết bị, khẳng định cần một cái an toàn điểm. Cái gì là an toàn? Người khác không tìm được mới là an toàn. Nơi nào mới là người khác không tìm được? Hoặc là không nghĩ tới đây. Người biến dị tổ chức ngầm lựa chọn một cái bị đã kiểm tra địa điểm chơi đèn màu đen cái kia một bộ, mà tô phục lựa chọn cũng là lòng đất, nhưng không giống với bọn họ là về mặt ý nghĩa lòng đất, tô phục lựa chọn là chân chính lòng đất. Đào sâu ba thước cũng đừng hòng tìm tới địa phương. Bất quá điều này cần trên mặt đất tiềm hộ, vì lẽ đó tô phục chính là tìm đến cái này. Tô phục chuẩn bị đi người biến dị tổ chức ngầm tìm xạ, thông qua mạng lưới nhất định có thể nhanh chóng tìm tới thích hợp địa điểm. Hơn nữa cũng thuận tiện nhìn mộng đẹp sân ý ạ. Nhìn người biến dị tổ chức ngầm phát triển như thế nào, cái này nhưng là một cái ổn định khách hàng theo mạng lưới tin tức. Trước tô phục chính là từ nơi này rời đi, dựa theo ký ức rất dễ dàng liền tìm đến. Bề ngoài xem ra như cũng là bỏ đi không ai ở lại ngân hàng, lưới sắt trên cửa chính khóa, thế nhưng làm Tô Phục Nhất tới gần nơi này thời điểm cũng cảm giác được có loại cảm giác sợ hãi cảm giác. Cũng không mãnh liệt, lại làm cho hắn có loại muốn đường vòng mà đi xa cách nơi này kích động. Hít sâu, Tô Phục khống chế tâm tình áp chế sự sợ hãi ấy cảm giác, khỏe miệng hơi hất lên. Nhìn dáng dấp phát triển còn chưa lại, đây là mới tới người biến dị năng lực chứ. Chương 28, người biến dị trụ sở dưới mặt đất biến hóa. Chế tạo hoảng sợ kết giới, để tới gần nơi này người cảm giác được hoảng sợ mà lựa chọn né tránh do đó bảo hộ trụ sở an toàn tính, rất tốt thủ đoạn. Vậy ta liền giúp các ngươi nghiệm chứng một chút hiệu quả làm sao. Phất tay ở trong không khí mở cửa, Tô Phục đi vào. Cửa đóng lại, sự sợ hãi ấy cảm giác biến mất theo, Tô Phục hướng đi người biến dị trụ sở dưới mặt đất. Lướt qua lưới sắt đại môn, quan sát phương hướng tìm kiếm mục tiêu. Rất nhanh Tô Phục liền phát hiện xây dựng vị trí hẻo lánh ẩn nút một người, đầu trọc, giữ lại thật dài ria mép, lại còn là màu lam nhạt da rẻ xem ra rất có công kích tính. Ở hắn đỉnh đầu trên thang lầu còn có một cái người da đen, tương tự là đầu trọc, thế nhưng hai bên trên lỗ tai đều đang mọc ra một con mắt, không biết sau gáy có hay không có, nếu có nói cái kia đến là lợi hại. Nhãn quan bốn đường A. Không để ý đến hai người kia, Tô Phục trực tiếp tiến vào trụ sở. Mới vừa vào đến liền có thể cảm giác được bên trong một mảnh bận rộn cảnh tượng, nhiều mấy người, đất trống cũng bị dọn dẹp ra đến bày ra rất nhiều giường chiếu, nữ có nam có, trẻ có già có trường theo nhân loại không khác, có thì lại nắm giữ so sánh rõ ràng phi nhân loại đặc thù. Phòng quan sát. Xạ theo Sở Nhi A ngồi ở chỗ đó giam khống tình huống. Không có nhìn thấy lô nạ theo Johan, cũng không có nhìn thấy bên trong có bất kỳ phòng ngự biện pháp hoặc là sắp xếp. Hơi lắc đầu một cái, môn ở xạ theo Sở Nhi A phía sau xuất hiện. Tô Phục đi ra, hai tay song thương phân biệt đỉnh ở hai người sau gáy, lạnh lùng nói. Đừng núp nhích, các ngươi bị tóm. Xạ theo Sở Nhi A trong nháy mắt giật mình, trong nháy mắt hoảng. Người nào? Là ai nắm lấy các nàng? Tại sao không có nghe thấy một điểm hoảng loạn thanh âm? Bên ngoài người cũng không có bất kỳ cái gì cảnh cáo, hắn là Tô Phục. Đang lúc xạ vẫn còn ở nhanh chóng phân tích tình huống thời điểm, Sunny ạ nhưng thăm dò hô một tiếng, dĩ nhiên mãnh liệt quay đầu. Tô Phục, thật là ngươi, ngươi trở về. Sau một khắc xạ chỉ nghe thấy Sunny ạ kích động tiếng la, quay đầu vừa nhìn, phía sau cũng không chính là Tô Phục mà. Sợ bóng sợ gió một hồi. Xạ nhịn không được nói, chuyện cười này suýt chút nữa đem ta hủ chết. Tô Phục vừa muốn nói chuyện, Sunny ạ liền nhào tới ôm lấy Tô Phục. Lúc này những người khác nghe thấy thanh âm cũng hiếu kỳ đi tới, nhìn rõ ràng xa lạ Tô Phục theo ôm hắn Sunny ạ nhất thời có chút ngạc nhiên. Đây cũng không phải là chuyện cười. Tô Phục một tay ôm Sunny ạ, một tay hướng về xa nói. Trình độ phòng ngự không khỏi quá kém, nếu như ta thật ra tay, ngươi người ở đây cũng bị ta tiêu diệt e sợ bên ngoài hai vị kia cũng sẽ không nhận ra được. Xa lăng một hồi. Không phải là mỗi người đều có ngươi năng lực như vậy. Nhưng là không có nghĩa là liền không có người có thể lẹn vào đi vào. Chỉ ít ta liền biết có mấy loại năng lực có thể đạt đến tương tự hiệu quả. Tô Phục vừa cười vừa nói, giúp các ngươi sớm phát hiện vấn đề, vậy liền coi là thù lao. Ngươi có chuyện gì? Xa hỏi. Ta nghĩ tìm nơi ở. Tô Phục cười sắp sửa yêu cầu theo xạ nói một lần, sau đó mới đối Sơn Nhi A nói, gần như là được à, lại ôm xuống liền muốn thu phi à, gần nhất ta rất nghèo. Ngươi không có gặp phải nguy hiểm gì chứ? Sơn Nhi A đỏ mặt công khai Tô Phục quan tâm hỏi. Có muốn hay không tìm không ai địa phương để ngươi cẩn thận kiểm tra một chút? Tô Phục trêu ghẹo một câu. Tốt. Sunny ạ dĩ nhiên đáp lại tới. Tô Phục thấy buồn cười. Johan theo lô nạ đây. Ta xem nhiều người ở đây không ít, cũng chuẩn bị lưu lại. Bọn họ phát hiện người biến dị muốn nhìn một chút có thể nói hay không phục hắn gia nhập chúng ta, còn những người này, có một nhóm người hội lưu lại, một bộ phận khác chúng ta sẽ muốn làm phương pháp đưa đến Mexico. Người sau khi đi, chúng ta dựa theo ngươi nói phương pháp tìm tới một cái quán bar tiểu bảo, cái này tiểu bảo có là người biến dị, cho chúng ta cung cấp rất nhiều tin tức theo trợ giúp. Người. Xạ chăm chú nói. Vậy giúp ta tìm thích hợp địa phương đi. Tô Phục cười nói. Ngươi không có ý định lưu lại sao? Sunny A hỏi. Tô Phục lắc đầu một cái, ta sẽ lưu ở Atlanta, nhưng ta sẽ không ở lại chỗ này. Đi ra ngoài một chuyến nợ không ít tiền, ta phải nỗ lực kiếm tiền mới được áp vì lẽ đó nếu như các ngươi cần giúp người nhập cư trái phép vượt biên, hoặc là bị xẻn tín nổ lính gác người bắt nói không ngại tìm ta à, tuy nhiên giá cả đắt một chút nhưng tuyệt đối đáng giá. Xạ vừa cười vừa nói. Bất quá ngươi được đáp ứng chúng ta một ít đặc biệt nghèo thật sự không có tiền người biến đến gì, ngươi cũng phải hỗ trợ mới được. Tô Phục. Một chút bối rối từ phía sau truyền đến, Tô Phục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lộ nạ theo Johan đi tới. Johan kích động đi tới hướng về Tô Phục ở ngực nhẹ nhàng cho một quyền, sau đó liền mở hai tay ra ôm lấy Tô Phục. Ê! Đối với cái này loại chào hỏi phương thức Tô Phục cũng không xa lạ, chỉ có quan hệ tốt người mới sẽ như vậy, Tô Phục đến là không nghĩ đến Johan hội kích động như thế. Vung ra sau về Johan một quyền. Sau đó hướng về đồng dạng cười tủm tỉm Lô Nạ nói, ngươi đây, có muốn hay không cũng tới một cái. Đừng hòng mơ tới. Lô Nạ không chút do dự từ chối, thế nhưng khỏe miệng nhưng mang theo ý cười. Lúc nào trở về? Mới vừa xuống máy bay không bao lâu liền đến. Tô Phục cười nói. Đừng cảm thấy hắn là nhớ nhung lo lắng chúng ta, hắn đây là có chuyện tìm chúng ta hỗ trợ. Xạ cười tiếp một câu, sau đó nói, không giao nhận quá thù lao. Xảy ra chuyện gì? Johan thuận miệng hỏi. Xạ đem vừa nãy sự tình nói một lần, Johan nghiêm túc một chút gật đầu, Tô Phục nói không sai, nhìn dáng dấp sau đó bên trong cũng phải sắp xếp nhân thủ, tăng cao cảnh giác mới được. Chương 29, tăng cường ký ức. Johan nói xong thẳng thắn xoay người rời đi đi sắp xếp bên trong nhân thủ thuận tiện đi nhắc nhở bên ngoài hai vị kia đã có người lẻn vào đi vào, để bọn hắn ở tăng cao chút cảnh giác. Xạ giúp Tô Phục tìm được thích hợp địa phương, Tô Phục tiếp nhận Sần Nhị ạ đưa tới cà phê uống một cái hướng về Lộ Nạ nói. Nghe nói ngươi theo Johan phát hiện cái người biến dị muốn thuyết phục gia nhập các ngươi. Xem bộ dáng là thất bại a. Một cái có thể hấp thu thao túng ánh sáng người biến dị, đang giúp Mexico hỗ trợ buôn lậu độc phẩm, tuy nhiên tạm thời không thể bàn luận xong xuôi nhưng nên vấn đề không lớn. Lộ Nạ bĩu môi nói, ngươi sao? Ta còn là lần đầu nghe nói qua làm lính đánh thuê không kiếm tiền còn nợ tiền. Coi trọng ít đồ, kết quả kiếm được tiền không thể hâm nóng tử trái lại còn nợ 2 triệu. Tô Phục không phản đối nói. Nếu có người bị thương nói có thể tìm ta, tuyệt đối so với bệnh viện tiện nghi. Chữa bệnh thiết bị. Lô Nạ lăng một hồi. Ngươi làm sao làm đến? Có chút người biến dị liền công tác cũng rất khó tìm, duy sinh cũng rất khó khó càng khỏi nói trên bệnh viện xem bệnh. Tuy nhiên tạm thời còn chưa cần nhưng nếu quả thật có người bị thương nói nhưng là phiền phức, Lô Nạ trước cũng nghĩ tới làm một ít chữa bệnh thiết bị, dầu gì kiếm chút dược phẩm, chỉ là rất khó khăn. Một khi bị xẻn tín nổ lính gác nhìn chằm chằm nói phiền phức liền lớn. Ngươi xem nơi này thế nào? Cách nơi này đại khái lái xe muốn chừng nửa canh giờ, bốn phía so sánh hẻo lánh hoàn cảnh cũng không tệ. Cái này chủ phòng đi New York, sắp xếp bằng hữu hỗ trợ gửi bán giá cả khoảng chừng chỉ cần 20 vạn đô la Mỹ tả hữu. Xạ sàng lọc ra một cái không sai địa phương hướng về Tô Phục nói. Tô Phục xoay người lại nhìn, bất kể là từ địa lý vị trí hay là hoàn cảnh tới nói cũng rất tốt, hơn nữa chiếm diện tích so sánh phù hợp yêu cầu. Có phương thức liên lạc sao? Có đất chỉ, ngươi có thể trực tiếp đi qua. Xạ hỗ trợ đem phương thức liên lạc vồ xuống tới. Tô Phục nhận lấy sau đó nói một mã số. Đây là ta phương thức liên lạc, có sinh ý bất cứ lúc nào tìm ta. Sunny ạ, làm phiền ngươi theo ta ra ngoài một chuyến, ta sẽ đưa ngươi trở về bảo đảm sẽ không để cho người phát hiện. Được. Sunny ạ gật đầu liền định theo Tô Phục đi. Chờ đã. Lô Nạ hô một tiếng đem chìa khóa xe ném qua. Lái xe đi đi. Tô Phục nhận lấy hướng về Lô Nạ cười cười. Từ trụ sở đi ra Sunny ạ mang theo Tô Phục đi tới trước xe, Tô Phục có thể cảm giác được có người nhìn mình chằm chằm hẳn là cái kia hai cái thủ vệ chứ. Cười cười, Tô Phục ở trước xe phất tay mở một tấm đại hình ra môn. Tướng môn kéo dài Tô Phục xoay người lên xe. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện môn, hai cái thủ vệ có chút há hốc mồm. Bất quá càng há hốc mồm hơn còn ở đằng sau, chỉ thấy xe mãnh liệt lái vào. Một lát sau, môn chính mình đóng lại, tất cả trở về hình dáng ban đầu. Không gặp. Xe không gặp. Dị không gian bên trong xe không nhìn bất kỳ trở ngại nào lái đi ra ngoài, loại này trải nghiệm đối với Sunny ạ tới nói rất mới kỳ. Cần ta làm cái gì? Sunny ạ quay đầu hướng về Tô Phục hỏi. Rất đơn giản. Chỉ cần cho người kia tăng cường một đoạn ký ức, để hắn đem phòng trọ giao cho ta đồng thời tiếp thu ta trả tiền từng đợt một là được. Tô Phục vừa cười vừa nói. Được. Sunny ạ dứt khoát một chút gật đầu. Nguyên bản nửa giờ lộ trình 15 phút liền đến, Tô Phục theo Sunny ạ xuống xe đi vào một cái nhà trọ. Trong căn hộ trong phòng khách nằm một người trung niên nam nhân tựa hồ ngủ. Càng đơn giản. Tô Phục cười cười trực tiếp mở ra môn theo Sunny ạ đi ra ngoài. Nhìn ngươi. Tô Phục nhìn về phía Sunny ạ. Sunny ạ gật gù đi tới nam nhân bên người. Quay về hắn nhẹ khẽ nhả khẩu khí. Trong khoảnh khắc, một đoàn phấn sắc khói bụi tràn vào đến nam nhân trong đầu. Được. Một hồi lâu sau, Sunny ạ thu hồi phấn sắc khói bụi hướng về Tô Phục nói. Tỉnh lại đi. Tô Phục hô một tiếng, trên ghế sofa trung niên nam nhân thăm thẳm tỉnh lại. Nhìn thấy Tô Phục theo Sunny ạ hơi giật mình, lúc này mới hãy náy nói, thật sự là thật không tiện, quên các ngươi tới nắm chìa khóa sự tình, chìa khóa ở đây, các ngươi có thể bất cứ lúc nào mang vào ở, còn những thủ tục khác xử lý tốt ta sẽ thông chi các ngươi. Bất quá. Tiền các ngươi hay là muốn đúng hạn đưa tới? Yên tâm. Tô Phục tiếp nhận chìa khóa liếc mắt nhìn Sunny A nhẹ nhàng nở nụ cười. Xong. Tuy nhiên Sunny A năng lực ở trực tiếp trong chiến đấu rất khó phát huy tác dụng, thế nhưng những phương diện khác xác thực thuận tiện. Sau khi ra ngoài mở cửa tiến vào dị không gian lên xe, quay đầu trở về người biến dị trụ sở dưới mặt đất. Người biến dị trụ sở dưới mặt đất. Tô Phục đem lái xe đi ra, hướng về Sunny A nói, ta sẽ không đi vào, cũng không có thiếu sự tình phải bận rộn. Nếu như có chuyện nói gọi điện thoại cho ta. Còn có qua một thời gian ngắn ta khả năng cần ngươi hỗ trợ. Được. Sunny ạ gật gù. Dù cho nàng hiện tại đã dung nhập vào người biến dị trụ sở dưới mặt đất bên trong, thế nhưng Tô Phục đối với nàng mà nói thủy chung là đặc biệt nhất một cái. Chương 30, không tồn tại phòng thí nghiệm. Tô Phục trở lại khách sạn thời điểm, vì vợ theo rủ kỳ ổ chính xem TV cởi ra nơi này tình huống. Đối xử người biến dị chuyện này, nước Mỹ theo Nhật Bản hoàn toàn thật giống như hai thế giới một dạng. Không đề cập tới cái kia chủng tộc kỳ thị rõ ràng pháp luật quy định. chỉ cần là người bình thường đối xử người biến dị thái độ cũng là vô cùng ác liệt. Địa phương tìm kỹ, bất quá còn cần cải tạo mới được, ngày mai chúng ta trực tiếp đi qua.
An toàn sao?
Vì tự hỏi một câu.
Khẳng định an toàn.
Khách sạn là tiêu chuẩn, hai chiếc giường loại kia, phân phối lên tới là không có sự bất đồng, vì tự một trường, tô phục theo rủ kỳ ổ một trường. Hay là bởi vì mạ gì cầu nguyên nhân, vì lẽ đó rủ kỳ ổ cũng không có như vậy mâu thuẫn. Đương nhiên cũng đều là cùng áo ngủ, vì lẽ đó cũng không có quá nhiều ám muội cảm giác. Một đêm cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, ngày thứ hai từ khách sạn trả phòng ba người trực tiếp xuất phát. Tham thảm thanh thảo, hỏa hồng phong diệp vang xào xạc, một ngôi nhà xây ở trong rừng tây, trên dưới hai tầng mang theo một cái lầu các. Lầu các cái kia hình nửa vòng tròn tung bay cửa sổ xem ra phi thường đẹp.
HTTP.S,
nơi này thật đẹp a.
Du kỳ ấu người không nhịn được cảm thán nói.
Quá trống trải.
Vì vợ nhưng lắc đầu nói. Như vậy địa phương một khi bị vây quanh rất khó đào tẩu, hơn nữa cũng không giống là có thể đặt những thiết bị kia làm thí nghiệm địa phương.
Ai nói không có?
Tô Phục cười dậm chân một cái, dẫm lên dưới chân thổ địa nói.
Phòng trọ chỉ là danh nghĩa bình thường ở thôi, chính thức trụ sở tại cái này mặt.
Nơi này có phòng dưới đất.
Đương nhiên.
Tô Phục vừa cười vừa nói.
Đây chính là điều kiện chủ yếu.
Một mặt nói, một mặt Tô Phục mang theo bọn hắn vào phòng tử.
Trong phòng đồ dùng trong nhà thiết bị đầy đủ mọi thứ, đơn giản thăm một chút sau trực tiếp đi phòng dưới đất.
Phòng dưới đất không gian rất lớn, bất quá chất đầy tạp vật theo rác rưởi.
Không gian đủ, nhưng vẫn là rất dễ dàng bị người phát hiện a.
Vì Tự hướng về Tô Phục nói.
Tô Phục cười không nói, vì Tự bỗng nhiên phản ứng lại.
Ngươi phải ở chỗ này mở cửa, chân chính tầng hầm trên thực tế là ở ngươi dị không gian ở trong.
Không sai.
Đây chỉ là danh nghĩa thôi, nếu quả thật có người phát hiện nơi này tới kiểm tra cũng cái gì cũng không biết phát hiện.
Đến thời điểm đem máy móc đặt ở dị không gian, chỉ cần đem điện lực giải quyết vấn đề được. Lúc cần đợi có thể thời gian dài dừng lại ở bên trong không bị ảnh hưởng, không cần thời điểm.
Chính thức phòng thí nghiệm chính là hoàn toàn không tồn tại.
Tô Phục vừa cười vừa nói.
Vậy nếu như ngươi không tại thời điểm làm sao bây giờ?
Vì Tự lại hỏi.
Ta có thể mang môn kéo dài mở ở đây, coi như ta không ở đây ngươi nhóm cũng có thể tự do ra vào.
Bất quá về khoảng cách khả năng còn có chút vấn đề, nhưng cho ta chút thời gian ta mới có thể giải quyết.
Được.
Vì Tự tạm thời không nghĩ tới những vấn đề khác, đối với cái này cái phòng an toàn. Phòng thí nghiệm có thể nói phi thường hài lòng.
Sau đó sự tình liền đơn giản, ba người từng người chọn tốt gian phòng, Tô Phục đi mua một ít đồ dùng sinh hoạt, thuận tiện lại đi làm chiếc xe, dù kỳ ổ theo vị vợ lưu lại quét tức một lần đem phòng dưới đất dọn dẹp ra tới.
Tiên tiến hậu hậu bận rộn hai, ba ngày mới xem như triệt để ổn định lại, Tô Phục cũng cho mạ dì cổ gọi điện thoại.
Trong điện thoại đều có thể nghe được mạ dì cổ có bao nhiêu bận điệu, đem địa chỉ nói cho mạ dì cổ, nàng sẽ mau chóng đem thiết bị cùng với xả mù dì bạc khải giáp đưa tới.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua phong diệp tùy ý, Tô Phục tựa ở dưới cây.
Trong tay nắm bắt một con tùng thử.